Lâm Dật Tâm cũng run lên. Người đều chết đi nơi nào? Làm sao lại tùy ý để kẻ không quen biết tiến đến rồi? Hắc y nhân từ đầu bao đến chân, tiến vào đèn đuốc sáng trưng lều vải về sau, lấy xuống đấu đồng, lộ ra một tấm nữ tử mặt. Lâm Dật theo lúc trước nhìn thấy Đỗ Ẩn Nương một dạng nghị không ra thành ngữ, như thế nào hình dung cái này tuyệt thế dung nhan? Cô nương, xinh đẹp như vậy, chém chém giết giết không tốt ta. Lâm Dật ánh mắt một mực tại nữ tử kiếm trong tay bên trên, hoa khí sinh tài, người tốt mà ta cũng tốt. Người là Hòa Vương. Nữ tử dù cho tràn ngập sát khí, cũng là tiếng như hoành gáy, tế thanh tế khí. Đi không đổi họ, ngồi không đổi tên. Lâm Dật lần nữa bưng chén lên, cười nói, chính là tại hạ anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, tài trí hơn người, người xưng một đóa lê hoa áp hải đường, người tiễn biệt danh ngọc diện tiểu phi Long Hòa Vương, Lâm Dật. Không biết mỹ nữ có gì chỉ giáo. Nói thêm nữa một câu, tại hạ còn chưa hôn phối. Mỹ nữ, ngươi nếu không muốn cân nhắc một lần. Có trời mới biết, nhìn thấy kia lóe hàn quang kiếm, hắn có bao nhiêu khẩn trương. Nữ tử hư lạnh một tiếng nói, quả nhiên là xảo ngôn lệnh sắc chi đồ. Chết không có gì đáng tiếc. Tiểu hỷ tử cùng nữ tử gần như đồng thời bạc tiêm, nhưng là, cuối cùng chậm một bước, nữ tử kiếm sắp đâm tới lồng ngực của hắn. Tiểu hỷ tử không chút nào kinh dị, hai cái tay trực tiếp giữ tại kiếm bên trên, máu me đầm địa. Tiểu hỷ tử. Lâm Dật dọa đến trợn mắt hốt mồm. Đang muốn không chút do dự, dương anh múa vút nhào về phía nữ tử, đỉnh đầu lều vải vỡ ra, một cái bóng trực tiếp hướng nữ tử. Nữ tử trong phút chốc liền lui ra. Tiểu hỷ tử cuối cùng tại tránh thoát một đoạn. Tổng quản. Tiểu hỷ tử lại hỉ. Tiểu ứng tử, ngươi tới thật là khéo. Lâm Dật thấy là hồng ứng về sau, cuối cùng tại thở dài một hơi. Tiểu nhân tới chậm, để vương gia bị sợ hãi. Hồng ứng bất ngờ lệ rơi đầy mặt, hướng lấy Lâm Dật phủ dập đầu mấy cái khấu đầu. Có thể còn sống rồi nói sau. Lâm Dật bất ngờ có chút tuyệt vọng, trước mắt liền hai thái giám, nữ tử này công phu còn giống như không thấp. Giờ phút này, không có gào thét, đã là hắn cuối cùng thận trọng cùng của cường. Tạ vương gia. Hồng ứng khởi thân, nhìn về phía nữ tử, lạnh lùng nói, không biết trời cao đất rộng đổ vận, chết. Chương 173, dẫn xà xuất động. Chỉ bằng người sao? Ngươi đã quên, ngươi vốn là bại tướng dưới tay. Nữ tử nhìn về phía Hồng ứng, mặt không biểu tình thản nhiên nói, lần trước bổn tọa không có giết ngươi, để ngươi chạy, lần này ngươi không có cơ hội như vậy. Hồng ứng hừ lạnh nói, lần trước là lần trước, lần này là lần này, sư thái tốt nhất vẫn không nên khinh thường. Lần trước. Lâm Dật mơ hồ bắt lấy gì đó, tao mày nói, ngươi là tịch chiếu a người, ngươi còn không tính quá đần. Nữ tử cười tủm tỉm nói, bổn tọa đã 30 năm chưa từng xuống núi, nghĩ không ra lần thứ nhất xuống núi sẽ đến nơi đây. Chỉ mong thương sinh đều giữ ấm, không ngại cực khổ ra núi rừng, cũng là đáng. Các ngươi tịch chiếu am quả nhiên rất tốt ta. Lâm Dật cắn răng nghiến lợi nói, thế mà cấu kết ngoại tộc, kỳ tâm khả chu, hắn tội khó tránh khỏi. Đây chính là các ngươi cái gọi là cứu vãn thiên hạ thương sinh, thế mà cùng á dục người cùng một chỗ tới ám sát hắn, cái này còn muốn mặt không cần. Hoa Vương lão gia chắc là hiểu lầm, bổn tọa cùng a dục người cũng chỉ là vừa lúc mà gặp mà thôi. Nữ tử cười nói, bổn tọa mặc dù tự phụ võ công cao minh, nhưng cũng không thể tùy ý ra vào cái này trong doanh trướng, nghĩ không ra ngày hôm nay cái này a dục người cấp bổn tọa cơ hội. Muốn trách thì trách chính vương gia xui xẻo. Bổn tọa ngày hôm nay là muốn lấy tính mệnh của ngươi. Được. Lâm Dật thở dài nói, sư thái, cho dù là để bản vương chết, cũng phải để bản vương chết được rõ ràng a. Là ai để ngươi tới giết bản vương? Ung Vương. Lão tử không có đắc tội hắn đi. Làm gì dồn ép không tha? Loại trừ Ung Vương, Lâm Dật rốt cuộc nghị không ra người khác. Tịch chiếu am làm việc, chưa từng nhận qua người khác khoa tay múa chân. Nữ tử ngạo nghễ nói, lại nói, Ung Vương trạch tâm nhân hậu, như thế nào lại đối Hỏa Vương lão gia nổi lên? Kia ngươi theo lão tử gây khó dễ. Lâm Dật là thực nổi giận, lá gan của các ngươi như vậy lại nha, lão tử là phiên vương, ngươi giết lão tử, giống như làm mưu phản. Các ngươi tịch chiếu am liền như vậy không kịp chờ đợi. Ung Vương không giết ngươi, có thể ta tịch chiếu am không thể không làm Ung Vương cân nhắc, Ung Vương chướng ngại tự nhiên là càng ít càng tốt. Nữ tử chuyện nhất chuyển nói, nói đến đảm lượng, vẫn là Hỏa Vương lão gia càng lớn, cùng bố chính ti cấu kết, tự y phú, vương gia tại Tam Hòa sở tác sở vi, cùng mưu nịch có cái gì khác nhau. Lâm Dật nghe thấy lời này càng không chịu phục, tức giận, luận uy hiếp, không phải thái tử uy hiếp càng lớn sao? Bỏ gần tìm xa, đến tìm lão tử phiền phức, cần gì chứ? Làm sao chính mình trong lúc bất chi bất giác liền thành Ung Vương đối thủ đâu? Cái này kịch bản phát triển có điểm gì là lạ a? Nữ tử ý vị thâm trường nói, thái tử cũng sẽ không thân chinh. Ân. Lâm Dật trong nháy mắt minh bạch. Thái tử không có quân quyền, không có một binh một tốt, huống chi lão hoàng đế bệnh nặng, lại không có cách nào mà thế, liền là cái hồ giấy. Mà trong tay mình chẳng những có đất phong, có binh, có tiền lương thực, còn có một cái tay cầm trọng binh cậu. Mặc dù cái kia cậu càng thân cận Ung Vương, nhưng là cũng là một cái biến số. Kia thất hoàng tử Nam Lăng Vương đâu? Lâm Dật bất ngờ có chút tò mò, người ta như nhau đi đất phòng, ông ngoại vẫn là Mai Tĩnh Chi. Mai Tĩnh Chi nhưng so sánh chính mình kia cậu ruột đáng tin cậy nhiều hơn, là thất hoàng tử đáng tin cậy. Hừ. Nữ tử cười lạnh nói, Nam Lăng Vương có thể không có Hỏa Vương lao ra ngươi dạng này lung lạc nhân tâm hảo thủ đoạn, liền bổn tọa kia tốt sư tỷ đều cùng vương gia tương hậu, toàn lực giúp đỡ vương gia. Hơn nữa, cái này Bạch Vân Thành người đều đối vương gia cùng tán thưởng đâu. Sau khi nói xong liền quay đầu lại, nhìn xem theo cửa trướng đồng chậm rãi đi tới Văn Chiêu Nghi. Văn Chiêu Nghi cười nói, nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp được sư muội, thật sự là thật đáng mừng. Sư muội. Lâm Dật mặc dù sớm coi đoán trước, nhưng khi sư tỷ, sư muội xưng hô như vậy theo hai người miệng bên trong nói ra thời điểm, chính mình hay là bị chấn kinh. Mấy bọn đàn bà này đều là ăn cái gì lớn lên, từng cái một trưởng theo tiểu cô nương giống như, như hoa như ngọc, thủy nộn bóng loáng. Không tệ, nàng chính là Tịch Chiếu Am thủ tọa tinh quan, hảo sư muội của ta. Văn Chiêu Nghi tiếp tục nói, ta Đại Lương quốc số lượng không nhiều đại tông sư chí nhất. Thất kính, thất kính. Lâm Dật bất ngờ có chút hoảng. Lần trước Diệp Thu cùng Hồng Ứng liền là bị con đàn bà này bị đả thương, Hồng Ứng vì thế còn kém chút đưa xong nửa cái mạng. Lâm Dật chắp tay nói, sư tỷ sư muội đều là nhất gia nhân, làm gì chém chém giết giết, ngươi chờ xem ta biến chiến tranh thành tơ lụa khỏe không? Kia ngươi cảm thấy thế nào? Tĩnh Khoan bất ngờ huy trưởng, thẳng đến Lâm Dật mà đi. Tại Lâm Dật không có chi giác tình huống dưới, Hồng Ứng trực tiếp ngăn tại ở giữa, như nhau một trưởng vùng tới. A, nghĩ không ra ngươi cái này công công tiến bộ như vậy thần tốc, ngược lại bổn tọa tính sai. Tĩnh Khoan vừa nói chuyện đồng thời, hữu trưởng đối mặt giáp công mà đến Văn Chiêu Nghi, tay trái bước lui Hồng Ứng, hôm nay càng giữ lại không được ngươi. Bị hai người vây công, ý nguyên khí định thần nhàn. Nói đánh là đánh, không giảng đạo nghĩa a. Lâm Dật nhìn xem toàn bộ biến thành toái phiến bàn ghế, dọa đến tê liệt ngã xuống tại sau lưng vị lấy hắn tiểu hỷ tử trong người. Mỗi lần Tĩnh Khoan hướng lấy Lâm Dật tới, Hồng Ứng dù sao là kịp thời ngăn tại ở giữa. Ba người càng đánh càng là kịch liệt, thân hình thật nhanh Lâm Dật chỉ có thể nhìn thấy đạo đạo tàn ảnh. Chỉ chốc lát sau ba người đã đánh vỡ lều vải, chạy đến bên ngoài đánh. Vương gia, ngươi không sao chứ? Tiểu Hỷ Tử vội vàng trấn an nói, Vương gia yên tâm, Văn Chiêu Nghi cùng tổng quản cùng một chỗ, khẳng định để nữ nhân này đã đi là không thể trở về. Ta không sao, vẫn là quan tâm một lần chính mình a. Lâm Dật nhìn xem Tiểu Hỷ Tử chỗ cổ tay một mảnh máu thịt bé bét, lo lắng nói, nhanh đi tìm hồ lô băng bó, như vậy tiếp tục đổ máu, ngày này sang năm liền là ngươi ngày rỗ. Thực chết rồi, bản vương cũng không có công phu đi cấp ngươi hóa vàng mã. Vương gia yên tâm, Tiểu Hỷ Tử theo y phục và áo bên trên trực tiếp xé một mảnh vải, băng bó nơi cổ tay, cười nói, ngươi xem một chút, vậy là được, tiểu nhân là người tập võ, loại này tổn thương tính không được gì đó. Tâm tình của hắn rất là hề bại. Kể từ luyện đích tà kiếm pháp, công lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là, nghĩ không ra ngày hôm nay, chỉ một chiêu, liền bị người bại. Đây chính là đại tông sư uy lực nha. Nhìn lại bình thường sư phụ cùng mình nhận chiêu, là có thể lưu thủ, nếu như hạ tử thủ, chính mình căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Tốt nhất vẫn không nên khinh thường. Lâm Dật ngắm nhìn bị giả ra lỗ thủng lớn lều vải, thở dài nói, thực mẹ nàng thao đản, không có việc gì không phải đến tìm lao tử phiền phức. Nói xong ra lều trại, canh giữ tại cửa ra vào 10 cái thị vệ toàn bộ nằm trên mặt đất, hắn vội vàng đi tới từng cái một thử hô hấp, sau đó trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Vương gia nén bi thương. Tiểu Hỷ Tử nói, có thể vì vương gia tận trung, cũng là bọn hắn phúc khí. Tịch Chiếu Am. Lâm Dật khí toàn thân phát run, thù này không đội trời chung. Vương gia. Thẩm Sơ Vịn lấy máu me khắp người ma quý đi tới, loại trừ hai tên địa tôn chạy trốn, đám người còn lại đã toàn bộ đền tội. Doanh địa, sơn thượng khắp nơi là bó đuốc, khắp nơi là tiếng hoan hô, gia súc tê minh thanh. Lâm Dật nói, thụ thương tranh thủ thời gian trị liệu, các huynh đệ còn lại hỏa táng, mang cho cốt trở về an táng. Chờ lấy Thẩm Sơ bọn người lui ra về sau, hắn an vị tại doanh trướng cửa ra vào, nhìn xem tinh không là người. Đối với đứng ở trước mặt mình Hà Cát Tường làm như không thấy. Vương gia. Tiểu Hỷ Tử tại Lâm Dật trước người một lần nữa bố trí cái bàn, pha dâng trà. Đây là ai chủ ý? Lâm Dật bất ngờ hỏi. Hà Cát Tường quỳ xuống nói, lão phu biết tội, mời vương gia trách phạt. Dẫn xà xuất động. Lâm Dật này lại cuối cùng tại suy nghĩ minh bạch, cầm bản vương làm mồi dụ, cái này không có vấn đề gì, nhưng là không nên bắt bọn hắn tính mệnh nói đùa, bọn hắn bỏ nhà bỏ qua nghiệp đi theo bản vương tới Tam Hòa, vốn chính là thua thiệt bọn hắn. Hiện tại lại ném đi tính mệnh, bản vương làm như thế nào theo người nhà của bọn hắn bàn giao? Dựa theo bình thường phòng vệ, ba tầng trong ba tầng ngoài, trạm gác ngầm trạm gác công khai trải rộng, đảm nhiệm Tĩnh Khoan võ công thông thiên, cũng không có cơ hội như vậy đường hoàng đi vào chính mình lều vải. Chỉ có một cái khả năng, chính mình là mồi nhử. Mà 10 cái thị vệ lúc đầu có thể khỏi cần chết. Vương gia, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Hà Cát Tường lớn tiếng nói, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, vương gia không cần như vậy bi thương. Ai, ngươi vất vả, đi xuống đi. Lâm Dật không tốt trách cứ Hà Cát Tường, người ta cũng là vì chính mình. Nói trắng ra là, kẻ cầm đầu vẫn là chính mình. Tất cả mọi người là tại thay mình nhận qua. Chương 174, đường về. Chiến tranh. Người chết không thể tránh được. Huống chi, hắn đã gặp nhiều lần. Hắn vốn cho là mình sẽ không còn có cảm giác. Nhưng là, lần này không giống nhau, chết đi thị vệ đều là cùng mình sớm chiều chung đụng thân cận người. Nhìn xem bọn hắn lặng yên không tiếng động chết đi, chính mình rất là không dễ chịu. Tiểu Hỷ Tử sắp xếp người một lần nữa dựng xong lều vải, thu thập xong phía trong vệ sinh, đi tới nói, vương gia, đêm đã khuya, vẫn là sớm một chút đi ngủ đi. Lâm Dật gật đầu nói, có kia đàn bà thúi tin tức, sớm một chút thông báo ta. Vừa rồi trướng bên trong, Hồng Ứng cùng Tĩnh Khoan có thể đánh cái không phân sàn sàn nhau, hắn rất là kinh ngạc. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình một mực coi thường Hồng Ứng. Đúng như Văn Chiêu Nghi nói, hắn khả năng thực nhập đại tông sư, nhưng là hắn y nguyên không trông cậy vào có thể lưu lại Tĩnh Khoan, chỉ cần lần này Hồng Ứng đừng lại ra sự tình liền tốt. Nằm ở trên giường, một đêm ép chuyển trăn trở, ngủ không được ngon giấc. Buổi sáng thời điểm, theo Tiểu Hỷ từ nơi đó còn là không có đạt được tin tức liên quan tới Hồng Ứng, liền ăn chút gì, lại tiếp tục nằm xuống. Cái này một giấc một mực ngủ đến gần buổi trưa. Sau khi đứng lên, cả người sảng khoái tinh thần, quét qua tối hôm qua hợp vực. Tương phản chính là, hắn người bên cạnh bởi vì mang tổn thương, cơ hồ mỗi cái buồn bã hiệu xỉu. Loại trừ không tim không phổi Dư Tiểu thì cùng An Đốc, thủ thương cũng không ảnh hưởng hai người bọn họ tại kia từng ngụm gặm xương cốt, Lâm Dật tại bên cạnh nhìn nửa ngày, cũng không nhìn ra là gì đó. Vương gia, tay gấu. Dư Tiểu thì giơ lên nói, ngươi ăn sao?
Không ăn.
Lâm Dật trực tiếp cự tuyệt, chỉ là thay Phương Viên tả hữu động vật cảm giác bi ai.
Vương gia.
Hà Cát Tường một vừa nói một vừa nhìn Lâm Dật biểu lộ nói, tối hôm qua thương vong hơn 300 người, lão phu đã thích đáng an trí. Lâm Dật hỏi, tối hôm qua, A Dụ Quốc đến cùng tới bao nhiêu người?
Hà Cát Tường nói, hơn 300 người, đều là cao thủ, trong đó có 4 tên địa tôn cao thủ, một tên vì Hồng Tổng quản giết chết, một tên vì Văn Chiêu Nghi giết chết.
Địa tôn. Lâm Dật cười khổ nói, A Dụ Quốc là thực bỏ tiền vốn a, ghê tởm nhất vẫn là cái này Tịch Chiêu Am, thế mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lão tử sớm muộn muốn ấn chết bọn họ, nhớ kỹ, tương lai Tịch Chiêu Am muốn chó gà không tha.
Xinh đẹp thì thế nào?
Hắn mặt mù, muốn giết người thời điểm, xưa nay không quản đối phương có xinh đẹp hay không. Đối với địch nhân nhân tử, liền là đối với mình tàn nhẫn. Huống chi là loại này tùy thời muốn giết chính mình.
Hà Cát Tường cao hứng nói, vương gia anh minh.
Lâm Dật gặp Hà Cát Tường còn không đi, lại hỏi, còn có việc.
Trực tiếp cùng một chỗ nói xong a, bản vương có thể chịu nổi.
Hắn đã làm tốt nghe đứng đầu tin tức xấu dự định.
Hà Cát Tường nói, tối hôm qua những cái kia Nam Dương thổ dân chấn kinh, bối rối ở giữa chạy khắp nơi, đã lạc đường hơn 2000 người.
Phóng phong hỏa a, muốn trở về tự nhiên sẽ trở về.
Lâm Dật cười nói, không nghĩ trở về, liền tùy tiện a, rừng sâu núi thẳm bên trong, xem bọn hắn có thể chạy đi nơi đâu.
Trước đó vài ngày cùng A Dục người tác chiến, những này thổ dân chạy nhanh nhất, liền lôi kéo vật tư đều làm không được, đó là lý do mà hiện tại căn bản liền sẽ không đem bọn hắn để ở trong lòng. Những người này cho dù là học công phu, cũng liền chỉ xứng nhìn xem hải tử, đủ loại.
Ăn tốt cơm trưa, Lâm Dật cục ôm chén trà, một mực ngồi ngay ngắn tại doanh trướng cửa ra vào, thỉnh thoảng hướng lấy nơi xa nhìn quanh. Thời gian không phụ người có quyết tâm, mặt trời khó khăn lắm xuống núi thời điểm, hắn thấy được Văn Chiêu Nghi thân ảnh.
Tiểu Ứng từ đâu?
Lâm Dật đằng đứng người lên, trái xem phải xem, không có nhìn thấy Hồng Ứng thân ảnh.
Hắn có chút bối rối.
Tiểu Hỷ Tử cũng đi theo đưa cổ khắp nơi nhìn quanh, sau đó các loại Văn Chiêu Nghi đáp lời.
Văn Chiêu Nghi tức giận, ngươi liền lo lắng như vậy cái này cậu nô tài,
cũng không hỏi ta có việc không có việc gì.
Lâm Dật cười nói, tỷ tỷ có thể hảo hảo đứng ở chỗ này, tự nhiên là vô sự.
Tiểu Ứng Tử võ công thấp, không thể cùng tỷ tỷ so sánh, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Văn Chiêu Nghi hừ lạnh nói, ngươi yên tâm đi, kia nô tài hiện tại công phu còn cao hơn ta, không chết được.
Nói xong xoay người rời đi.
Lâm Dật lại đi phía trước đi vài bước, chỉ chốc lát sau liền thấy Hồng Ứng tập tên thân ảnh.
Sư phụ,
tổng quản.
Tiểu Hỷ Tử cùng Thẩm Sơ bọn người vội vàng chạy tới, đem hắn dìu dắt tới.
Ngươi đây là lại thụ thương rồi.
Lâm Dật nhíu mày, tức giận nói, mỗi lần đều là mỏ mẫm quét khoang, đánh không lại sẽ không chạy à? Bản vương đây là gì đó mệnh, gặp được như ngươi loại này ngu xuẩn.
Hồng Ứng cười bồi nói, để vương gia bận tâm, tiểu nhân chịu là vết thương nhẹ, tu dưỡng hai ngày liền tốt, không có trở ngại.
Tiên Nương nhóm đâu?
Vừa vặn Văn Chiêu Nghi căn bản cũng không cấp Lâm Dật tra hỏi cơ hội, Lâm Dật chỉ có thể hỏi Hồng Ứng.
Vương gia, công phu của nàng quá cao, ta cùng Văn Chiêu Nghi liên thủ cũng không thể thế như nàng, nhưng là nàng muốn giết ta hai người cũng là khó hơn lên trời.
Hồng Ứng thở dài nói, để vương gia thất vọng.
Quân tử báo thù 10 năm không muộn, trước hết để cho nàng nhảy nhót mấy ngày.
Lâm Dật nhìn về phía bên cạnh Biện Kinh nói, phá banh Tịch Chiêu Am, tương lai toàn trông cậy vào ngươi.
Biện Kinh vội vàng nói, lão phu nhất định sẽ không để cho vương gia thất vọng.
Lâm Dật đối Tiểu Hỷ Tử nói, dìu ngươi sư phụ xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt.
Tiểu Hỷ Tử lần nữa đi ra phía trước, đối đầu sư phụ muốn ăn người ánh mắt, vội vàng cúi đầu.
Hắn lần này thực để sư phụ thất vọng, thế mà không có chống nổi người ta một chiêu.
Nếu như không phải sư phụ tới kịp thời, chính mình chết không có gì đáng tiếc, vạn nhất vương gia có cái gì ngoài ý muốn, hậu quả khó mà lường được.
Hồng Ứng đang muốn há miệng, chỉ nghe thấy Lâm Dật không nhịn được nói, muốn giao huấn đồ đệ về sau có nhiều thời gian, hiện tại đừng nói nhảm, nhanh đi nghỉ ngơi.
Tam Hòa Doanh địa lần nữa khôi phục bình tĩnh,
nhưng là đám người đi qua đêm qua sự tình, nội tâm lại nhận lấy rung động,
đặc biệt là Diệp Thu.
Đêm qua Văn Chiêu Nghi một chiêu giết một tên địa tôn, cựu phẩm cao thủ,
kia chẳng cảnh hiện tại cũng khó mà quên.
Cựu phẩm đối diện đại tông sư, chỉ có thể mặc cho làm thịt, liền sức hoàn thủ đều không có.
Hắn lại không thể nhớ tới lúc trước Hồng Ứng truy chính mình chẳng cảnh, kia là lưu lại chỗ trống.
Bằng không hiện tại mình đã là khô lâu.
Dĩ vãng chính mình cho rằng tự ngạo thân thủ, hiện tại xem ra liền là chuyện tiếu lâm.
Lâm Dật ở đây dừng lại 10 ngày, á dục người hay là không có động tĩnh chút nào.
Một ngày này sáng sớm, đang chuẩn bị đi câu cá thời điểm, Phan Đa đi tới nói, vương gia, a dục người tập kết tại Thập Vạn Đại Sơn đại quân lui.
Lui?
Lâm Dật lẩm bẩm nói, liền như vậy lui.
Vâng.
Phan Đa lớn tiếng nói, Tiệu Phu ngồi chờ 3 ngày, xác nhận tin tức về sau mới đổi về tới.
Vậy chúng ta?
Lâm Dật nhìn về phía Hà Cát Tường.
Hà Cát Tường cười nói, chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, a dục người nhất định là nghe nói vương gia uy danh, tự biết không địch lại, lúc này mới lui.
Không đánh mà thắng chi binh, quả thật thượng sách.
Lão phu cái này hạ lệnh khải hoàn.
Được, ngày mai khởi hành.
Lâm Dật nhất định có chút không thể tin được, có phải hay không bởi vì chính mình rất có thể chơi, tỏ ra Mai Tĩnh Chi có chút vô năng.
Nhớ năm đó, Mai Tĩnh Chi 10 vạn đại quân, tại cái này nấn ná gần 2 năm mới khải hoàn hồi triều.
Có thể trở về Bạch Vân Thành,
đại đa số người đều rất cao hứng. Có thể đại gia đối bản địa bộ lạc lại là lưu luyến không bỏ. Cái này thế đạo người thông minh quá nhiều, giống Liêm Nhân, Kiềm Nhân dạng này thuần phát, thành khẩn người, không nhiều lắm. Kết giao ngắn ngủi những ngày này, mấy vạn dân phu, hoặc nhiều hoặc ít đều kiếm lời một điểm. Trước khi đi, vô bộ ngực bảo đảm, lần sau còn biết lại đến. Không đến mới là đồ đần nha. Một khối muối ăn đổi một hạt kim đậu tử, một bình rượu đổi một thỏi bạc, một vốn bốn lời. Không có so đây càng dễ kiếm tiền. Trở về Lâm Giật đi tại đội ngũ phía trước nhất, tả hữu là Hồng Ứng cùng Văn Chiêu Nghi. Cuối thu, mùa đông gần, cây phong, cây cẩm quỳ núi cùng túc thụ các loại đã bắt đầu hồng diễm lên tới, sắc thái phong phú chói lọi. Lâm Giật tâm tình thật tốt, thỉnh thoảng tới một cơn mưa nhỏ, cũng làm cho người cảm thấy không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng là đi qua một chỗ sân phòng, nhiệt độ không khí cấp tốc hạ xuống, một đường băng động, liền thác nước đều bị đông lại, thành đại tảng băng. Những cái kia thay y phục cấp bộ lạc, giờ phút này hai tay để trần bọn dân phu, mỗi cái đem lều vải, bao tải, rèm vải đắp lên người chống lạnh, rụt cổ lại, mắng to ông trời không bình thường. Quá nhiều người cả một đời đều không có gặp qua tuyết như thế nào, huống chi là băng. Cũng may lộ trình không dài, hơn nữa tới thời điểm mặt đường làm qua phẳng phiu, giờ phút này lúc trở về, một đường thông suốt. Tất cả mọi người gắng vượt qua. Không dùng một tháng, Lâm Giật cưỡi tại lửa bên trên liền thấy mây trắng đại miếu cao cao ngọn tháp. Chương 175, 3 năm kế hoạch, thượng. Bao nhiêu nhật nguyệt lưu chuyển, bao nhiêu năm tháng trôi qua, Tây Giang nước Ý nguyên không ngừng ngày đêm. Cùng năm rồi khác biệt chính là, năm nay chim di trú phá lệ nhiều lắm, đại khái là Bắc Phương so năm rồi lạnh quá nhiều a, hai bên bờ sông, lít nha lít nhít cửa hàng toàn là, ngông trời, có chim, dã lô tử, kêu to không ngừng. Quá nhiều loài chim đều sẽ lặn, đại ngư tiểu ngư vồ một cái. Không khoa học a, năm nay làm sao lại như vậy lạnh? Lâm Giật thổi gió sông, không tự giác đem áo choàng nắm thật chặt. Hồng Ứng đi tới nói, vương gia, nếu không lại phủ thêm một kiện a. Lâm Giật cười nói, không có khoa trương như vậy, không cần đến, về đến nhà rồi nói sau. Chậm rãi xuyên qua Tây Giang cầu lớn về sau, lần này không dùng hắn thúc dục, hướng tới lại lười lại bướng bình lửa, chạy phá lệ nhanh. Trước hết nhất nên tới chính là tại bờ sông quốc lộ bên trên phơi hạt thóc hải tử. Bạch Vân Thành tráng lao lực đều đi đánh trận, lưu lại đại đa số là phụ nữ cùng hải tử, bọn hắn là lần này mùa thu hoạch chủ lực. Hoa Vương láo ra trở về, đánh thắng á. Một đám trẻ con giống như nổi điên quấn quanh đại quân trước sau chạy nhanh kêu gọi. Có mắt sắc đã phát hiện chính mình phụ thân, cậu, ra ra, cũng không chờ bọn hắn kịp phản ứng, liền trực tiếp nhào tới. Còn không có tìm tới thân nhân, liền vung ra chân hướng đại quân đằng sau chạy, một bên kéo lấy cuống họng kêu. Tất cả Bạch Vân Thành thành một mảnh vui mừng hải dương, trong lúc lơ đãng liền đem những cái kia người chết thân nhân bi thống cấp che lại. Người chết thân nhân hảo hảo trấn an. Lâm Giật đối nên tới thiện kỳ nói, mặt khác, bảy vạn người yến, đêm nay bản vương mời tất cả người ăn cơm uống rượu. Vương gia anh minh. Thiện kỳ cười không nổi. Người mời. Còn không phải bố chính ti tiền. Ha ha. Trời xanh, mây trắng, như nước chảy nước sông, náo nhiệt đám người. Lâm Giật nội tâm lập tức liền bình tĩnh lại. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đối Bạch Vân Thành nguyên bản kháng cự, chậm chậm biến thành một chủng lòng cảm mến. Ta là ai? Hắn bất ngờ quay đầu lại hỏi. Hoa Vương láo ra. Thiện kỳ cùng tạ tán bọn người vẻ mặt một bức. Hỏi lời này, để cho người ta không biết trả lời thế nào. Ngươi là Hoa Vương láo ra a? Đương triều đệ cửu hoàng tử. Ngươi còn có thể là ai? Chưa tỉnh ngủ a? Vẫn là đánh trận đánh hồ đồ rồi. Vương gia chính là Tam Hòa chi vương, Bạch Vân Thành chi chủ. Minh Nguyệt cùng Tử Hà trăm miệng một lời nói. Thanh âm này tại yên tĩnh trong đám người tỏ ra như vậy đột ngột. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Giật, gặp hắn mặt mũi tràn đầy ý cười, liền lập tức hiểu được. Tam Hòa chi vương, Bạch Vân Thành chi chủ. Tạ tán cùng Trần Đức Thắng trước quỳ xuống, ngay sau đó là Thiệt Kỳ, Biện Kinh bọn người, phía sau là hơn vạn dân phu, quan binh, thổ dân. Tam Hòa chi vương, Bạch Vân Thành chi chủ. Một tiếng cao hơn một tiếng. Chịu không khí này lây nhiễm, đi theo mà đến kiểm nhân, ly nhân cũng theo voi lớn, ngựa bên trên xuống tới, học lấy đám người cùng một chỗ quỳ. Ta là Tam Hòa chi vương, Bạch Vân Thành chi chủ. Lâm Giật bất ngờ khí phách phân chân nói, kia có người tới cướp làm cái gì? Giết! Giết! Thân chấn thương khung. Kinh khởi đôi bờ chim di trú, sau khi bay lên che khuất bầu trời. Ta nghĩ kỹ. Lâm Giật nhìn về phía tạ tán bọn người nói, ta không muốn đem cái này thế giới tặng cho những cái kia người đáng ghét. Tịch chiếu am. Ung vương. Vô liêm sỉ. Để cho người ta buồn nôn. Lần này, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không lại lui. Huống chi lui, bọn hắn đều sẽ không bỏ qua chính mình. Dù sao đều là một kết quả. Vương gia anh minh. Một đám lao đầu tử kích động lệ nóng doanh trọng. Cái này Hòa Vương lão gia làm sao bất ngờ khai khiếu. Không dám tin. Bọn hắn muốn chiến, kia liền tới đi. Lâm Giật có đôi khi thực muốn làm cái kẻ ngu. Làm sai chuyện, vừa nghĩ tới chính mình là cái kẻ ngu, liền có thể an ủi. Nhưng là vừa nghĩ tới Tịch Chiếu Am sợ tác sở vi, liền giận không chỗ phát tiết. Thật coi chính mình là bánh bao a, muốn cắn liền đến cắn một cái. Chiến. Chiến. Lần này, không phân nam nữ lao hấu, đều cùng theo tê. Tam Hòa người vĩnh bất vino. Dư tiểu thì bất ngờ giơ truy. Bất thình lình tại vừa vặn an tĩnh lại trong đám người hô một cú họng. Tam Hòa người vĩnh bất vino. Sóng sau cao hơn sóng trước. Lần này kêu đứng đầu hang say chính là những cái kia bộ lạc người. Ha ha. Lâm Giật cười to mà đi. Trở lại phủ bên trong về sau, Lâm Giật không ăn đồ vật, nằm tại chính mình hoài niệm đã lâu trên ghế nằm, ôm chén trà, nhìn xem phía dưới quỳ thành một loạt chúng nhân nói, bản vương rời khỏi mấy tháng, không có phát sinh cái đại sự gì à? Vương gia. Tề Bằng đẩy xe lăn, vượt qua đám người, chắp tay nói, thánh thượng viên dụ, nội thiền, chuyển vị thái tử, quy chính lui nhàn. Thoái vị. Lâm Dật hừ lạnh nói, lão tử ta cũng không phải đại đội như vậy người. Đây là lúc nào phát sinh sự tình, ngày hôm nay mới nói với ta. Tề Bằng nói, vương gia, tại hạ cũng là ngày hôm nay ban đêm mới nhận được tin tức. Thái tử vẫn là quá gấp chút ít. Lâm Dật lắc đầu về sau, nhấp một miếng trà, hắn cũng không nghĩ một chút, nắm giữ một cái An Khang thành, liền có thể trưởng khống thiên hạ sao? Ta những huynh đệ này, cái nào là dễ đối phó? Thiện Ký nói, hết thệ từ vương gia định đoạt. Cao tường, rộng rãi tích lương thực, tinh quan kỳ biến, trước nhìn xem bản vương các huynh đệ khác thi triển thủ đoạn. Lâm Dật cười nói, ta vậy lao tử một thế anh minh, nghĩ không ra tới giả thế mà để nhi tử cấp giam cầm, dự tính này lại à, chính hối hận phiến miệng mình đâu. Bất quá, này lại loại trừ tử vả vào miệng chơi, cũng không có cái khác tốt làm. Người phía dưới lặng im không nói. Làm sao đón giải thích? Chẳng lẽ cùng hắn cùng một chỗ mắng hoàng đế? Bản vương nhớ kỹ các ngươi thổi qua châu, tam phẩm thành quân, hóa kính thành quân, làm sao thế nào? Lâm Dật hừ lạnh nói, ta hy vọng các ngươi cho các ngươi thổi qua châu chịu trách nhiệm, có thể hay không biến thành hiện thực. Hà Cát Tường chặn lại nói, vương gia yên tâm, lão phu nhất định dốc hết toàn lực. Kỳ thật lần này cùng A Dục người một trận chiến, tam hòa đại quân biểu hiện đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Dù sao trong truyền thuyết hung hãn A Dục quốc đại quân cũng chỉ giữ vững được một ngày. Đều dạng này, còn muốn thế nào? Nhớ ngày đó, Mai Tĩnh Chi 10 vạn đại quân cùng A Dục người lớn nhỏ chiến trăm tràng về sau mới bình định xuống tới. Vậy thì làm như vậy đi. Lâm Dật ngáp một cái nói, bản vương nằm một hồi, đem những cái kia kiềm nhân, ly nhân nhìn kỹ, đừng để bọn hắn gây chuyện khắp nơi. Đám người sau khi lui xuống, nằm trên ghế, một mực ngủ đến đêm tới. Chương 176, 3 năm kế hoạch, hạ. Tỉnh lại thời điểm, theo thói quen đưa tay mỏ mẫm trên bàn chén trà, ấm áp. Một ngụm rót hết, khép hờ một hồi con mắt, sau đó mở ra, đứng lên nói, bản vương muốn đi tắm rửa, quá thôi. Minh Nguyệt cười nói, vương gia, đã sớm chuẩn bị xong. Lâm Dật khoát tay một cái nói, không ở trong nhà tắm, đi sơn thượng ngâm suối nước nóng. Trong thùng gỗ cứ như vậy chút nước, tắm tới tẩy đi, đều là uống chính mình nước rửa chân. Ra cửa phủ, bên trên chuẩn bị tốt xe ngựa, trực tiếp hướng trên núi đi. Trung quanh trên dưới 100 tên hộ vệ, hắn thật sự là bị Tịch Chiếu Am làm ra ám ảnh trong lòng. Mặc kệ bọn hộ vệ có tác dụng hay không, người nhiều một chút, có cảm giác an toàn. Từ nay về sau, bản vương liền không thể tự do tự tại tại cái này Bạch Vân Thành đi lại. Lâm Dật thở dài nói, không có hoàng đế mệnh, lại được hoàng đế bệnh, chuyện này là sao? Tiểu nhân biết tội. Hồng ứng xấu hổ nói, đều là tiểu nhân học nghệ không tinh. Đây là bản vương số mệnh. Lâm Dật cười nói, ngươi thực nhập cái này gì đó đại tông sư. Đến bây giờ, hắn đều có chút không tin tưởng. Là. Hồng ứng lập tức cao hứng trở lại, ngày gặp đáng thương, trên người hắn công phu, lần nữa đưa tới qua vương gia chú ý, tiểu nhân hội nguyên công nhanh tới viên mãn. Ngươi là thế nào học? Lâm Dật là thực phi thường tò mò, trong mắt hắn, Hồng ứng một mực chỉ là cái nghe hắn tiểu thuyết sinh ra ảo giác mê sách. Vương gia sách bên trong đều có thượng thừa tu tập công phu đâu. Hồng ứng cười bồi nói, tiểu nhân một mực liền là đi theo sách đi học. Ngươi thực mẹ nó là một nhân tài. Lâm Dật dở khóc dở cười, thực sự không biết nói cái gì cho phải. Nói tin tưởng a, đọc tiểu thuyết học công pháp, có chút quỷ kéo. Nói không tin tưởng a, sự thật đang ở trước mắt. Không nghĩ ra, dứt khoát cũng liền không nghĩ thêm. Dù sao, xuyên qua, như vậy không đáng tin cậy sự tình đều phát sinh ở trên người hắn. Đến chân núi, xe ngựa dừng lại, đường núi gập ghềnh ngập nước, hành tàu không tiện. Lâm Dật tại Hồng ứng nâng đỡ, vừa đi vừa nói, quay lại theo biện kinh lại nói một lần, đến đỉnh núi đường muốn sửa. Hồng ứng cười nói, vương gia, ngài yên tâm, quay đầu liền để biện kinh sửa. Suối nước nóng tuyền nhãn không lớn, Lâm Dật cả người nằm xuống ngồi vặn, hai cái tay ghé vào bên bờ trên tảng đá, ngẩng lên đầu, thỉnh thoảng nhấp hớp trà, ăn bánh ngọt. Một mực tắm đến ngày dần dần biến thành đen. Trên đường trở về, gặp được Hạ Táng đội ngũ, lao nhân cùng hài tử khóc không còn hình dáng. Lâm Dật không đành lòng xem, để Hồng ứng kéo xe ngựa đi vòng qua. Ban đêm, hữu khí vô lực ăn chút gì, ngủ một giấc đến ngày thứ hai tự nhiên tỉnh. Đây là trong một năm đắp chăn ngủ thoải mái nhất mùa vụ. Thiện Kỳ bọn người sáng sớm liền đợi tại bên ngoài. Lâm Dật rửa mặt xong, mới đi ra khỏi tới nói, có chuyện gì, sáng sớm liền tới. Thiện Kỳ cười nói, vương gia, đã buổi trưa. Buổi trưa rồi. Lâm Dật nhìn một cái treo trên cao mặt trời, bản vương một điểm cảm giác đều không có. Thiện Kỳ nói, Điền Thế Hữu dùng bồ câu đưa tin, đại thuyền tại Tiễn Đung Vương đại quân trở về Ung Châu trên đường vì Tề Châu thủy sư vây công, may mà thoát hiểm, dự tính ngày mai liền trở lại. Tề Châu. Lâm Dật nhíu lại mi đầu nói, cái này thủy sư đề cử là người phương nào, là điên mất rồi, vẫn là đầu nhập vào thái tử. Thiện Kỳ nói, thủy sư đề cử chính là Mai Tĩnh Chi cựu tướng Triệu Chiêu Lưu. Lâm Dật cười nói, nguyên lai là lao thất dở cho quỷ, chó cắn chó một miệng lông, tùy tiện bọn hắn giày vào đi. Chúng ta a, ở bên cạnh trước xem náo nhiệt. Trước mắt, trước chăm sóc chính mình, tam hòa thiếu người nhất, nhân tài là đệ nhất sức sản xuất. Từ đầu đến cuối khốn nhiễu tam hòa phát triển liền là sức lao động. Ngàn dặm quốc dã, hoang lấy quá đáng tiếc. Trước mắt ly nhân, liêm nhân kéo nhà mang miệng, đã có hơn 2 vạn người tới. Nhưng là, bọn hắn tính không được sức lao động, một là không biết trồng trọt, hai là trời sinh tính cuồng dã, không nhận câu thúc, chắc chắn sẽ không tiến nhà xưởng. Căn bản không có cơ hội hưởng thụ 996 phúc báo. Những này chỉ có trên chiến trường mới có thể phát huy ra tác dụng, coi là chiến lực. Biện Kinh do dự một chút nói, "Vương gia, thông hướng A Dục quốc đường có thể tạm hoãn, lão phu đề nghị trước sửa thông đến Hồng Châu đường. Đến lúc đó Hồng Châu đồ gốm sứ đến ta Tam Hòa liền lại càng dễ. Hồng Châu đồ gốm sứ thông qua đại thuyền đưa đến Nam Dương, đổi lại đều là một thuyền lại một thuyền vàng bạc châu báu."
"Được."
Lâm Dật trầm ngâm một hồi nói, "Hàn Huy những ngày lưu phỉ đi nơi nào? Còn có ta kia tốt cậu đâu?" Vương Khánh Băng nói, "Hàn Huy y nguyên cùng viên tướng quân đại quân đối chất, bất quá hướng bên trong đã hạ lệnh, yêu cầu viên tướng quân cùng Mai Tĩnh Chi cùng một chỗ khải hoàn hồi triều, tham dự nội thiền đại lễ. Ta cậu người đàng hoàng này đại khái là sẽ không kháng chỉ." Lâm Dật thở dài nói, "Mai Tĩnh Chi liền khó nói chắc."
"Chính là."
Vương Khánh Băng gật đầu nói, "Viên tướng quân đang chuẩn bị bây giờ thu binh, mà Mai Tĩnh Chi xuất quân một đường đuổi theo phản quân, đã ra khỏi Nam Châu, y theo lão phu xem, phương hướng đại khái là Nam Lăng." Lâm Dật cười nói, "Lão thất thật sự là tốt phúc khí, có như vậy một cái che đậy ngoại công của hắn." Vương Khánh Bang rồi nói tiếp, "Mai Tĩnh Chi tại trước khi đi, cấp Nam Châu thủy sư để cử Tưởng Khản nhất định 18 cái tội trạng, Tưởng Khản mang lấy ra nhân bên trên thủy sư đại thuyền, đến nay không biết tung tích."
"Ân, Mai Tĩnh Chi không hổ là sát phạt quyết đoán hạng người, là cái ngoan nhân a."
Lâm Dật vui vẻ, thông báo Trương Miễn cùng Đỗ Tam Hà, lần sau gặp được Tưởng Khản cái này vương bắt đạn không cần khách khí, bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, hoặc là quy thuận bản vương, hoặc là liền phải bị bản vương chém.
"La." Vương Khánh Bang háng giọng một cái nói, "Hòa thuận quận vương mang lấy vợ con, hướng Giang Nam đi. Lão già kia chính mình chạy coi như xong, làm gì mang theo bản vương kia chưa quá môn phi tử." Nghĩ tới đây, Lâm Dật nghiến răng nghiến lợi. Hắn lấy cái lao bả có thể nha. Để hắn chịu như vậy nhiều khó khăn chắc trở. Phía dưới tất cả mọi người nhịn được cười. Gặp Lâm Dật không còn bàn giao, đều không người lui ra. Kể từ Lâm Dật xác định không tiếp tục để lấy đám kia vương bắt đạn về sau, hắn lấy ra bộ phận tinh lực ra đây, bắt đầu suy nghĩ Tam Hòa phát triển. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, lấy ra 1/3 năm kế hoạch. Trong 3 năm, Tam Hòa muốn nắm giữ 100 vạn nhân khẩu. Người người ăn cơm no. Thực hành 3 năm nghĩa vụ giáo dục, vừa độ tuổi nhi đồng cưỡng chế nhập học. Toàn dân đều là binh, quân thường trực bảo trì tại 2 vạn trở lên. Đằng sau, hắn hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất chính là thiết lập lại tuần tự vệ. Hắn là được chứng kiến tượng binh uy lực, hóa kính cao thủ đều không nhịn được thô tráng voi lớn móng đá một lần, nếu như đến lúc đó vận dụng đến chiến trường bên trên, hiệu quả kia hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Cao hứng nhất không ai qua được kiềm nhân. Tới Tam Hòa những ngày này, bọn hắn đã phát hiện kim ngân vô cùng diệu dụng, chỉ cần trong tay có cái đồ chơi này, Thuần Hương lâu bên trong trắng đoán theo tiên nữ giống như cô nương liền có thể đối bọn hắn mở mày trên mắt, liền có thể vượt qua thần tiên kiểu thời gian. Bọn hắn có thể tính trưởng nhãn giới, gì đó thủ lĩnh lao bà, khuê nữ, trưởng cũng liền dạng kia, đen thui, để bọn hắn vứt bỏ ảo tưởng đồng thời, cũng cải biến bọn hắn thẩm mỹ. Duy nhất đáng tiếc là, trong tay bọn họ góp nhặt kim ngân đã sớm để những cái kia ghê tởm Tam Hòa người lừa gạt cái sạch sẽ. Nguyên bản hảo huynh đệ, hiện tại gặp mặt hết sức đỏ mắt, hận không thể một cái nĩa lâm qua. Tại Tam Hòa, làm gì đều phải tốn tiền, không có tiền nhất định nửa bước khó đi. Dĩ vãng bọn hắn đều quen thuộc săn bắt, như thấy quỷ chính là Bạch Vân thành phụ cận đỉnh núi, loại trừ hầu tử liền là giai cá, tìm chỉ dã trư cũng không dễ dàng. Ở Bạch Vân thành rất khó. Chương 177, phía trong tiền đại lễ, thượng. Sinh hoạt khó khăn, quá nhiều kiềm nhân thủ lĩnh đã đang thương lượng về nhà. Lúc này, Hòa Vương lão gia trọng kiến tuần tự vệ, bao ăn ở. Không thể theo bọn hắn không cao hứng. Có thể là từ trên người bọn họ kiếm qua tiền Tam Hòa người lại phi thường không cao hứng, vốn là trông cậy vào từ trên người bọn họ tiếp tục kiếm tiền, nhưng bọn hắn không những theo tới Tam Hòa, còn chuẩn bị định cư, cái này không tốt như vậy. Những người này khắp nơi đánh nhau gây chuyện, tùy chỗ đại tiểu tiện, lúc đầu liền đầy đủ khách khí rồi. Đáng giận hơn là Bạch Vân thành sai dịch đồng thời tiêu chuẩn, thế mà không phạt bọn hắn lao động cải tạo. Cũng may theo kiềm nhân gia nhập tuần tự vệ, ly nhân, liêm nhân nhập Tam Hòa vệ sở, chỉ còn lại có một chút người già trẻ em, loại tình huống này tại chậm chậm cải biến. Năm nay mùa đông so năm rồi phá lệ lạnh. Bạch Vân thành lão nhân nói, đời này chưa từng gặp qua khí trời lạnh như vậy. Nằm trên đường cái người làm biếng, liền cái che gió che mưa địa phương đều không có. Mỗi ngày ngủ đều nơm nớp lo sợ, sợ ngày thứ hai vẫn chưa tỉnh lại. Bất đắc dĩ, quá nhiều người đều tiến vào làm đường đội ngũ, có thể ăn cơm no không nói, ban đêm có chỗ ở, có chăn mền đóng. Thực mẹ nó lạnh, cái này thiên căn vốn cũng không bình thường a. Lâm Dật tại viện tử không ở lại được, dứt khoát tiến vào phòng khách, ngắm nhìn bên ngoài bất ngờ phiêu lên mịt mờ mưa phùn. Hiện tại hắn xuất môn số lần càng thêm ít, mỗi lần xuất môn đều là tiền hô hậu ủng, dày vò người khác, cũng là dày vò chính mình. Vẫn là an an ổn ổn đều ở nhà còn tốt. Nghĩ đến, sớm ngày diệt tịch chiếu am kia đám nương nhóm, chính mình cũng có thể một lần nữa dưới ánh mặt trời hành cầu. Vương gia, Minh Nguyệt lại cấp Lâm Dật một lần nữa pha trà, cười nói, nghe nói những cái kia liêm nhân mỗi ngày la hét muốn trở về, cũng là bởi vì cóng đến chịu không được. Này lại An Khang thành không biết lạnh thành cái dạng gì đâu. Lâm Dật không tự giác lại nghĩ tới lao nương cùng muội muội, Tam Hòa lại lạnh, đông lạnh không chết người, An Khang thành lại chết có người. Hàng năm mùa đông sáng sớm, An Khang thành binh mã đều biết kéo một xe lại một xe thi thể lạnh băng ra thành, đại đa số là không nhà để về khất cái, lưu dân. Từ Hà phụ hòa nói, đó là lý do mà nô tỳ càng ưa thích Tam Hòa, vương gia quản lý có phương pháp, người người có áo mặc, người người có cơm ăn, người người vui vẻ, nô tỳ mỗi ngày cũng đi theo yêu thích. Người cái này miệng nhỏ a, càng ngày càng biết giấu người. Lâm Dật hết sức vui mừng nói, cũng không biết học với ai. Điền Thế Hữu mang lấy 30 mấy chiếc đại thuyền trở về cái này ngày, hắn cho là mình đến nhầm địa phương. Bên dưới muộn,
mặt trời quang mang tan hết, gió lạnh nhẹ nào, hai tay để trần hắn, nhịn không được run lập cập. Bao thống lĩnh, đã lâu không gặp. Điền Thế Hưu nên tiếp Bao Khuê, chắp tay nói, gần đây khỏe không? Nhờ hồng phúc của ngươi còn thành. Bao Khuê cười nói, dựa theo ngươi lần trước tin, 10 ngày phía trước ngươi nên trở về, nghĩ không ra ngày hôm nay mới trở về. Chơi đùa được Hòa Vương lão gia mỗi ngày để hắn tại cái này bờ bên trên trông coi. Điền Thế Hưu thở dài nói, trên đường gặp được gió lốc, chỉ có thể tìm tiểu đảo trốn tránh, ăn không ngon uống không tốt, dày vò nhiều như vậy ngày. Bao Khuê cười nói, có thể bình an trở về thuận tiện. Điền Thế Hưu nói, tại hạ rửa mặt một phen lại đi gặp Vương gia. Bao Khuê cười nói, Vương gia không phải quan tâm những hư lễ kia, vẫn là hiện tại liền đi theo đi xuống đi. Điền Thế Hưu gật gật đầu, theo bên trên sai dịch trong tay dắt qua tới một con ngựa, trực tiếp cưỡi lên, đi theo Bao Khuê. Đến sau đại môn, đầu tiên là nhìn xem Phương Bỉ, sau đó lại nhìn xem Thôi Cảnh Nhân, đối Thôi Cảnh Nhân nói, y phục mượn dùng một lần. Tại Hòa Vương lão gia trước mặt cóng đến toàn thân phát run, giống kiểu gì? Thôi Cảnh Nhân cởi quần áo trực tiếp ném cho hai tay để trần Điền Thế Hưu, dặn dò, nhớ kỹ trả lại. Nhất định. Điền Thế Hưu đuổi theo Bao Khuê cười lớn tiến vào phủ bên trong. Vương gia Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế, đứng lên đi. Lâm Dật nhìn hắn một cái, tiếp tục chuyên chú vào bình bên trong dế. Đây là hắn nán lại mốc meo đằng sau, mặt khác nghĩ ra được giải trí. Chỉ là không nghĩ tới, không tới hai ngày, Bạch Vân Thành lại bắt đầu giới thứ nhất dế giải đấu lớn, đám con bạc đỏ hồng mắt đặt cược. Chơi đùa được hắn đều muốn đem dế vứt, bại hoại tam hòa tập tụ, hòa đàm phát triển. Vương gia, Điền Thế Hưu đứng lên nói, tại hạ đã đem Ung Vương quân đội đưa về Ung Châu. Đưa tiền sao? Lâm Dật hiện tại hối hận cũng vô ích, chỉ quan tâm có hay không cầm tới tiền. Cầm. Điền Thế Hưu nói, Ung Châu đầy trời tuyết lớn, trời đông giá rét, mặt biển kết băng, quá nhiều quân sĩ một lần thuyền liền tổn thương do giá rét chết quóng. Cái kia cũng rất thảm, Lâm Dật Lơ đang nói, ngoa đán người lùi sao? Cái này tại hạ không rõ ràng. Điền Thế Hưu thận trọng nói, nghe nói Dương Trường Xuân đã vì Ung Vương sử dụng. Còn gì nữa không? Lâm Dật hỏi tiếp. Điền Thế Hưu đem đại thuyền bị Tề Châu thủy sư công kích sự tình nói một lần sau nói, y đi theo tại hạ thiện kiến, cái này Tề Châu thủy sư cũng không thay đổi toàn lực, bằng không tại hạ cũng không có cơ hội trở về. Ồ. Lâm Dật kinh ngạc một lần. Nói như vậy bản vương còn muốn nợ cái kia đề cử, gọi là cái gì nhỉ, nợ hắn nhân tình. Triệu Chiêu Lưu, Điền Thế Hưu tiếp nhận Minh Nguyệt đưa tới trả, sau khi cảm ơn, lại nói, hình như cũng không nguyện ý cùng Ung Vương khó xử. Không biết là ta Tam Hòa thuyền sao? Lâm Dật tò mò hỏi. Vương gia, ta Tam Hòa thủy sư mới lập, giái cá cờ danh tiếng còn không có truyền đi. Điền Thế Hưu luôn cảm giác vị này Hòa Vương lão gia theo phía trước không giống với lúc trước, nhưng là cụ thể chỗ nào thay đổi, còn nói không ra đến. Đó chính là xem Ung Vương mặt mũi, không phải xem bản vương mặt mũi. Lâm Dật thản nhiên nói, bản vương cũng không nợ hắn, về sau thấy hắn cũng không cần khách khí. Điền Thế Hưu nói, đúng vậy. Lâm Dật nói, bản vương biết, một đường mệt nhọc, về nhà nghỉ ngơi đi. Vâng. Điền Thế Hưu không người lui ra, vừa tới tay trà nóng, cũng chưa kịp uống một ngụm. Xuất môn gặp Diệp Thu cùng Tiểu Hỷ Tử tại kia tỉ thí kiếm pháp, ngươi tới ta đi, kiếm ảnh tung hành, hắn nhịn không được kêu một tiếng tốt. Diệp Thu cười hì hì nói, Điền đương gia, ta cảm thấy ngươi cùng cái này đích tả kiếm pháp hữu duyên, nếu không tại hạ theo tổng quản nói một tiếng, ngày mai cùng một chỗ tới học. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Điền Thế Hưu khó thở bại hoại mắng to một tiếng về sau, vội vã chạy, không dám tiếp tục dừng lại. Nói đùa, hảo hảo đi làm thái giám. Kia thật là não tử có bệnh. Đám người ngắm nhìn bóng lưng của hắn cười ha ha. Một người mặc bạch y yề, tay cầm đoạn trúc người trẻ tuổi đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi gần đây có họa sát thân, không thể không phòng, ta khuyên ngươi ngày hôm nay vẫn là không cần tại phủ thượng dừng lại thêm tốt. Vương Đống, Vương gia để ngươi đi theo Tôn Hưng kia lão đạo sĩ học mạc cốt toán mệnh, là lừa gạt người khác tiền, không phải tới tiêu khiển người một nhà. Luôn luôn tự ngạo Diệp Thu, đối diện cái này người mù, thế mà không dám bên dưới ngoan thoại, bởi vì cái này người mù mỗi lần nói tất chúng, thật sự là tà môn, càng là những thứ không biết, càng là để cho người ta hoảng sợ. Vương Đống lắc lắc đầu nói, ta chưa từng đánh lừa dối, công tử không tin cũng chẳng sao, lão tử đã là cửu phẩm, còn có thể có cái gì họa sát thân. Diệp Thu có chút khó thở bại hoại, cái này ra hỏa liền là miệng quạ đen a, hướng tới là nói cái gì tới gì đó, thiên cơ không thể tiết lộ. Vương Đống lắc đầu, chống đòn chút, trực tiếp đi. Mặc dù là người mù, nhưng là giống như theo mọc mắt tự đắc. Tại không có bất luận kẻ nào dẫn dắt, cũng không có bất kỳ người nào nâng, nhanh chóng ra Hòa Vương phủ. Chương 178, phía trong thiền đại lễ, hạ. Đêm đó, Diệp Thu chịu hồng ứng đánh, cái chán ra máu. Vương Đống lần nữa để đám người kinh động như gặp thiên nhân, đây thật là thần toàn tự a. Không chịu phục lại không được. Bọn hắn thực lo lắng Tôn Hưng cái này lão đạo sĩ dạy hết cho đệ tử, chết đói chính mình, bản sự theo đồ đệ so kém thật xa. Chính Tôn Hưng đương nhiên cũng buồn rầu. Bạch Vân đại miếu hương hỏa càng thêm thịnh, sinh ý càng thêm tốt. Có thể là phần lớn người đều là chạy hắn tên đồ đệ này tới. Dù sao thần toán tử cái danh này đã vang vọng Bạch Vân Thành. Cho tới bây giờ, hắn người sư phụ này thế mà muốn cho đồ đệ trợ thủ. Nhưng là, hắn tên đồ đệ này cũng là có ưu điểm, đối tiền tài không có một điểm khái niệm, kiếm được tiền tới tiền, đại bộ phận đều ở trong tay của hắn. Vì tiền, hắn cũng liền nắm lỗ mũi nhận. Đồ Nhi, tới tắm rửa chân, thật sự là vất vả a. Tôn Hưng mang lấy Đồ Nhi theo hồ bản tuyển nhà trở về, kiếm lời 10 lượng bạc, cao hứng tìm không ra bắc, chủ động cấp đồ đệ múc nước rửa chân. Tạ sư phụ. Vương Đống không nhúc nhích, tùy theo sư phụ cho mình cởi giày kéo bít tất. chờ chân hạ tới trong chậu, vừa trà, vừa nói, sư phụ, Hồ gia về sau chớ có lại đi.
Vì cái gì? Tôn Hưng không hiểu nói, cái này Bạch Vân Thành đại hộ nhân gia, còn có ai nhà cấp tiền so Hồ gia đại khí sảng khoái.
Đồ nhi, chúng ta sư đồ lại cố gắng một chút, chờ kiếm lấy tiền, sư phụ cấp ngươi cưới cái lão bà.
Sư phụ, đất bằng bước lên tuyết thượng cửu tiêu.
Vương Đống thản nhiên nói, sư phụ, ngươi so đồ nhi còn có thể minh bạch, điều này có ý vị gì?
Đất bằng bước lên tuyết thượng cửu tiêu.
Tôn Hưng toàn thân chấn động, lẩm bẩm nói, đây con mẹ nó ai cũng cứu không được a.
Đi, vậy liền mặc kệ, về sau lại tìm chúng ta, liền nhờ bệnh đi.
Bà mẹ ngươi chứ gấu à, không thể đi tìm suối quẩy.
Là, đồ nhi cần tuân giáo huấn.
Vương Đống hài lòng cười.
Nghe vi sư phi lời nói tự nhiên là sẽ không sai.
Tôn Hưng cười to.
Cửa hải cuối năm gần.
Một chiếc tiếp tục một chiếc đại thuyền về tới Bạch Vân Thành. Hơn 200 chiếc đại thuyền chật ních Tây Giang, nhìn không thấy cuối.
Vừa đến hạ học thời gian, Bạch Vân Thành hải tử liền như ong vỡ tổ nhảy lên đại thuyền, theo hầu tử tự đắc, ở phía trên trèo tới bò đi. Thế giới của trẻ con so với người trưởng thành thế giới đơn thuần, nhưng là mâu thuẫn lại là như nhau nhiều.
Hải tử ở giữa cũng kéo bè kết phái, mặc kệ có hay không học qua võ công, tránh không được lẫn nhau ẩu đả, quần ẩu quy mô, bình thường đều là 30 người trở lên. Dựa theo Bạch Vân Thành luật pháp, đánh nhau là muốn đưa đi lao động cải tạo. Nhưng là, đối diện với mấy cái này trai trai nhãi con, bộ khoái môn đều không hạ thủ được.
Đi thỉnh giáo Lâm Dật, Lâm Dật chỉ nói bọn nhỏ đều là nhàn.
Phạm là phạm sai lầm hải tử phạt chép 100 lần.
Đêm 30 cái này ngày, Tề Bằng cuối cùng tại đưa tới liên quan tới kinh thành tin tức.
Thái tử đăng cơ, niên hào chính xương, Tôn Đức Long hoàng đế là thái thượng hoàng đế, huân chính.
Lễ bộ cung tuyên chính xương hoàng đế khâm phụng thái thượng hoàng đế, chuyên vị chiếu thư, kim vượng ban chiếu, biểu thị công khai thiên hạ.
Lâm Dật đọc xong về sau, trực tiếp ném đi trong tay mảnh giấy, "Nào a, gắng sức nào a, bản vương ngược lại muốn nhìn, cuối cùng ai là ngư ông, ai là hoàng tước?"
"Vương gia."
Tề Bằng nói tiếp, "Nương nương cùng công chúa không việc gì, mời vương gia yên tâm.
Lão đại nếu là dám làm hỗn trướng sự tình, nhất định cùng hắn náo cái đầu phá máu chảy."
Lâm Dật rồi nói tiếp, ngày mai sẽ là liền làm một năm mới, chính xương năm đầu, thật sự là thay đổi triều đại rồi.
Thiện Ký nói, vương gia, mai tướng quân 7 vạn đại quân đã nhập Nam Lăng.
Ta kia cậu đâu?
Lâm Dật bưng lên tới chén trà, hắn không phải muốn làm trung thần nha, trở về An Khang thành chưa vậy?
Thiện Ký nói, giờ phút này đại quân chỉ sợ đã đến Giang Nam.
Nhìn chăm chằm một điểm.
Lâm Dật thở dài nói, bản vương cậu nhiều, chết cái một cái hai cái ngược lại thực không quan trọng, nhưng là ta lão nương đứng đầu cùng vị này cậu thân thiết, nếu là hắn chết rồi, ta kia lão nương còn không biết lại làm sao thương tâm đâu.
Vẫn là để hắn còn sống đi.
Vương gia anh minh.
Thiện Ký nghiêm mặt nói, chắc hẳn thái tử điện hạ sẽ không ra loại này hôn mê nhận.
Chưa hẳn.
Lâm Dật lắc đầu nói, lão đại tại thái tử vị trí bên trên nán lại 30 năm, đã sớm không tính người bình thường, vẫn là cẩn thận là hơn.
Người bình thường liền sẽ không bước lên như vậy đại phong hiểm, đem hắn lao tử cấp giam cầm.
Thiện Ký nói, vâng.
Lâm Dật hiếu kỳ nói, cái này Vũ Ba Tu, Vũ Văn Thiệp phụ tử phản bội ta còn có thể hiểu được, dù sao nhất triều thiên tử nhất triều thần.
Có thể là cái này Hà Cẩn, tại sao muốn gánh như vậy đại phong hiểm?
Có tam triều nguyên lão,
chưa từng có qua tam triều thái giám,
một cái thái giám cả đời cũng chỉ có thể dựa vào một người.
Thiện Ký nói, chắc hẳn thái tử hẳn là bắt lấy Hà Cẩn đằng trôi.
Trần Đức Thắng lắc đầu nói, Hà Cẩn tay cầm đình vệ, quyền cao chức trọng, há lại thái tử có thể áp chế.
Biện Kinh gật đầu nói, lời nói rất đúng, Hà Cẩn tuyệt không phải dễ dàng như thế thỏa hiệp chi nhân.
Đoán không ra liền không đoán.
Lâm Dật giơ hai tay lên, duỗi lưng một cái, kia Giang Trọng trước mắt là có ý tứ gì?
Theo bản vương biết, hắn theo thái tử có thể không có tốt như vậy quan hệ.
Hai người trước kia liền lẫn nhau không hợp nhau, hận không thể lẫn nhau chém.
Tề Bằng chắp tay nói, Giang Trọng thái độ còn không phải như vậy sáng tỏ.
Lâm Dật đằng đứng lên nói, ai, đau đầu, trước hết khoan để ý tới, ngày hôm nay là đêm 30, mọi người cùng nhau ăn tết à, bản vương cùng các vị ra sức uống, không say không về.
Tạ vương gia thưởng.
Đám người lần nữa quỳ xuống, trịnh trọng dập đầu ba cái.
Tam hòa đại thuyền trở về, bố chính ti tài chính làm dịu, Lâm Dật trong tay cũng giàu có.
Không thiếu tiền.
Một đêm này, xếp đặt buổi tiệc.
Theo hỏa vương phủ pháo hoa thăng không về sau. Bạch Vân Thành Trăng Hoa cũng đi theo một vang đi theo một vang.
Lâm Dật bưng chén rượu, cao giọng nói, cùng các vị cùng uống chén này, cảm tạ các vị hết sức giúp đỡ.
Tạ vương gia.
Đám người trăm miệng một lời về sau, ngửa đầu uống xong.
Bản vương chỉ muốn yên lặng qua sống yên ổn thời gian, làm bùn nhau rất tốt.
Lâm Dật đặt chén rượu xuống, hùng hùng hổ hổ nói, bọn hắn không được bộ, ta cũng không có cách nào.
Trừ phi ta biến thành thối cất chó, bọn hắn mới sẽ không đạp tại trên đầu ta.
Nhưng là, bản vương không nguyện ý làm thối cất chó.
Làm bùn nhau đã là hắn lớn nhất phòng tuyến cuối cùng.
Tứ phía người chỉ nghe hắn yên tĩnh nói xong, không người dám chen vào nói, cũng không biết làm sao chen vào nói.
Từ nay về sau, bản vương nếu là chỗ nào làm không tốt, các ngươi cứ việc nói, tuyệt đối không nên biện xuất bệnh đến.
Lâm Dật lần nữa uống xong một chén rượu, dù sao bản vương cũng sẽ không đổi.
Thật buồn cười lời nói, nhưng là không ai cười.
Cái gì gọi là sẽ không đổi?
Đây là nhất ngôn cửu đỉnh.
Chương 179, ngân phiếu.
Thiện Kỳ cười nói, vương gia miệng vàng lời ngọc, nói ra như núi, chính là này chỉnh lý.
Biết liền tốt, bản vương đời này kỳ thật không nhiều đại truy cầu.
Lâm Dật bất ngờ đứng người lên, trong phòng khách đi qua đi lại, thỉnh thoảng vừa ý tại kia túi đầu đám người hai mắt, lớn nhất mộng tưởng liền là tự do tự tại, vô câu vô thúc, tùy tâm sở dụng.
không có lộn xộn ồn ào náo động, không có nhao nhao hỗn loạn, không có thế tục danh lợi. Đó là lý do mà lúc này mới ngàn dặm xa xôi đi tới Tam Hòa, nghĩ đến về sau biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Nhưng là, hắn tịch chiếu am, chống đỡ thân che qua nhà xí, qua phân. Chơi đùa được lão tử bây giờ nghĩ ra cái môn cũng không dám, sợ bị bọn họ một kiếm cấp chọc đến trái tim bên trên. Chết thì đã chết, nhưng là không thể chết như vậy bất ức. Vị này Hòa Vương lão gia thỉnh thoảng tung ra hai câu làm cho người ta bật cười lời nói, đám người lại là lợi hại, cuối cùng vẫn là không nhịn được. Vương Khánh Bang quay lưng lại sau khi cười xong, chắp tay nói, "Vương gia bất giận." Bình thường đều xem bản vương cười hì hì, đều nói bản vương bình dễ gần người, tốt ở chung, nhưng là thực chọc tới bản vương thử một chút. Thật sự là càng nghĩ càng giận. Rốt cuộc không hưởng thụ được điều hòa không khí có cả có lạ dưa hấu, đã là đủ ủy khuất. Hiện tại còn phải bị người khắp nơi truy sát. Hận không thể nguyên địa bạo tạc. Nổ chết đám này theo hắn quấy rối. Lão tử nhất định phải đem xương cốt của nàng từng cây tháo ra, để kia hai cái ngốc tử một truy cấp đập nát. Lâm Dật cắn răng nghiến lợi nói, về sau các ngươi liền toàn bộ đi theo bản vương hỗn, hỗn không tốt, các ngươi liền chậm chậm từ trên người chính mình tìm nguyên nhân. Đám người sững sờ. Từ trên người chính mình tìm nguyên nhân. Đây con mẹ nó nói là tiếng người nha. Nhưng là, đám người tổng không dễ làm mặt phản bác. Thiện Kỳ cười khổ nói, vương gia anh minh thần võ, bày mưu nghị kế, đại sự có thể thành. Tốt nhất như vậy. Lâm Dật bất ngờ cười, bằng không tịch chiếu am sẽ cười. Đám người trăm miệng một lời. Vâng. Hòa Vương lão già ý tứ rất rõ ràng, không thể để cho tịch chiếu am chế dê ước. Lâm Dật bưng chén lên nói, bản vương cùng các vị lại uống một ly, chúc đại gia tại một năm mới bên trong thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Tạ vương gia. Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đám người cuối cùng tại nghe thấy một câu tiếng người, kích động lệ nóng doanh trọng. Lâm Dật hướng lấy đám người khoát khoát tay, ra hiệu đại gia khỏi cần câu thúc, riêng phần mình ăn tự mình uống. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách ăn uống linh đình, riêng phần mình lẫn nhau mời rượu. Lâm Dật đá một cước ngồi xổm trên mặt đất ôm bình rượu dư tiểu thì, tức giận nói, rượu không cần tiền a, như vậy gắng sức uống. Dư tiểu thì cười ngượng ngùng, không biết trả lời thế nào. Bởi vì đúng là không cần hắn dùng tiền a. Phía ngoài rượu không bằng vương gia uống ngon. A ngốc lớn tiếng nói, hắn theo dư tiểu thì mỗi tháng tiền tháng đại bộ phận đều tiêu vào tiền thưởng bên trên. Tiêu cũng liền tiêu, nhưng là phía ngoài rượu không tốt uống a. Trọn vẹn không có Hỏa Vương phủ rượu có cam thuần bị. Bản vương không phải theo các ngươi tiền tháng phía trong chủ. Lâm Dật chừng hai người bọn họ một chút, liền không bằng lại phản ứng bọn hắn. Một mực uống đến đêm khuya, mọi người mới chậm chậm tán đi. Tháng riêng vừa qua khỏi, Bạch Vân Thành đang chuẩn bị tẩy bừa vụ xuân thời điểm, một nhóm lại một nhóm ly nhân, liêm nhân, kiềm nhân cưỡi voi lớn, đuổi ra súc, trở đi lương thực bắc thượng, đến Bạch Vân Thành. Nguyên bản theo Bạch Vân Thành đại quân đi đầu tới đến Bạch Vân Thành bộ lạc người, bắt đầu sinh hoạt khó khăn, nhưng là tới không lâu sau đó, dần dần cảm nhận được nơi này chỗ tốt. Nói cái gì cũng không chịu đi. Căn cứ vui một mình không bằng vui chung tinh thần, trong bọn họ quá nhiều người chạy về tới quê quán, hô bằng gọi hữu, có thể mang đến toàn mang đến. Mỗi ngày thiếu thời điểm 20, 30 người, nhiều thời điểm hơn 1000 người, đều là bộ lạc tổ đoàn tới, nồi bát bầu chậu, đồ gốm, đầy đủ mọi thứ. Đừng nói Lâm Dật không nghĩ tới, liền là Bạch Vân Thành người đều không nghĩ tới. Thế hệ ở Bạch Vân Thành người cũng không biết Tam Hòa biên cảnh trong núi lớn thế mà lại cất giấu nhiều người như vậy. Quá nhiều bộ lạc danh xưng không giống kiềm nhân, ly nhân dạng kia, đại gia nghe nhiều nên thuộc, mà là căn bản liền nghe đều chưa từng nghe qua. Gì đó khắp nhân, nhi nhân. Ai nghe qua a? Lục tục ngo ngoe lại tràn vào tới 4, 5 và người, Lâm Dật đau đầu. Những người này nếu là bỏ mặc không quan tâm, lập tức liền sẽ sinh sai lầm. Bọn hắn là thực phóng đãng không bị trói buộc thích tự do. Gì đó Tam Hòa điều lệ, gì đó lao động cải tạo, người ta mặc kệ, cầm dao nhỏ liền theo sai dịch đối nghịch. Xúc tiến lại có nghiệp mới là căn bản. Lâm Dật đem bờ nam lấy nam 50 dặm phụ cận cánh đồng sắp xếp cho bọn hắn, cho mượn nông cụ, hạt giống cho bọn hắn, hơn nữa an bài Bạch Vân Thành làm ruộng tay thiện nghệ dạy bọn họ trồng trọt. Cưỡng chế yêu cầu, đầy 5 tuổi hải tử, nhất định phải đưa đến trường học. Hắn vốn cho là đây không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng là nghĩ không ra lại gặp đến bộ lạc người mãnh liệt phản đối. Dựa theo bộ lạc quy củ, 5 tuổi hải tử liền muốn học săn bắn, hạ bẫy dập. Hải tử sẽ không dùng cung tiễn, sẽ không săn bắn, làm sao có ý tứ xưng rừng rậm chi tử? Bao ăn ở đều không đồng ý. Lâm Dật không tin tà. Trực tiếp tại bộ lạc nơi tụ tập dựng lều tử xây một cái mới trường học, vừa vận miễn cưỡng hoàn thành 3 năm nghĩa vụ giáo dục học sinh Hàn Tiến đảm nhiệm hiệu trưởng. Hắn dựa theo Lâm Dật phân phó, liên tục 3 ngày ở cửa trường học nấu cơm, thịt hầm. Thơm nào ngạt mùi vị khắp nơi loạt phiêu, dẫn dụ một chút hải tử ăn. Không nói sắc hương vị, mấu chốt nhất là dầu muối tương giấm đều đủ, hải tử ăn một bữa, còn nghĩ đến tiếp tục ăn. Nhưng là, đến ngày thứ tư, đại táo rừng, thịt không còn, mỹ vị bánh kẹo, kẹo hồ lô cũng mất. Xung làm phiên dịch Khang Bảo đối bọn nhỏ kêu, về sau chỉ có đọc sách mới có cơm ăn, không đọc sách liền không bằng cơm ăn. Bọn nhỏ tiếng khóc vang vọng tất cả trại. Đại bộ phận phụ mẫu đều thỏa hiệp, hai tử khóc giống tính là cái gì chứ sự tình, đánh một trận liền tốt. Chủ yếu vẫn là xem ở ăn uống phân thượng, kia cơm canh là thực cam lòng phóng mũi a. Bọn hắn là tận mắt nhìn đến. Thời đại này mới ăn có bao nhiêu quý giá, bọn hắn cũng không phải không biết. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là có một nhóm bảo thủ phái, có toàn bộ đều không đưa, có chỉ tiễn nhi tử không đưa nữ nhi. Đối với một số nhỏ bảo thủ không hóa phân tử, Lâm Dật cuối cùng tại gia thiết quyền. Khai thác thủ lĩnh chịu trách nhiệm chế, phàm là có một đứa bé không đi học, toàn bộ đều là bộ lạc thủ lĩnh sai. Hắn cũng không chê phiền phức, thế mà mượn ly xoáy tại biên cảnh hổ uy, đem những này thủ lĩnh từng cái một hô qua, làm đi sâu giao lưu, làm không tốt, hết thảy đuổi trở về biên cảnh. Những này thủ lĩnh hướng tới cũng là ngang tàng hống hách hạng người, giờ khắc này ở Lâm Giật nơi này bị chọc tức, tự nhiên toàn bộ đổ đến những hài tử kia phụ mẫu trong người. Từ đó, 3 năm nghĩa vụ giáo dục kế hoạch mới được tại bộ lạc triển khai. Sau đó trọng điểm là, Lâm Giật bắt đầu ở Tam Hòa quảng bá ngân phiếu. Đầu tiên là bố chính ty thuế má chỉ tiếp thụ Tam Hòa ngân hàng tư nhân ngân phiếu, không tại thu ngân tiền. Đại gia muốn nộp thuế, còn trước hết đến Tam Hòa ngân hàng tư nhân đổi ngân phiếu. Đệ nhị chính là, theo quan binh đến vương phủ hộ vệ, phát lương tháng chỉ phát ngân phiếu, bao gồm thương nghiệp cung ứng, làm đường thợ thủ công, toàn bộ cấp ngân phiếu. Chương 180, người mù. Muốn cầm bạc đi Tam Hòa ngân hàng tư nhân đổi lấy. Có người giữ thái độ hoài nghi, cầm ngân phiếu liền không kịp chờ đợi đi Tam Hòa ngân hàng tư nhân đi đổi bạc. Dù sao vẫn là bạc cầm ở trong tay, cất tại túi tiền càng có cảm giác an toàn. Tam Hòa ngân hàng tư nhân cửa ra vào, từ sáng sớm đến tối đều sắp xếp hàng dài. Ngân hàng tư nhân trưởng Quỹ Bách Lân loay hoay chân không chạm đất, đến nỗi còn có chút thấp thỏm, dựa theo tình huống này, tiếp tục ép buộc xuống dưới, ngân khố bên trong bạc căn bản cũng không đủ. Lâm Giật lại là không để bụng. Tín dụng là cần thời gian đi chứng minh, không đánh trận thời gian. Bạch Vân Thành một mảnh tuế nguyệt tinh tốt, chính là giữa trưa thời điểm, tương độ tệ tại mặt trời không bằng ló ra phía trước liền đem thịt bán sạch. Giờ phút này ôm kết ra nước tại kia thở dài nói, đều nói cô nương là tiểu áo đông, lão tử cái này đại khái là hở. Suốt ngày không có nhà, đi theo Lê Tam Nương xem náo nhiệt gì a? Đối với cô nương tương trinh rất là để cho người ta đau đầu. Nói rõ lý lẽ a, được đi học đường, một mép so hắn lưu loát. Đánh đi, cô nương là tam phẩm. Hắn đánh bất động. Hắc hắc. Cửa đối diện Trư Nhục Vinh nghiêng dựa vào tương đồ tể cửa ra vào đầu gỗ trên cây cột, thế nào? Luận dạy hài tử, ngươi theo ta kém xa a. Nhìn một chút ta kia tiểu tử, lão tử để hắn bắt gà sẽ không đuổi cậu, để hắn hướng đông sẽ không hướng tây. Vừa dứt lời, nhà hắn tiểu nhi tử bất ngờ đứng tại hàng thịt cửa ra vào kéo lấy cuống họng kêu, phụ thân, ta muốn ăn kẹo hồ lô. Tới, đến rồi. Trư Nhục Vinh một bên ứng thanh, một bên vội vàng chạy về. Tương đồ tể nhìn hắn bóng lưng cười ha ha. Vừa nâng lên đầu, phát hiện hai người đến chính mình cửa ra vào, một cái nhấc theo thùng gỗ, một cái khiêng cái thang trúc tử, thuần thục đem nhà mình tường bên trên nguyên lai Tam Hòa là ta nhà khẩu hiệu dùng vôi bột cấp soát, một lần nữa thoa lên màu đỏ Tam Hòa ngân hàng tư nhân, tiết kiệm tiền có lãi suất khẩu hiệu. Tam Hòa ngân hàng tư nhân, tại Bạch Vân Thành đã là không ai không biết không người không hay. Tam Hòa giới thứ 3 phát minh sáng chế mới giải đấu lớn bắt đầu. Đoạt được hạng nhất chính là cải tiến máy dệt vải nữ tử, sáng tạo tính tại máy dệt vải tăng thêm câu lò xo, từ đây máy dệt vải chân đạp đạp lên tới không tại phí sức. Tiền thưởng 100 lượng, mang đại tiêu dạ phố. Giải nhì cấp cái này xà phòng, lưới cày. Sở hữu giải thưởng bình phán đều là Lâm Giật làm quyết định. Làm Lâm Giật tiếc nối là, tất cả mọi người chỗ làm đều chỉ là cải tiến, không có một hạng chân chính phát minh. Là Thiện Kỳ nói tiếp, Hồng Châu, Nhạc Châu đều là phản quân phá, Hàn Huy tự lập làm vương. Ta cậu cùng Mai Tĩnh Chi đều đi, đây cũng là đã sớm có thể tiên đoán được sự tình, không có gì đáng giá kỳ quái. Sợ là sợ tại cái này phía sau là Ung Vương cùng Tịch Chiếu am dở cho quỷ, Hồng Châu, Nhạc Châu cách Tam Hòa gần như vậy, tương đương với treo tại bản vương trên đầu kiếm a. Lâm Giật cười nói, chỉ hy vọng cái này Hàn Huy thức thời một điểm đừng đến chọc giận bản vương. Vương gia, gần đây lưu dân lại thêm. Vì thế Thiện Kỳ tổn thương thấu đầu góc, nguyên nhân chỉ có một cái, thiếu tiền. Phân phối ruộng đất cho bọn hắn, vẫn là dựa theo dĩ vãng chính sách đến. Lâm Giật nói tiếp, không đủ tiền lời nói, lại đi cho mượn đi. Hắn cũng đau đầu. Phía trước vì cùng A Dục Quốc đánh trận, theo lương căn bọn người kia cho mượn 30 vạn lượng bạc, hiện tại 1-2 đều không trả đâu. Cũ nợ chưa đi, mới nợ lại tới. Nguyên bản đáp ứng Hồ Thị Lục chủ hoạch kiến lập y học viện, bởi vì không có tiền, chỉ có thể đem Vương phủ sắt vách vứt bỏ cô nhi viện cho bọn hắn, tạm thời xung làm y học viện. Đến mức y học học sinh, toàn là từ Hồ Thị Lục tự mình theo học đủ 2 năm học sinh phía trong chăm chú chọn lựa. Vâng. Thiện Kỳ không biết làm sao, loại trừ làm như vậy, còn có thể thế nào? Lâm Dật chờ Thiện Kỳ sau khi đi ra phòng khách, trong lúc bất chi bất giác, liền đến tiền viện trong hoa viên, một đám người chính quấn quanh người mù Vương Đống Toán Mệnh. Người mù tùy tiện nói hai câu, từng cái một liền hoan thiên hỷ địa, giống như về sau thật có thể làm đại quan giống như. Bà mẹ ngươi chứ gấu à? Lâm Giật đá Vương Đống một cước, trong phủ làm phong kiến mê tín, ngươi được làm đấy, có bản lĩnh cấp bản vương tính toán một quẻ. Vương gia tài hoa xuất chúng, tự nhiên là cao quý không tả nổi, không cần tiểu tử nhiều lời. Bị đạp một cước, Vương Đống không có chút nào để ý, ý nguyên cười. Hắn vốn là theo Tùng Dương tới cô nhi, phụ mẫu tại gió lốc bên trong song vong, nếu như không phải Hòa Vương láo ra, chính mình liền thực không chỗ nương tựa. Chỉ sợ giờ phút này đại khái là đất vàng một nắm. Bằng hưu tốt nhất của hắn là Phương Bỉ, Dư Tiểu Thị, Á Ngốc huynh đệ. Nhưng là hắn người kính trọng nhất chỉ có Hòa Vương láo ra. Tính ngươi thức thời. Lâm Giật nói tiếp, không đi ra hảo hảo kiếm tiền, mỗi ngày trong phủ mù đi dạo gì đó. Bản vương biết đạo phủ bên trong cơm ăn ngon, cũng không thể mỗi ngày tới của ta. Nói đến đây, hắn liền càng tức giận. Tôn ấp đi ra, vệ sở mỗi ngày nuôi cơm, cũng không tại vệ sở ăn, mỗi ngày chạy về tới ăn. Phương Bỉ, thôi cảnh nhân những người này càng là không trị thủ thời điểm, cũng tới dùng cơm. Thật coi hắn có mỏ a. Vương Đống nói, tiểu nhân là tới đi theo tổng quản làm thể dục buổi sáng. Ai, học công phu nơi nào có toán mệnh có tiền đồ. Lâm Giật thực sự không tốt đả kích hắn. Ngươi một cái người mù, học công phu có làm được cái gì? Có thể nuôi sống gia đình sao? Thật sự là hưởng phí lúc trước một mảnh khổ tâm để hắn đi theo Tôn Hương đạo sĩ kia học toán mệnh. Vương gia nói đúng lắm. Vương Đống không làm phản bác. Biết liền tốt. Lâm Dật thản nhiên nói, ngươi người sư phụ kia quá quỷ, tiền kiếm được không thể để cho một mình hắn cầm đi, ngươi cũng phải nghĩ biện pháp tiết kiệm tiền, nếu không sư phụ ngươi cấp ngươi cưới sư nương, chính ngươi còn không có cưới được lão bà. Sư phụ đối tiểu tử bảo vệ có thừa, tiểu tử một chút không oán nói. Tại ta nói vô ích. Lâm Dật không có cách, chỉ ở bên cạnh xem bọn hắn làm thể dục buổi sáng, luyện công. Người mù tay cầm đoạn trúc đối mặt cầm thiết truy a ngốc cùng dư tiểu thị, lấy một địch hai. Lâm Dật nhất định có chút không thể tin được. Cái này người mù học toán mệnh học điên rồi đi. Đang muốn ngăn cản, a ngốc cùng dư tiểu thị đã giơ lên thiết chủ ý, một bên hoa hoa trực hiếu, một bên xuống tới. Người mù đoạn trúc trên không trung phát ra rung rộng, theo ve têu giống như tiếng ông ông không ngừng. Chật, Lâm Dật cũng không có chú ý người mù là thế nào đi vòng qua a ngốc cùng dư tiểu thị sau lưng, đoạn trúc run run, nhanh chóng tại phía sau hai người riêng phần mình điểm một cái. Hai người giơ truy, theo pho tượng giống như bất động bất động. Đa tạ. Người mù nói xong, lại dùng đoạn trúc tại phía sau hai người điểm một cái. Hai người giải khai huyệt đạo, trong tay truy theo trong tay rơi xuống đến trên mặt đất, tức giận đến toàn thân phát run. Tiểu Hỷ Tử cầm trong tay trường kiếm, thoáng chốc liền đem người mù quấn tại một mảnh kiếm quang bên trong. Người mù không núp ních, đoạn trúc trực tiếp đập vào Tiểu Hỷ Tử trên cổ tay, Tiểu Hỷ Tử trường kiếm thua tay, ngã nhào trên đất. Người mù mỗi một chiêu mỗi một thức đều là như vậy sạch sẽ lưu loát. Người bên cạnh đại khái đều quen thuộc, mà không biểu tình. Chỉ có Lâm Dật trợn mắt hốt mồm. Người đây là làm sao làm được? Lâm Dật cuối cùng nhịn không được hỏi một câu. Đánh bại A Ngốc Dư Tiểu thì cái này hai cái nhị hóa, hắn còn có thể hiểu được. Có thể Tiểu Hỷ Tử lại là thất phẩm đỉnh phong a. Vương gia, tiểu nhân là người mù. Vương Đống thản nhiên nói, mặc dù xem không gặp, nhưng là tiểu nhân tâm so bọn hắn dễ dùng. Chương 181, vô chiêu thắng hữu chiêu. Lâm Dật liếc hắn một cái nói, ngươi không có hủ ta. Những người này không có việc gì liền làm một chút lại nhải huyền học, để hắn đối thế giới này đều có chút hoài nghi. Đến cùng muốn hay không kể khoa học rồi. Không dám. Vương Đống thản nhiên nói. Tiểu nhân từ đầu đến cuối nhớ kỹ vương gia nói qua độc cô cầu bại cố sự, không trệ tại vật, không vì vật lao dịch. Thì công công trong tay có kiếm, trong mắt hữu chiêu, tiểu nhân là tâm bên trong vô chiêu thắng hữu chiêu. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Lâm Dật khỏe miệng đang không ngừng run rẩy, rõ ràng là hắn nói ra được cố sự, vì cái gì hắn sẽ không? Mà là toàn để nhóm này tử vương bắt đạn học được. Ông trời công bằng sao? Vương gia anh minh. Vương Đống Lơ đãng liệt khởi khỏe miệng, cười nói, công phu là dùng tới giết người, mặc kệ hắn dùng cái gì võ công, chiêu thức gì, tiểu nhân chỉ còn nhanh hơn hắn là đủ rồi. Nhanh đến địch nhân căn bản không có cơ hội động thủ. Diệp Thu bất ngờ biểu lộ cảm xúc nói, ngươi mẹ nó, mấu chốt như thế nào mới có thể nhanh, ngươi ngược lại nói a. Trước kia, đối với cái này người mù, hắn là chưa từng có chú ý. Càng nhiều thời điểm, đều sẽ không nhìn chúng một chút. Một cái người mù thế thôi, còn có thể tìm hắn đi toán mệnh. Dù sao mình đời này mệnh đã chú định như vậy, không có gì tốt tính toán. Nhưng là, kể từ trước đó vài ngày, Vương Đống Tiến Hòa Vương phủ tham dự mỗi ngày thông lệ thể dục buổi sáng. Hắn cái này Hòa Vương phủ đệ tam cao thủ, trực tiếp biến thành thứ 4 cao thủ. Làm nhân khí phấn chính là, hắn cái này cao thủ, căn bản là không có tại người ta trong tay đi đến 10 triệu. Nam nhi dưới gối có hoàng kim, trừ phi bất đắc dĩ, kia một chút đoạn, trực tiếp đập vào chính mình trên đầu gối. Đại tông sư đánh chính mình chỉ cần 1 triệu, người mù đánh chính mình dùng 9 nhận. Người mù là gì đó đẳng cấp. Nếu như mình cùng Tiểu Hỷ Tử là thiên tài, đối phương liền là yêu nghiệt. Mấu chốt nhất là, cái này người hay là cái người mù. Vừa nghĩ tới hắn một cái tứ chi đều đủ người không sánh bằng người mù, liền không nhịn được độc trí. Hắn đời này sai lầm lớn nhất đại khái liền là tiến vào Hoa Vương phủ. Chơi đùa được hiện tại một điểm tự tin cũng không có. Dung thiện nhân lời nói tới nói, đều là đáng thương á phiền muộn vật mà thôi. Vương Đống thản nhiên nói, ngươi muốn nhanh, ngươi kiếm tự nhiên sẽ nhanh. Nói bằng không nói. Diệp Thu lườm hắn một cái, không hỏi thêm nữa. Ai, cùng các ngươi kéo không ra kết quả. Lâm Dật chắp tay sau lưng xoay người rời đi. Đứng tại phủ đệ cửa chính, nhìn thoáng qua Phương Bị nói, gần nhất môn đình lạnh nhạt An Ma Hi, liền không có người cấp bản vương đưa bạc sao? Không có. Phương Bị lắc đầu, sau đó nói, vương gia, ngài phải xuất môn sao? Ta đi chuẩn bị ngựa xe. Xuất môn a. Lâm Dật bấm ngón tay tính toán, có nửa tháng không có đi ra ngoài a. Phương Bị gật đầu. Lâm Dật do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, vậy liền ra ngoài câu cá. Độc thân cùng nghèo khó lựa chọn hắn đồng thời, hiện tại còn để Tịch Mịch cùng hắn làm bạn. Cứ thế mãi trong phủ im lìm xuống dưới, thực sợ được bệnh ngất ức. Bất quá, hắn cũng mệt mỏi xuất môn tiền hô hậu ủng, dứt khoát cải trang ăn mặc một phen, để thị vệ âm thầm bảo hộ, không được mệnh lệnh, không được ra đây. Mặc màu xám áo ngắn, quần đùi, lê lấy dép lê bệnh bằng hoàng thảo, nhấc theo ngư cụ, cứ như vậy một cá nhân đi tới đại mã trên đường. Mặt trời phía dưới, đi có hai dặm. Bất ngờ tại ven đường dưới bóng cây bảy quán nước lao thái thái toét miệng nói, "Vương gia, tỉnh thủy băng canh đậu xanh, muốn tới một bát sao?" Ân. Lâm Dật sửng sốt nửa ngày, sơ soạn một cái cố ý xoa nhỏ nổi mặt đen, "Ngươi làm sao nhận ra ta sao?" Lao thái thái cười nói, "Người khác ta sẽ xẻ ra sai, vương gia là vạn vạn sẽ không nhận lầm. Cái này Bạch Vân Thành dùng kim ti tuyến câu cá, loại trừ vương gia, còn có thể là ai?" Nói xong chỉ Lâm Dật trong tay cân câu. "Lão thái thái, ngươi thật là thông minh a." Lâm Dật thở dài, cái này không đi làm hồn mẹ đều đáng tiếc. Lão thái thái cười nói, vương gia khách khí.
Được rồi, ngươi vội vàng đi.
Lâm Dật Khí đem trong tay thùng gỗ hướng sau lưng quăng ra.
Tiểu Hỉ từ chợt từ trong rừng xuống tới, vững vàng tiếp được thùng gỗ, trừng mắt liếc lão thái thái về sau, hấp tấp đuổi kịp Lâm Dật.
Kia lão thái thái tốt nhìn con mắt.
Lâm Dật cũng không quay đầu lại nói, giống như ở nơi nào gặp qua.
Vương gia.
Tiểu Hỉ tử cười bồi nói, nghe nói tựa như là Tần Ban Đầu lão nương.
Tần Ban Đầu là ai a?
Lâm Dật dần dần không còn kiên nhẫn.
Tần Hổ Tần Ban Đầu.
Tiểu Hỉ tử chặn lại nói,
nguyên lai là cái này hiếm thấy.
Lâm Dật nghĩ đến con hàng này mang lấy lão nương cùng muội muội thấy mình thời điểm chẳng cảnh, liền không nhịn được cười, tại trong nha môn làm thế nào?
Tần Ban Đầu mới vừa vào tứ phẩm, công phu bình thường.
Tiểu Hỉ tử cười nói, nhưng là bởi vì giảng nghĩa khí, tại một đám sai dịch bên trong, danh tiếng cũng không tệ lắm. Bất quá trước đó vài ngày bởi vì đem người đả thương, kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Trần Tâm Lạc Trần đại nhân rất là không thoải mái, cấp khiển trách một phen.
Vì cái gì đánh người?
Trời nắng chang chang, Lâm Dật tận lực lựa chọn tại dưới gốc cây đi.
Vương gia.
Tiểu Hỉ tử ôm thùng gỗ, theo sát tại sau lưng nói, cái này Tần Hổ trưởng vớ va vớ vẩn, có thể hắn muội tử, kia thật là tươi ngon mọng nước quá a.
Trương nữ cửa ra vào, suốt ngày đều có không ít bắt con chặt lấy, liền chuyên môn vì nhìn lên một cái.
Cũng có một chút không hiểu sự tình, tránh không được trong lời nói khinh bạc vài câu.
Tần Hổ tính khí nóng nảy, không nói lời gì, liền trực tiếp vung nắm đấm đánh người.
Bị đánh người bên trong có một cái công tử ca chính là Lương gia người, Lương gia chính là bản địa đại gia tộc, liền cùng những cái kia bị đánh hải tử các thân thuộc, cùng nhau đến bố chính ti thượng cáo.
Lâm Dật cau mày nói, tam hòa điều lệ có không được đùa giỡn phụ nữ, bọn hắn lấy thân thử nghiệm, còn có mặt mũi đi thượng cáo.
Vương gia.
Tiểu Hỉ tử nói, tụng sư chính là tôn hưng, hắn nói thẳng, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, bởi vì không có ngăn cản nữ tử, chỉ là tại trong lời nói biểu đạt yêu thương, tính không được đùa giỡn.
Đó cũng là cái dối.
Lâm Dật tức giận nói, đằng sau thiện kỳ làm sao phán?
Tiểu Hỉ tử nói, thiện đại nhân phạt mỗi cái nhà một lượng bạc, niệm hắn vi phạm lần đầu, lĩnh về nhà hối lỗi.
Lâm Dật hiếu kỳ nói, kia Tần Hổ làm đúng, Trần Tâm Lạc theo hắn có cái gì khó xử?
Tiểu Hỉ tử cười nói, Trần đại nhân nói hạ thủ quá nhẹ, không có cấp đánh cho tàn phế.
Dám đùa giỡn sai dịch gia quyến, là không có đem sai dịch để vào mắt.
Sát thực nhẹ.
Lâm Dật chuyện nhất chuyển nói, nhưng mà, hormone bạo phát kỳ truy nữ hải tử cũng rất bình thường, chỉ cần hợp tình hợp lý hợp pháp, ngược lại cũng không có gì.
Muội muội mấy tuổi?
Thế nhưng được đi học.
Hiện ăn cái gì dược?
Mới là bình thường truy nữ hải tử hành vi.
Vương gia nói đúng lắm.
Tiểu Hỉ tử nghe không hiểu, nhưng là không trở ngại hắn ứng hảo.
Hai người xuyên qua đường xi măng, tiến vào một đầu cỏ dại rậm rạp tiểu đạo.
Tiểu Hỉ tử lo lắng có rắn, chạy tới trước mặt quan sát.
Lâm Dật đi tới đi lui, quan sát rong rêu, cuối cùng tại một chỗ cây rong phía dưới bên dưới câu.
Đây là một đầu tụ hợp vào tây giang nhánh sông, cho dù là mùa khô, chỗ sâu nhất cũng có 30 mấy mét.
Chương 182, con gái nuôi.
Cầm trong tay cần câu, ngưỡng tựa ở cây bên trên, hơi lim dí mắt.
Một mực không có miệng, câu không được một đầu, tức giận đến hắn đều muốn quăng cần câu.
Cái này cá đều đi đâu?
Đi thân thích nhà vọt qua cửa rồi.
Vương gia.
Tiểu Hỉ tử ảo thuật giống như bưng lên một ly trà, cười nói, phía trước có con thuyền, khẳng định là bọn họ kinh động đến cá.
Lâm Dật mở to mắt, nhấp một miếng trà về sau, ngẩng đầu nhìn đến một chiếc tại dòng nước tiểu thuyền cá, hai nữ tử, một người chấp nhất một cái mái chèo, tại dòng nước tính đi.
Bởi vì là có thứ tự, trong chớp mắt liền đi qua.
Vương gia, kia là Yến Thập Thất.
Tiểu Hỉ tử cười nói,
Yến Thập Thất.
Lâm Dật đằng đứng người lên, khép mắt lại, nhìn không rõ ràng, chỉ là sốt ruột nói, ngươi xác định là nàng?
Vương gia.
Tiểu Hỉ tử lại hướng lấy sông bên trong nhìn quanh một cái nói, tiểu nhân cái này đối chiêu tử tuyệt đối dễ dùng, không có nhìn lầm.
Lâm Dật đem cần câu một ném, sau đó nói, mau đuổi theo, nhìn một chút các nàng là đi nơi nào.
Vâng.
Tiểu Hỉ tử thả người nhảy một cái, trực tiếp nhảy qua mấy quả đại thụ, cùng kia xuôi dòng chạy xuống thuyền nhỏ cùng một chỗ biến mất tại trước mắt.
Vương gia, ngươi yên tâm, Hỉ công công nhất định có thể đuổi theo kịp.
Vương Đống bất ngờ xuất hiện trước mặt Lâm Dật, ngược lại đem Lâm Dật sợ hết hồn.
Ngươi lúc nào tới?
Lâm Dật vỗ ngực một cái, tức giận, ánh mắt không tốt, liền thiếu đi khắp nơi tản bộ, rớt lại sông bên trong làm cái gì?
Lại bơi lội sao?
Sẽ không bơi lội, tiểu nhân lại thủy thượng phiêu, ngập không chết.
Vương Đống cười nói, tổng quản để tiểu nhân ra đây hộ vương gia chu toàn.
Các ngươi a, vẫn là không phân rõ chính phủ.
Lâm Dật bất đắc dĩ nói, trước mắt ngươi nhiệm vụ chủ yếu nhất là hảo hảo cho người ta toán mệnh, nhiều kiếm tiền, kiếm được nhiều tiền, tốt cưới cái lão bà, sinh đứa bé, về sau à, đến già rồi cũng sẽ không có người chiếu cố.
Loại ý nghĩ này quá tầm thường, tam quan cũng không tính quá chính,
nhưng là quá phù hợp hiện thực.
Vương Đống không phải bẩm sinh liền mỏ mẫm, mà là gió lốc bên trong thụ thường, vong mạc rơi hoặc là bệnh biến đưa tới, cho dù là sinh đứa bé cũng sẽ không di chuyển.
Nhiều kiếm chút tiền, lưu dân nhà cô nương đi theo hắn coi như hưởng phúc.
Hơn nữa, lão bà, hài tử còn có thể làm ánh mắt của hắn,
cả hai cùng có lợi.
Tạ vương gia quan tâm.
Vương Đống y nguyên chỉ là cười cười, đã không nói tốt, cũng không nói không tốt.
Lại nói, luận nhan trị ngươi cũng là không tệ.
Lâm Dật tận tình nói, tam quan đi theo ngũ quan đi, nhân gian khắp nơi là liếm cầu,
cưới cái lão bà không khó khăn.
Vương gia nói đúng lắm.
Điểm này, Vương Đống cùng người khác có một không hai đưa tới, mặc dù nghe không hiểu, nhưng là không trở ngại giả bộ như nghe hiểu dáng vẻ.
Ai, theo như ngươi loại này người gỗ nói không thông.
Lâm Dật một tay cầm ấm trà, một tay chép nước, đem mặt lung tung rửa, sau đó dùng áo ngắn tùy ý xoa xoa. Muốn hỏi Vương Đống lau sạch sẽ không có, nhưng là nghĩ đến đối phương là cái người mù, cũng liền coi như thôi. Vương gia. Vương Húc Phi bước tới, Yến Thập Thất đi trước mặt cánh rừng. Đây là muốn ăn cơm dã ngoại. Lâm Dật sờ sờ cái cằm nói, dẫn đường theo sau.
Vâng.
Vương Húc ở phía trước dẫn đường. Lâm Dật đi chưa được mấy bước, Ma Quý cùng mang lấy hai tên thị vệ tới, cầm sạch sẽ y phục không nói, còn cầm một thùng nước sạch. Lâm Dật đem mặt đâm vào trong thùng, dùng xà phòng xoa rửa một lượt, đối xác nhận rửa sạch sẽ, đổi lại y phục. Lập tức liền biến thành phong độ nhẹ nhàng công tử ca. Chính cảm thấy kém chút gì gì đó thời điểm, Ma Quý đưa qua tới một cây quạt. Triển khai cây quạt, rung hai lần, hỏi, có thể hay không quá huy hoàng. Ma Quý cười nói, vương gia phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong. Lâm Dật một lần nữa sửa sang lại y phục, khép lại cây quạt nhanh chân đi theo Vương Húc. Bên trên đường xi măng, cưới lên lửa, đi có hai dặm đất, đi vào một đầu đường mòn. Tiểu Hỷ từ đón, xa chỉ đạo, vương gia, xuyên qua cái này cánh rừng chính là. Lâm Dật gật gật đầu, hướng lấy sau lưng phất phất tay nói, các ngươi mà ở chỗ này chờ, để bản vương một cá nhân đi chiếu cố nàng.
Vâng.
Lâm Dật đám người ứng thanh về sau, quay đầu lại, đã xem không gặp một bóng người. Xuyên qua một mảnh rừng rậm về sau, hai cái mặc váy yểu điệu thân ảnh dần dần rõ nét, càng ngày càng gần, mạnh dừng lại, đem trong tay cây quạt ném đi. Chắp tay sau lưng, giống như đang tản bộ giống như, chậm chậm hướng lấy phía trước đi qua. Hai nữ tử phát hiện hắn, ngừng ngay tại nhặt bó cử tay. Tò mò nhìn hắn. Trùng hợp như vậy a? Lâm Dật phất phất tay nói, tiến cô nương, lại gặp mặt. Mặt bên trên là cười, tâm lý lại dị thường thấp thỏm. Hai đời độc thân cậu, không có nói qua yêu đương, không có vén qua cô nương. Chỉ biết là bỏ đói hán tử đói, không biết người no hư. Tham kiến Hỏa Vương lão gia. Yến Thập Thất khẽ không người nói. Người quen biết ta. Lâm Dật trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống. Bắt đầu không biết. Yến Thập Thất cười nói, vương gia cùng A Dục Quốc một trận chiến sau trở về thành ngày ấy, tiểu nữ tử ngược lại may mắn mắt thấy vương gia vai hùng. Hắn lúc ấy liền cưới tại lửa bên trên, có cái gì vai hùng. Xác định không phải chế nhạo cùng chê cười sao. Chính còn muốn nói gì nữa, hai nữ tử cười đùa đi xa. Chỉ để lại trên mặt đất một chỗ củi lửa đống. Lâm Dật thất vọng mất mát. Vương gia. Tiểu Hỷ tử thận trọng đi tới, muốn hay không lại cho kêu trở về. Kêu trở về làm gì? Lâm Dật thở dài nói, đống lửa phát lên, lại đi bắt con dê, màu đen dê rừng, bản vương muốn ăn đồ nướng. Tiểu Hỷ tử nói, tiểu nhân đi luôn. Phu cận giã vật vốn lại ít, lại thêm bộ lạc người mỗi ngày săn bắn, cơ bản xem như diệt tuyệt. Thỏ cũng không dễ dàng bắt được một cái, huống chi là sơn dương, vẫn là màu đen. Nhưng là, mệnh lệnh của vương gia, bọn hắn kiên trì cũng phải làm đến. Chỉ có thể cái khó lo cái khôn, đi thành bên trong theo thợ săn trong tay mua một cái trở về. Đêm khuya, tam hỏa sao trời vẫn là như vậy bày ra, mặt trăng vẫn là ở trên trời. Tiến nhà đèn đuốc sáng trưng. Tiến Quỷ Sinh đã 73, thân thể lớn không bằng trước, dựa theo ngày thường đã nghỉ ngơi. Nhưng là giờ phút này lại ở giữa ngồi trong phòng khách, ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng hai bên ngồi con cháu, tiểu thiếp. Tam hỏa bố chính sử kiêm quân vụ đề đốc Thiện Kỳ muốn thu hắn Yến gia nữ nhi làm con gái nuôi tin tức truyền tới, đem tất cả mọi người sợ hết hồn. Không phải sợ hãi, mà là cao hứng không biết như thế nào cho phải. Bọn hắn là Tam Hỏa nhà giàu. Thế ở Tam Hỏa 200 năm, cùng Nam Châu, Hồng Châu, Nhạc Châu dạng này đại địa chủ không giống nhau, trong tay bọn họ mặc dù ruộng tốt và mẫu, tính cần mẫn tại việc đồng áng, nhưng là không phải áp sát cho thuê sống qua ngày. Tam Hỏa khắp nơi là hoang địa, có ngốc bách tính, cũng sẽ không tới thuê bọn hắn trồng trọt. Thủ hạ cường đầy tớ rất nhiều, đem bách tính ép, trong núi sâu vừa trốn, liền bóng người đều tìm không gặp. Bọn hắn trồng trọt sức lao động chủ yếu đến từ theo Nam Châu các nơi buôn bán tới nhân khẩu, hoặc là bản địa thuê mướn. Mà chủ yếu thu nhập vẫn là áp sát buôn bán muối lậu, cùng với tại Nam Châu, Hồng Châu các nơi sản nghiệp. Ở Tam Hỏa, chỉ là bởi vì hưởng thụ quen thuộc, hơn nữa lại không có luật pháp ràng buộc. Tại Tam Hỏa, bọn hắn liền là ngày, bọn hắn liền là 13. Cuối tuần xe lạnh, đi ra phố hít hà hương hoa sữa thì tốt. Cơ mà không, ta phải ở nhà dịch chuyện nè. Cầu báo đáp a. Chúc mọi người ngủ ngon, chúc cuối tuần vui vẻ, cuối tháng nhiều mọn nghi. Chương 183, tiến ra thập cửu cô nương. Bọn hắn là Tam Hỏa chân chính thổ hoàng đế, Tam Hỏa vua không ai. Nhưng là, kể từ Hỏa Vương lão gia sau khi đến, hết thảy cũng thay đổi. Tam Hỏa đều do vị này cái gọi là Tam Hỏa chi vương, Bạch Vân thành chi chủ nói tính toán. Bọn hắn mặc dù tại bắt đầu đưa một điểm tiền bạc, thương gia miệng, xúc dưỡng nô buộc chịu hạn chế, nhưng là cùng Hỏa Vương lão gia mở ra cấm biển so sánh, những này có thể đáng là gì sự tình. Bởi vì vị này Hỏa Vương lão gia, nguyên bản áp sát vất vả góp nhặt gia nghiệp địa chủ lương thân, từng cái một xuất thân đều tại cấp tốc gia tăng. Buôn bán trên biển đúng là bạo lợi a. Hơn nữa, xưa nay không tại Tam Hỏa bản địa tổ chức sản nghiệp bọn hắn, cũng bắt đầu ở Tam Hỏa trắng trợn mở nhà xưởng, quán rượu, khách sạn các loại các hạng sản nghiệp. Quá nhiều người đã tại mong mỏi, các loại Tam Hỏa phát triển càng ngày càng tốt về sau, đem nơi khác sinh ý cấp rời trở về. Nam Châu, Hồng Châu các vùng dung chuyển bất an, nơi nào có Tam Hỏa ổn định. Tam Hỏa là bọn hắn đại bản doanh, tại Tam Hỏa tổ chức sinh ý, bọn hắn cũng càng có ưu thế. Đến nơi phát triển đến không ít người vì tránh né tiểu gia, đều tới Tam Hỏa an gia. Bạch Vân Thành không được tự ý động đao binh. Đây là Bạch Vân Thành luật thép. Luật pháp không thể khiến người người bình đẳng, nhưng là tại luật pháp trước mặt người người là bình đẳng. Đây là Hỏa Vương lão gia nói. Phàm là đối Tam Hỏa điều lệ ngoảnh mặt làm ngơ, cuối cùng đều không có kết cục tốt. Quá nhiều người chỉ có thể trơ mắt nhìn cựu nhân đứng ở trước mặt mình mà không thể làm gì. Cựu nhân cùng sát thủ ở cửa đối diện hiếm thấy tình huống, cũng chỉ có tại Bạch Vân Thành mới có thể. Hoa Vương lão gia cũng đã nói, bản vương lợi ích cùng các ngươi những này thổ hào lợi ích là nhất trí. Mặc dù bọn hắn không thừa nhận chính mình là thổ hào, nhưng là bọn hắn lại không thể không thừa nhận vị này không đứng đắn vương gia nói đúng. Đặc biệt là thiện kỳ tới đến Tam Hòa về sau, Tam Hòa tình thế dần dần sáng tỏ, làm cái gì đều là danh chính ngôn thuận. Giờ đây, thiện kỳ muốn nhận con gái nuôi, quả thực là thiên đại hảo sự. Về sau, có quan lớn cho mình nhà chỗ dựa, hắn yến gia tại Tam Hòa thanh thế có phải hay không lại có thể lớn mạnh một phen. Phụ thân, Yến Quỷ Sinh tứ nhi tử Yến Liên Ý giờ đây cũng là 57, chịu chết rồi phía trên đại ca, nhị ca, tam ca, phía dưới thất đệ, thập đệ, trước mắt chính mình cũng là tuổi già sức yếu. Đáng tiếc vẫn là không có chịu chết chính mình lão tử, hắn không hiểu nói, đây rõ ràng là chuyện tốt, như thế nào mà tù mày cho. Yến Quỷ Sinh thở dài nói, thiện kỳ chỉ nói muốn thu con gái nuôi, có thể không nói cụ thể là cái nào. Đệ ngũ tử Yến liền tiến nói, đương nhiên là 11 muội. Thập tam muội thiên sinh lệ chất, cầm kỳ thư họa không gì không biết, thiện kỳ đại nhân vừa ý cũng là bình thường. Ngũ ca, ngươi lại nói đùa lời nói. Một cái xinh đẹp nữ tử, thẹn thùng che miệng cười nói không chừng là thập cửu muội đâu. Trang thượng phát ra một trận cười ha ha thành. Đây mới thật sự là chê cười. Một cái thứ nữ, đến nỗi liền thân sinh mẫu thân đều chán ghét nữ tử, làm sao có thể nhập quan lớn mắt. Ngồi tại hạ tay đến thập thất túi đầu không nói lời nào. Có lẽ nàng sớm đã thành thói quen. Thiện kỳ muốn thu con gái nuôi tin tức, truyền đến Lâm Dật thai thời điểm, Lâm Dật ngay tại đùa đứng tại trên bả vai hắn vẹt. Con vẹt này một mực kiệt ngao bất thuần, phi thường có tính cách, trước kia hắn khẽ vươn tay, liền mổ hắn, thủ chỉ đều rách ra. Một quyết tâm, trực tiếp tại lồng bên trong đói bụng hai ngày. Cho tới hôm nay phóng xuất đến, nhìn thấy hắn, thế mà rất là thân mật, cho ăn hai hạt tiểu mễ về sau, trực tiếp đứng tại hắn đầu vai không chịu xuống tới. Quả nhiên là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Hắn nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Thiện Kỳ, thản nhiên nói, nghe nói ngươi thu rồi Yến gia nữ nhi làm con gái nuôi, đây là muốn làm ta cha vợ rồi. Không dám. Thiện Kỳ dở khóc dở cười, hận không thể đem chính mình cháu trai Thiện Nhân cấp đánh một trận, liền cái tin tức đều đưa không hiểu. Gia mẫu mấy ngày nữa liền sẽ theo gia quyến theo Đông Dương đảo đến Tam Hòa, gia mẫu đối Yến gia thập cửu tiểu thư Yến thập thất yêu thích có thừa, muốn thu làm con gái nuôi. Vậy là tốt rồi. Lâm Dật điểm một chút đầu. Biết Thiện Kỳ là nói dối, dù sao hắn mẹ già liền Yến thập thất hình dạng thế nào cũng không biết. Vương gia. Thiện Kỳ nói tiếp, gia mẫu chính là tam phẩm cáo mệnh phu nhân, thu Yến thập làm con gái nuôi, cũng không tính bôi nhọ nàng. Tính ngươi có lòng. Lâm Dật chợt minh bạch Thiện Kỳ ý tứ. Cho dù là mình nhìn chúng Yến thập thất, vô dụng, Yến gia có tiền nữa, cũng là dân chúng thấp cổ bé họng, huống chi Yến thập thất vẫn là con thứ. Muốn phối hợp cao đại thượng Hòa Vương lão gia, nhất định phải có cái thân phận. Nếu không, Hòa Vương lão gia cưới cái ti tiện nữ tử, liền là cái chuyện cười lớn, không chặn nổi thiên hạ khoa trương miệng mồm mọi người. Đây là hạ quan phải làm. Thiện Kỳ thở dài một hơi, hắn rồi nói tiếp, "Vương gia, ngọa đán người lui binh." "Lui binh?" Lâm Dật cau mày nói, mùa đông khắc nghiệt, tiếp tế khó khăn, ngọa đán người đều không có lui binh, giờ đây xuân về hoa nở, vì sao muốn lui binh? Ngoa đáng người vòng qua Ung Châu, thẳng đến Tân Châu, Thái tử điện hạ cùng Ngoa đáng người đạt thành minh ước. Thiện Kỳ lớn tiếng nói, Ngoa đáng lúc này mới lui binh. Thái tử cấp điều kiện gì? Lâm Dật hỏi. Phía dưới đám người lặng ngắt như tờ. Cuối cùng Tề Bằng đẩy xe lăn tiến lên phía trước nói, lương quốc hàng năm cấp Ngoa đáng 150 vạn lượng thành thị thưởng. Chính mình đoạt tiền cố nhiên tới cũng nhanh, vẫn là không bằng khe nhỏ sung dài, huống chi bọn hắn cũng không có bản sự thẳng đến An Khang thành, Ngoa đáng người ngược lại coi như thông minh. Lâm Dật nói tiếp, tiếp tục dò xét tin tức, dự tính a, không chỉ thành thị thưởng đơn giản như vậy. Tề Bằng cùng Vương Khánh Bang đồng thời chắp tay ứng. Tây mưa vụ xuân kết thúc, Tam Hòa thời tiết càng thêm nóng. Nóng quá nhiều bộ lạc người vứt xuống nhà túc đều, kéo nhà mang miệng chạy trên núi đi. Căn cứ kinh nghiệm, sơn thượng mỗi mặc dù nhiều một chút, nhưng là khẳng định so dưới núi mát mẻ. Nhưng là, những cái kia tham gia Tam Hòa vệ sở bộ lạc người liền không có tốt số như vậy. Bởi vì bọn hắn, Tam Hòa vệ sở trong lúc nhất thời mở rộng đến 3 vạn người. Tam Hòa vệ sở mỗi ngày thông lệ 5 cây số phụ trọng, không ít người đều không ngừng tiêu khổ. Không bằng tại biên cảnh săn bắn, mỗi ngày vô câu vô thúc tới khoái hoạt, nhưng là lại không thể tùy ý rời khỏi. Tại Tam Hòa, cái này kêu kẻ đào ngũ. Phàm là kẻ đào ngũ, ý theo trường hợp đưa đi làm đường. Chỉ có số người cực ít mới dám mạo hiểm như vậy. Đương nhiên, tại quá nhiều người nhìn lại, thoải mái nhất vẫn là những cái kia tựa binh mỗi ngày làm sự tình chỉ là uy uy voi lớn, sờ sờ voi lớn mũi, thỉnh thoảng răn dạy 2 tiếng. Gì cũng không làm, mỗi tháng liền có thể lĩnh tiền tháng. Thiện Kỳ gia quyến là theo chân Nam Châu đại thuyền tới. Nam nữ trên dưới 100 số người, đứng trên đại thuyền nhìn xem tại bờ sông tắm rửa voi lớn, dọa đến che miệng lại. Theo núi nhỏ đám giống như, quá dọa người. Quá nhiều người cuối cùng cả đời cũng không gặp qua dạng này quái vật. Cấp lao tổ tông thỉnh an. Thiện nhân quỷ gối bị một đám phụ nhân vây quanh láo thái thái tới đây, đầu chấm đất. Thanh âm này rất quen thuộc a. Thiện Kỳ mẹ già mắt mở ra không mở ra đều là một cái bộ dáng. Thiện nhân mẫu thân cười nói, lao tổ tông, đây là ta kia bất thành khí hài nhi. Lao thái thái giật mình hiểu ra nói, thiện đồ a. Thiện nhân trên mặt quấn bách, nhưng là lại tiếp tục cười nói, lao tổ tông, thiện đồ là con của ngươi. Nhi tử ta là thiện nhân, ngài huyền tôn. Chương 184, hắn cường mặc hắn cường. ta con trai thiện đồ a, chết rất thảm a.
Lão thái thái bất ngờ nước mắt bà xa nói, là ai hãm hại hắn, các ngươi muốn báo thù cho hắn a?
Ta đáng thương nhi a.
Trên mặt mọi người lại là một hắc.
Thiện đồ chính là chết bệnh, chân chính hàm đoan mà chết chính là vì tấn vương làm hại thiệt quát.
Cũng may đám người cũng sớm đã thành thói quen, cái này lão thái thái một năm so một năm hồ đồ, đám người cũng liền không tại giải thích thêm, càng giải thích càng loạn.
May mà không bằng trước giả bộ hồ đồ lại nói,
dưới tình huống bình thường, đại thuyền chỉ có một khối thật mỏng ván cầu, đi lên lung la lung lay, phải cẩn thận mới có thể đến bờ bên trên.
Nhưng là thiện nhân thận trọng, nghĩ đến nữ quyến rất nhiều, còn có hành động bất tiện lão tổ tông, liền tại đại thuyền cùng bờ tăng thêm mười mấy khối ván cầu, từ bốn cái người hầu mang ghế dựa đem lão tổ tông đưa xuống thuyền, đi thẳng đến bố chính ti.
Hoàn Mỹ tự mình đi đón mẹ già thiệt kỳ, nhất thẩm xong án tử, thẳng đến hậu đường, nhìn thấy tóc hoa dâm lão thái thái, phù phù liền quỳ xuống.
Đứa con bất hiếu cấp mẫu thân thỉnh an.
Quát nhi a, mau tới đây để vi nương nhìn xem.
Lão thái thái hướng lấy thiện kỳ ngáp nói, giống như lại gầy gò một chút, về sau à, nhất định phải ăn cơm thật ngon.
Thiện kỳ nước mắt lạ tả liền xuống tới.
Hắn mẹ già sớm đã giàn mua hồ đồ, nhưng là từ đầu đến cuối nhớ kỹ có con trai kêu thiệt quát, có thể lại không nguyện ý tin tưởng con ruột sớm đã chết oan sự thật.
Mẫu thân, hài nhi ở đây.
Thiện kỳ đứng người lên, trực tiếp quỳ gối lão thái thái dưới thân, để tùy vớt ve đầu của mình, ngược lại chưa gầy xuống tới, còn mập.
Lão thái thái đã như vậy, làm gì chọc thủng hoang luôn.
Từ nhỏ ta nhà quát nhi liền là cuối cùng hiếu tâm.
Lão thái thái một bên xoa thiện kỳ tóc trắng phơ, một bên lẩm bẩm nói, có cái gì tốt đồ vật đều là trước hết để cho cấp vi nương ăn, ngươi nhị ca lại không được, có cái gì tốt đồ vật à, tận hướng miệng mình bên trong nhét.
Cũng chính là à, bởi vì đọc sách tốt, ngươi phụ thân nuông chiều hắn, muốn ta nói à, đọc sách có cái dám dùng, 46 không thông đồ vật, sách đều đọc được cầu trong bụng đi, theo ngươi phụ thân một dạng nói chuyện đều là chi, hồ, giả, dã, con mọt sách một cái, không có một câu tiếng người.
Thiện kỳ dở khóc dở cười, chính mình tại trong lòng lão nương chính là như vậy không chịu nổi sao?
Nhưng là lại không đi tranh luận,
vẫn là không cần nói nhiều tốt, miễn cho lại đưa tới mẫu thân mất con thống khổ.
Bấm ngón tay tính toán, chính mình đệ đệ thiện quát chết oan đã có 8 năm.
Chờ mẹ già tiến sau phòng an giấc về sau, hắn lại cùng lão thê, nàng dâu, cháu dâu, cháu dâu bọn người bàn giao một phen, nếu không lúc tại mẹ già bên thai quán thâu nàng còn có một đứa con gái kêu yến thập thất.
Dù là đùa giỡn là giả, cũng muốn diễn thực.
An trí xong gia quyến, hắn lại tiếp tục đi xử lý việc công.
Theo Hồng Châu, Nam Châu, Nhạc Châu tới Lưu Dân, mỗi ngày đều là lấy ngàn mà tính.
Trong đó đại bộ phận đều không hiểu rõ tam hòa điều lệ, lấy thân thử nghiệm, tiện nghi biện kinh, lại là khổ hắn cùng nha môn sai dịch.
Một loại thăng đấu tiểu dân còn tốt đối phó, sai dịch cầm người, trực tiếp dứt khoát, không cần có điều kiêng kỵ gì.
Phiền phức ngay tại ở chạy nạn bên trong có hai nhà thế gia đại tộc, thế hệ có người làm quan, hướng bên trong quan hệ rắc rối khó gỡ, lại cùng hắn thiện gia giao tình không cạn.
Những người này ở đây bản địa ngang tàng hống hách đã quen, tới tam hòa về sau, ý nguyên làm theo ý mình.
Lúc bắt đầu, thiện kỳ còn tốt nói tốt ngữ.
Thay vào đó một số người dùng Hòa Vương lão gia lời nói tới nói, liền là không thượng đạo,
không thể không trọng quyền xuất kích.
Phương gia là Hồng Châu danh môn vọng tộc, lão thái gia từng nhận chức đô chuyển vận sứ, từ tam phẩm, bởi vì bệnh trí sĩ, có không ít con cháu trong triều làm quan, cùng thiện gia vẫn là quan hệ thân thích.
Theo lý, thiện kỳ bao nhiêu đều phải cấp hắn một điểm mặt mũi.
Nhưng là, cái này lão giả kia lặp đi lặp lại nhiều lần xúc phạm tam hòa điều lệ.
Phía trước, đối lập vào Phương gia lão thiên gia cố kiệu người địa phương tùy ý quất roi, thiện kỳ chỉ để Phương gia tìm hai cái hạ nhân thay thế, xem như vậy che giấu đi.
Dù sao mình cũng là tại trong giới trí thức hỗn, bên trong đạo đạo chính mình cũng là muốn tuân thủ.
Có thể không tới một tháng, cái này lão già kia nhi tử lại cưỡng bức nữ tử làm thiết thất.
Thật sự là không đem bố chính ti cùng hắn thiện kỳ để vào mắt ta.
Đóng ngục giam ăn không ngồi rồi, đó là không có khả năng.
Lao động cải tạo,
nhất định phải lao động cải tạo.
Phương gia lão thiên gia Phương Trạch tại bố chính ti bị sập cửa vào mặt về sau, ngay sau đó ngồi cố kiệu đến Hòa Vương phụ khóc lóc kể lể.
Hòa Vương lão gia trực tiếp sai người thả chó cắn.
Thật sự là đại khoái nhân tâm.
Lâm Dật ghét nhất loại người này.
Thay đổi khôn lường mấy ngàn trở về, thế sự biến đổi thất thường.
Lâm Dật nhìn thấy Diệp Thu tại người mù trước mặt theo cháu trai giống như, không khỏi bùi ngùi mãi thôi.
Diệp Thu cái này vương bắt đạn ở trước mặt mình đều không có biết điều như vậy.
Thỉnh thoảng trung thành vài ngày như vậy, vẫn là bởi vì chịu hồng ứng bức bách.
Thiên hạ võ công duy nhanh không phá.
Người mù y nguyên tay cầm đoạn trúc, bị đám người quấn quanh, mặt không thay đổi nói, đây là Hòa Vương lão gia nói.
Đây là Diệp Lương thần nói.
A ngốc lớn tiếng nói, đối thủ dùng cái gì pha chiêu, đó là lý do mà duy nhanh không phá.
Lâm Dật sắc mặt một hắc.
Rõ ràng liền là hắn nói, là hắn đem Kim Dung tiểu thuyết bên trong lời kịch bỏ vào Ngạo Thị Chiến Thần bên trong.
Các ngươi biết cái gì?
Lâm Dật hừ lạnh nói, chẳng phải biết còn có Liêu Địch Vũ Tiên, lấy bất động chế vạn biến mới là cao minh nhất võ công.
Hắn là Giang Tinh bản tinh, ạ chỉ mở đẹp môn đồ.
Luận tranh cãi, hắn ai cũng không phục.
Phàm là trong miệng hắn ra đây, nhất định đều là đúng, quả thực là thế giới chân lý, nhân gian chính nghĩa.
Tất cả mọi người trầm mặc,
bao gồm hưởng ứng.
Cuối cùng chỉ có người mù nói, Tạ Vương gia giáo huấn, tiểu nhân minh bạch.
Ngươi lại minh bạch gì đó rồi?
Lâm Dật ngược lại hồ đồ rồi.
Mỗi một cái đều là gì đó người.
Người mù cười nói.
Hắn cường mặc hắn cường.
Thanh phong phủ sơn cương.
Hắn hoành tùy hắn hoành.
Minh nguyệt chiếu đại giang.
Ân.
Lâm Dật nhíu mày.
Hồng ứng thở dài nói, đây cũng là vương gia trong tiểu thuyết, Vương Đống, theo từ mai, ngươi cũng không cần tới thể dục buổi sáng. Trong giọng nói không nói ra được tịch mịch. Náo tử đều ngó đặc. Lâm Dật nói xong tất cả mọi người nghe không hiểu lời nói, xoay người rời đi. Tiểu Hỷ Tử theo sát tại sau lưng. Hồng ứng chờ Lâm Dật đi qua cửa sân, mới quay đầu lại nhìn về phía người mù, nghiêm túc nói, ngươi ra chiêu đi. Người mù lắc lắc đầu nói, không phải tổng quản đối thủ, tiểu nhân liền không tự rước lấy đủ. Đám người ngắm nhìn hắn thân ảnh dần dần đi xa, cả kinh trận mắt hốt mồm. Đây là Hòa Vương phủ, loại trừ Văn Chiêu Nghi bên ngoài, cái thứ hai dám cự tuyệt tổng quản yêu cầu. Nhìn lại một chút Hồng tổng quản, hướng tới sụ mặt hắn, thế mà cười vui vẻ như vậy. Tất cả mọi người rất là không hiểu. Chỉ có Diệp Thu minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đồ đệ của mình mạnh hơn chính mình, có lẽ sẽ có thất lạc. Nhưng là cùng Hòa Vương lão gia an toàn so sánh, hết thảy không có ý nghĩa. Dù sao hắn là Hòa Vương lão gia thiên tử số chó săn. Hết thảy cũng là vì Hòa Vương lão gia. Phương Bị nói, tổng quản, người mù đây là. Ngươi lại vào không được tứ phẩm, nhà ta nhất định lấy đi ngươi ra. Hồng ứng chẳng những không có trả lời vấn đề của hắn, còn đem hắn khiển trách một phen. Phương Bị rụt cổ lại, cuối cùng không còn dám phát một lời. 11. Đa tạ mọi người ra sức ủng hộ, đề cử. Ta vô cùng cảm kích hai hải. Chương 185, cải cách. Hắn rốt cuộc minh bạch tạ tán tại trên lớp học nói câu kia người nghèo chớ nhập nhiều, nói nhẹ chớ khuyên người ý tứ. Thấp cổ bé họng, liền nên ít nói chuyện a. Bởi vì bất kể nói thế nào, hắn đều không trọng yếu, cũng không có người lại nghe hắn. Càng chưa nói trở về đáp hắn nghi hoặc. Trước mắt cái này cả đám, không phải bát phẩm liền là cửu phẩm, đến nỗi cùng mình một loại đại thôi cảnh nhân đều nhập thất phẩm. Liên tự mình phế nhất, một mực trên tam phẩm quơ, dừng bước không tiến. Không nghĩ không biết, tưởng tượng đã nghĩ ra đây áp lực. Cả ngày đều là sầu mi khổ kiểm đích thực, muốn cười đều không cười được. Thôi cảnh nhân cùng Dư Tiểu thì đi tìm hắn uống rượu, hắn đều không có bao nhiêu tâm tình. Hắn đến nỗi đều cảm thấy mình không xứng theo bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Chính mình một cái tam phẩm, dựa vào cái gì cùng bọn hắn uống rượu với nhau. Nhốt tại phòng bên cạnh bên trong, đóng cửa luyện công đi. Nếu không đều không có dũng khí gặp người. Đêm đã khuya. Lâm Dật vẫn không có ngủ, không phải tại tiểu thuyết, mà là tại viết lách cơ sở cải cách phương án. Nếu quyết định cùng Ung Vương, cùng Tịch Chiếu Am ganh đua cao thấp, hắn liền phải nghiêm túc đối đãi, là thời điểm hiện ra thực lực chân chính của mình. Húng chi phía trước cố kỵ triều đình cùng hắn lao tử phản ứng, hắn liền cái gì cũng không làm. Hiện tại hắn lao tử không rõ sống chết, còn sợ ai? Sinh tử coi nhẹ không phục liền chơi. Đến lúc đó để nhóm này tử vương bắt đảng quỷ gối trước mặt mình hát chinh phục. Chọn lựa đầu tiên hắn xóa bỏ bảo giáp chế độ, bảo giáp hết thể đổi dùng tên thôn. Tại Di Vãng, trung ương thống trị quyền lực cho tới bây giờ chưa thể đi sâu đến bình thường nông thôn, triều đình pháp lệnh tại nông thôn trên cơ bản liền là dốc tuyết, mặc kệ là chuyện gì đều là bản xứ tông tộc cùng hương thân nói tính toán, tỉ như lương căn, vương thành loại này. Bọn hắn bình thường liền là phương viên 20 dặm lão thiên gia. Xem ai không vừa mắt, muốn chém giết muốn dốc thịt, đều là bọn hắn một lời quyết chi. Lâm Dật hiện tại cần phải làm là muốn đoạt những này hương thân quyền lợi, đem bọn hắn nhốt vào lồng bên trong, chỉ giao phó bọn hắn hảo hảo kiếm tiền vì Tam Hòa kinh tế phát triển góp một viên gạch nghĩa vụ. Đem chính mình xúc giác ngã vào Tam Hòa mỗi một khối thổ địa, thời khắc trưởng khống cơ sở quần chúng cơ bản nhất tình huống. Lịch sử kinh nghiệm chứng minh, phàm là thoát ly nhân dân quần chúng, cuối cùng đều không có kết quả tốt. Tiếp theo là vệ sở quân chế cải cách. Trước mắt là Thẩm Sơ cùng Hà Cát Tường thống lĩnh vệ sở không giả, nhưng là không phải triều đình công nhận, danh bất chính tất ngôn không thuận, người ta kêu hai người bọn họ một tiếng đại nhân, hai người bọn họ cũng chuẩn dạng. Dù sao mất cái gọi là đại nghĩa. Dứt khoát bắt đầu từ số 0, dựa theo quân, sư, lữ, đoàn, doanh, liên, trung đội, tiểu đội thiết trí. Một cái quân có bao nhiêu người, một ban có bao nhiêu người, hắn đều kỹ càng biết rõ. Cuối cùng một hạng là, tam hỏa tại an trí lưu dân đồng thời, nhất định phải lần nữa đi sâu tỉ mỉ làm nhân khẩu tổng điều tra. Một là thăm dò vô liếng, hai là tam hỏa tới lui nhân viên quá phức tạp đi, quá nhiều người đều là xã hội trị an trọng mầm hỏa lớn. Phàm là dám ở tam hỏa phạm pháp, nhất định nghiêm tra. Ổn định mới là phát triển cơ sở, cái này hắn tin tưởng không nghi ngờ. Hắn trung cực mộng tưởng chính là, tại tam hỏa, là rồng phải quật lại, là hổ phải nằm lấy, cho dù là đại tông sư. Vương gia, không còn sớm sủa, vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Minh Nguyệt đi tới, đem hắn trong chén trà diệp cấp đổ, đổi lại nước sôi để nguội. Không đổi, đêm dài đằng đẵng, cũng là vô tình ngủ. Lâm Dật nói xong ngáp một cái, các ngươi đi ngủ a. Đường quản bản vương. Nói xong lại tiếp tục dựa bàn dùng bút chỉ bổ sung một chút bất ngờ nhớ tới nội dung. Một mực viết lách đến gà trống gáy sáng mới lên giường. Lúc tỉnh lại, mặt trời chính là treo trên cao. Ăn xong cơm, giống như y nguyên ngủ không đủ giống như, nằm trên ghế, lại ngủ thiếp đi. Thiện Kỳ tới thời điểm, không có đi quấy rầy, chỉ ngồi tại Lâm Dật đối diện, ôm chén trà, thỉnh thoảng khẽ nhấp một cái. Bất ngờ trông thấy Lâm Dật mở mắt, vội vàng đứng lên thân nói, "Vương gia, tới rất đúng lúc a." Lâm Dật xoa xoa con mắt nói, "Ngồi đi, còn làm khách khí như vậy làm gì?" Nói xong hướng lấy phía sau vây vây tay, Minh Nguyệt vào nhà đem hắn viết thủ cáo lấy tới. Lâm Dật không có đón, chỉ là nói, trực tiếp cấp Thiện đại nhân đi. Tạ Minh Nguyệt cô nương. Thiện Kỳ hai tay tiếp nhận, lật ra từng trang từng trang. Lâm Dật dùng nước trà tốc miệng sau nói, có cái gì không hiểu nói thẳng. Thiện Kỳ cười nói, vương gia viết lách nhân số, liếc qua thấy ngay, cái này quân trưởng thì tương đương với chỉ huy sứ, sư trưởng thì tương đương với thiên hộ, ngược lại không có cái gì để cho người ta khó hiểu, chỉ là tên bên trên làm biến động. Lâm Dật gật đầu nói, như vậy thuận tiện, cứ dựa theo cái này làm a. Để Thẩm Sơ để quân trưởng, Hà Cát Tường đảm nhiệm phó quân trưởng. Đến mức sư trưởng, phó sư trưởng gì gì đó, chính các ngươi tuyển.
Là.
Thiện Ký nói tiếp, vương gia nói đi bảo giáp, hạ quan cũng là đồng ý, chỉ là chỉ sợ cái này trưởng thôn, trưởng trấn nhân tuyển trong lúc nhất thời chỉ sợ không tốt tuyển. Vậy liền chậm chậm tuyển, đức hạnh là vị thứ nhất, tiếp theo mới là năng lực, tận lực theo người trẻ tuổi phía trong tuyển. Lâm Dật cười nói, ly nhân liền để chính bọn hắn thủ lĩnh đảm nhiệm, không cần phức tạp. Bộ lạc người kiệt ngao bất thuần, loại trừ thủ lĩnh, ai cũng không phục, hôm nay vừa muốn là phái qua một cái trường thôn, ngày mai chỉ sợ liền có thể đột tử. Gì đó điều lệ không điều lệ. Để thủ lĩnh không cao hứng, mang lấy phần lớn đội ngũ trở về biên cảnh xào huyệt chính là. Vương gia quả nhiên suy nghĩ chu toàn. Thiện Kỳ thở dài một hơi, sợ vương gia vừa xung động liền đoạt những này thủ lĩnh quyền lợi, đây chính là gần 5 vạn người, theo thời gian chuyển rời, khả năng còn biết càng ngày càng nhiều. Đem bọn hắn chọc giận, hậu quả khó mà lường được, hạ quan tự sẽ như vậy làm. Lâm Dật suy nghĩ một chút nói, quan binh huấn luyện nhất định phải lại thêm gấp, một ngày cũng không thể thư giãn, không đủ tiền lời nói, ta cũng không có biện pháp, chính ngươi nghĩ biện pháp à, đi được tới đâu hay tới đó đi.
Là.
Thiện Kỳ cười khổ, hạ quan cáo lui. Sau đó thời gian, Tam Hòa đang chọn thôn quan đồng thời, triển khai oanh oanh liệt liệt nhân khẩu tổng điều tra vận động. Hơn ngàn tên sai dịch phân chia chức trách khu vực về sau, tiến dưới núi thôn quê, từng nhà làm đăng ký, xa nhất đã đi sâu đến Nam Bộ phóng điều đảo cùng Nam Bộ Kim Cây núi, Bắc Bộ Nam Châu biên cảnh. Chủ yếu vẫn là dọc theo đã sửa qua con đường đi. Lâm Dật đối bọn hắn không ôm cỡ nào lớn hy vọng, Tam Hòa nhân khẩu chủ yếu tập trung ở Bạch Vân Thành, nhưng là xung quanh cư trú cũng quá phân tán, có thể đem Bạch Vân Thành nhân khẩu thống kê minh bạch thế là tốt rồi. Nhân khẩu tổng điều tra, có thể thống kê một thứ đại khái, mang kém hay không là có thể. Bố chính ti càng phát ra nghèo. Thiện Kỳ dựa theo Lâm Dật ý kiến tại gia tăng huấn luyện cường độ, nhưng cùng lúc cũng đang không ngừng đào thải người, tốt tiết kiệm chi tiêu. Mỗi ngày việt dã 10 cây số phụ trọng, phàm là không tiếp tục kiên trì được, đều có thể đào thải. Đào thải nhiều nhất là những cái kia luyện tập hội nguyên công thời gian nhiều nhất bộ là người. Bọn hắn bị đào thải về sau, chẳng những không có lời oán giận, ngược lại cao hứng vui mừng hớn hở. Bất quá, Thiện Kỳ không có thả bọn hắn, y nguyên đem đào thải xuống tới, để vào dân binh, chỉ dùng thỉnh thoảng lúc huấn luyện quản một lần cơm, khỏi cần cấp tiền thắng.
7.
Bảo giáp, chế độ biên chế hộ tịch ngày xưa để quản lý nhân dân theo nhiều tầng. Một số nhà hợp thành một giáp, một số giáp hợp thành một bảo, mỗi giáp có một giáp trưởng, mỗi bảo có một bảo trưởng. Chương 186, nóng.
Nóng.
Lâm Dật cuối cùng cho có thể nấu đến không tốn tiền sông hơi, chỉ là uống trà, dung quạt tử, đã không có cách nào làm dịu hắn muốn coi trời bằng vùng đổi tiểu tóc tâm tư. Đi sơn thượng trong con suối tắm. Như vậy đại mặt trời, xuất môn nửa khắc đồng hồ, chảy mồ hôi mấy canh giờ. Dứt khoát liền trực tiếp nằm tại dưới gốc cây, chết sống có số. Hai người đừng cho phiến cây quạt. Lâm Dật hướng lấy phía sau Minh Nguyệt cùng Tử Hà khoát tay một cái nói, các ngươi cũng mệt mỏi không nhẹ, không cần thiết, dừng lại đi.
Vương gia, không mệt.
Minh Nguyệt nói chuyện đồng thời, trong tay cây quạt cũng không dừng lại đến, bọn hắn đều nói tâm tính tự nhiên bày ra, vương gia, ngài nếu không thử một chút.
Nóng không an tính được.
Lâm Dật thở dài. Tử Hà nói, vương gia, nếu không ngồi cố kiệu đi sân thượng. Lâm Dật nói, không đi, không đủ dày vò. Vẫn là sống yên ổn ở nhà trong hang ổ lấy đi. Để các ngươi chớ phiến cũng đừng quạt, đừng có lại để ta nói câu thứ hai, nói nhảm thực mệt mỏi quá.
Vâng.
Minh Nguyệt cùng Tử Hà lúc này mới dừng lại cây quạt, đứng sau lưng Lâm Dật, lại không biết nên làm cái gì tốt. Đi xuống đi, buổi chiều các ngươi còn muốn đi trường học lên lớp. Lâm Dật nói xong cũng nhắm mắt lại, thỉnh thoảng vẫn không quên hướng trong mồm dội lên hai nước miếng. Tiểu Hỷ Tử nhịn không được nói, vương gia, có thể ở trên núi sửa cái tòa nhà, mùa hè dùng để nghỉ mát là không thể tốt hơn.
Đúng vậy a, vẫn là ngươi cơ linh.
Minh Nguyệt hai mắt tỏa sáng, cái chủ ý này không tệ. Ban ngày vẫn được, đêm hôm khuya khoắt đi đốt muỗi sao? Lâm Dật trước tiên liền bác bỏ đề nghị này. Phía bắc muỗi còn có thể khiến người ta tiếp nhận, cái này phương nam muỗi, đứng đầu lớn, chích người còn đau, hướng trên núi đi, tương đương với tiến vào muỗi xào huyệt. Có thể đội màn ngủ, còn có thể đội màn đi về nút cờ. Đó là lý do mà hắn đối những cái kia bộ lạc người phục sát đất. Ở trên núi là thế nào sống sót?
Tử Hà nói, vương gia, vậy chúng ta liền ban ngày đi, ban đêm trở về.
Lâm Dật trầm ngâm một chút nói, cũng không phải không thể. Tiểu Hỷ Tử nói, kia tiểu nhân đi luôn làm.
Đợi chút nữa.
Lâm Dật gọi hắn lại nói, dựng cái túp lều, bố trí cái bếp lò liền đi, chớ chơi đùa quá phiền phức, bà ca, còn có muốn tiết kiệm lấy một điểm tiêu. Có bếp lò, có thể nấu nước, tùy thời có uống trà.
Tiểu Hỷ Tử cười lui xuống.
Đêm tới thời điểm, Lâm Dật nhận được tin tức, đỉnh lấy mặt trời gay gắt huấn luyện quân binh, 7-8 người bị cảm nắng. Hắn chỉ có thể biểu thị đồng tình. Dừng lại là không thể nào dừng lại, đây là phúc của bọn hắn báo. Lúc còn trẻ không liều mạng đọ sức, chẳng lẽ muốn đợi đến già 70-80 tuổi sao? Lại nói, làm ác nhân chính là Hà Cát Tường cùng Thâm Sơ. Hắn hỏa vương lão gia y nguyên đại lượng nhân tử, anh minh thần võ.
Em gái mưa không có dưa.
Đêm tới thời điểm, rất ít tới cửa Thạch Tuyền đến đây.
Mời đến.
Hai tay để Trần Lâm Dật đem hắn đón vào. Đối với Thạch Tuyền thư pháp mức độ hắn là phi thường bội phục, hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì liền theo hắn luyện tập thư pháp. Hai người tiến phòng ngủ, Minh Nguyệt mải nghiên, bày giấy. Lâm Dật vung bút, chỉ chốc lát sau liền viết xong. Cười nói, mời Thạch tiên sinh phụ chính.
Nâng bút phong vân cuốn, phất tụ thiên địa khai.
Thạch Tuyền tán thán nói, vương gia thật sự là tốt thi tài. Cùng vị này vương gia tiếp xúc càng nhiều, hắn liền càng thêm bội phục vị này vương gia. theo trong truyền thuyết bất học vô thuật một chút cũng không dính dáng. Đặc biệt là vương gia nghiêm túc thời điểm. Ta thị vấn ngươi cái này thư pháp thế nào, ai hỏi ngươi thơ viết thế nào? Lâm Dật tức giận trợn nhìn hắn một lời. Thạch Tuyến nghiêm túc liếc nhìn về sau, chê cười nói, vương gia chữ viết tinh tế, phân gian bố trí rõ ràng, xa gần thích hợp đều, trên dưới đến chỗ, tự nhiên bình ổn. Được, vẫn là viết không tốt chứ? Lâm Dật thở dài. Cái này tựa như tán dương một cá nhân trưởng có khí chất. Thạch Tuyên cúi đầu không nói. Học sinh của mình nếu là viết lách thành bộ dạng này, hắn dù là đánh không chết, cũng trực tiếp trục xuất môn hộ. Lâm Dật đành phải tiếp tục dựa theo Thạch Tuyên yêu cầu, nhất bút nhất họa, đâu ra đấy viết lách, hy vọng sớm muộn có chút tiến bộ. Thạch Tuyên sau khi đi, lại luyện nửa canh giờ. Từ trong nhà đi tới, phát hiện trời đã tối đen. Đứng ở trong sân, hắn phát hiện tây giang bờ nam một tháng lửa. Đây cũng là chỗ nào cháy rồi? Lâm Dật thật sự là không cách nào. Tới Tam Hỏa ngắn ngủi mấy năm gian, hắn cũng không biết gặp được bao nhiêu loại này phá sự. Minh Nguyệt nói, vừa vặn có người tới bẩm báo qua, nô tỳ gặp vương gia tại luyện chữ, liền không có để cho người ta đi quấy rầy. Bờ Nam pháo hoa nhà xưởng nổ tung. Kia hai anh em không biết trong hỏa dược tăng thêm cái gì đó, trực tiếp liền nổ tung, nhà xưởng trực tiếp nổ không còn, chết mất hai cái học đồ. Lâm Dật nói, lười nhắc quản, tùy tiện bọn hắn giày vò đi. Chờ đồ ăn bày lên cái bàn, ăn chính mình, không quan tâm cái khác. Minh Nguyệt đột nhiên nói, vương gia, ngài cấp tài liệu giảng dạy đều dạy xong, có phải hay không muốn xây trung học cơ sở rồi? Học xong. Lâm Dật quá kinh ngạc, nhìn lại đều quá cố gắng à, 3 năm không tới thời gian liền học xong tiểu học 5 năm cấp nội dung. Là. Minh Nguyệt cười nói, nô tỳ làm trắc nghiệm, đại bộ phận đều đạt tiêu chuẩn. Hóa học, truy nguyên cũng giống như vậy. Lâm Dật đem trung học cơ sở mới yêu cầu học vật lý, hóa học đều một mạch nhét vào học sinh tiểu học. Minh Nguyệt gật đầu nói, còn có không ít mát điểm đâu. Lâm Dật cười nói, học xong liền được nghỉ hè, chờ trung học cơ sở trường học xây xong. Đêm đó, Lâm Dật lại bắt đầu công việc của mình. Chính thức bắt đầu biên soạn tài liệu giảng dạy, trên danh nghĩa là trung học cơ sở, trên thực tế là cao trung nội dung. Một đêm chỉ viết mấy chương số học. Hắn bấm ngón tay tính toán, tăng thêm truy nguyên, hóa học, không có 10 ngày nửa tháng viết lách không hết. Cũng may ngữ văn, lịch sử những vật này không cần hắn bận tâm. Những này tự nhiên có tạ tán đám này lão phu tử đi biên soạn. Ban đêm, bất ngờ gió nổi lên, tiếp tục tiếng sấm đại tác. Lâm Dật cũng không biết lách, đứng ở cửa sổ, cuối cùng cho không phải nóng như vậy. Dứt khoát lấy ra một bình rượu, chờ Minh Nguyệt bưng lên thức nhắm về sau, một cá nhân tại kia uống một mình tự uống. Chờ hạt mưa xuống tới thời điểm, hắn đã nằm trên ghế ngủ thiếp đi. Minh Nguyệt cùng Tử Hà thận trọng đem hắn rời đến giường bên trên. Trận mưa này đến sáng sớm thời điểm, chẳng những không có ngừng, ngược lại càng thêm lớn. Bạch Vân đại miếu trước cửa lạnh nhạt, một cái tới dâng hương khách hành hương cũng không. Tôn Hưng đứng tại cửa phòng than thở, nhìn thoáng qua Vương Đồng nói, "Đồ Nhi, đây là không có cách nào đi ra ngoài a." Đồ Nhi không có ý định xuất môn. Vương Đống cười nói. Tôn Hưng nói, Đồ Nhi, ngươi ý tưởng này không đúng, không thể bởi vì trời mưa liền không ra khỏi cửa. Ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, cái này không thể được, người ta sư đổ phải uống gió Tây Bắc, ngươi cũng cưới không được sư nương nha. Chúng ta a vẫn là phải tiếp tục cố gắng. Sư phụ nói đúng lắm. Vương Đống cười nói, Đồ Nhi biết sai. Tôn Hưng hài lòng gật đầu nói, Vu Tam Thủy nói muốn thưa kiện, làm sao những ngày này liền không có tin tức đâu. Nhà bọn hắn mở trà lâu, hiện tại sinh ý càng thêm hưng thịnh, có thể là nhà giàu. Không từ trên người hắn nắm ít tiền, liền thực đáng tiếc. 13. Là đồng âm của câu, nó không liên quan gì đến mình. Cầu khen tặng, thúc đẩy. Đà tạ ba. Chương 187, giết người thì đền mạng. Vương Đống thản nhiên nói, Vu Tam Thủy Nhi tử hồn qua đã xuất ngục. Làm sao có thể, tân hôn tại đêm, giết cô dâu, nhân chứng vật chứng theo tại, Vu Tam Thủy Nhi tử chết không thừa nhận, kia là không được. Tôn Hưng càng thêm không hiểu nói, Vu Tam Thủy tìm lão phu đi, lão phu cũng không có tất thắng nắm chắc. Thiện kỳ kia lão giả kia làm sao lại chủ động phóng hắn ra ngoài? Vương Đống đưa tay tiếp lại dưới mái hiên nhỏ xuống nước, sau đó cười nói, bởi vì giết người có một người khác. Quan trà người giúp việc đổi khẩu cũng rồi. Tôn Hưng kinh ngạc nói, trên công đường, hắn nhưng là chính miệng nói nhìn thấy Vu Tiểu Xuân cầm theo huyết đao nhỏ, cô dâu ngã vào trong vũng máu, các loại tần hổ mang sai dịch qua, kia cô dâu đã sớm chết hẳn. Cô dâu là bị kiếm đâm chết, một kiếm xuyên tim. Vương Đống thản nhiên nói, Vu Tiểu Xuân chỉ là cái bình thường võ phu, hắn có bản lĩnh giết người, nhưng là không có cao như thế bản sự giết như vậy sạch sẽ lưu loát. Ngươi biết tất cả mọi chuyện. Hôm đó đi thăm dò xem tình tiết vụ án, ta giống như không mang ngươi đi a. Tôn Hưng nhìn về phía đồ đệ, chợt lại giật mình hiểu ra nói, nha, Minh Bạch, ngươi không có việc gì liền ra vào Hòa Vương phủ, khẳng định là theo Hòa Vương phủ bên trong nghe thấy. Hắn đồ đệ này mệnh, hắn là thực nhìn không thấu. Nói hắn vận khí tốt ta, hết lần này tới lần khác là cái người mù. Nói hắn vận khí kém a, lại được Hòa Vương lão gia nhìn với con mắt khác. Nhớ ngày đó, vì cái này tiểu tử, Hòa Vương lão gia tự mình đem chính mình mời tới. Hảo ngôn hảo ngữ, để cho mình thu cái này tiểu tử làm đồ đệ. Lúc ấy, hắn thực muốn cầm ra một điểm cốt khí ra đây, muốn nói cái không tự. Nhưng là, Hòa Vương lão gia nói thẳng một câu, không cần khi dễ bản vương đào không vui. Hắn dám không đáp ứng sao? Hòa Vương lão gia đối hắn đồ đệ này là thực đệ bụng a. Sư phụ, Đồ Nhi đi ra ngoài một chuyến. Đối với Tôn Hưng suy đoán, Vương Đống từ chối cho ý kiến. Nhưng là, hắn cũng không nói gì chính là, truy tra hung thủ trách nhiệm rơi xuống trên đầu của hắn. Đây là tổng bộ khoái Trần Tâm Lạc yêu cầu. Ai, ngươi đi đâu a? Tôn Hưng vừa hô xong, Vương Đống thân ảnh bị từng bậc bậc thăng áp, biến mất không thấy gì nữa. Hắn chỉ có thể âm thầm thở dài. Vương Đống tay cầm đoạn trúc, chậm chậm hạ sơn, gặp được chính chờ ở đây hai tên sai dịch. Thần toán. Một tên màu da đen nhánh vóc dáng thấp đi tới nói, hôm qua cái ban đêm chúng ta tại Thuần Hương lâu đợi một đêm, kia người mới vừa buổi sáng liền đi, công lực quá cao, hai chúng ta không đuổi kịp. Vương Đống nói, đi hướng nào? Khác một cái người cao nói, ra Bạch Vân Thành một đường hướng về bắc đi. Vương Đống cười nói, đa tạ. Sau đó cũng không quay đầu lại đi. Tại trong mắt của hai người, hắn đi rất chậm, nhưng là không có cỡ nào lỡ biết, lại không thấy được thân ảnh của hắn. Bạch Vân Thành mưa dầm liên miên, hướng về bắc đi, lại là mặt trời chói chang. Vào đêm, quần tinh sáng chói. Vương Đống tiến vào một cái trấn nhỏ. Kể từ Tam Hòa tu đường, mở buôn bán trên biển, nam lai bắc vãng khách thường, lưu dân càng thêm nhiều hơn, dần dần tạo thành một chút náo nhiệt hương trấn làng xóm. Cái trấn nhỏ này tại năm ngoái phía trước vẫn là một mảnh hoang địa, kể từ có cơ linh người tại nơi này mở trà quán, quán ăn đằng sau, liên tiếp có quán rượu, khách sạn, tụ tập tới người cũng càng ngày càng nhiều. Thành quá nhiều nam lai bắc vãng khách nhân đặt chân chi địa, càng thêm hưng vượng. Vương Đống nghiêng đầu đứng tại một tòa hai tầng lầu khách sạn trước cửa. Khách quan, ngươi là muốn ăn cơm vẫn là phải ở trọ? Một người mặc vải xám áo, trên vai đeo khăn lông trắng tiểu nhị vẻ mặt vui cười đón lấy. Ta cũng không ăn cơm, cũng không ở trọ. Vương Đống cười nói, ta đến tìm người. Tìm người? Tiểu nhị mượn yếu ớt ánh đèn, nhìn về phía Vương Đống con mắt, người mù, ngươi muốn ăn xin lời nói, liền đi nơi khác, chúng ta nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới, ngươi vẫn là không cần tự mình chuốc lấy cực khổ tốt. Vương Đống mò tìm từ trong ngực lấy ra một khối hoàng hoa lê chế lệnh bài. Tiểu nhị khỏi cần nhìn kỹ, đều biết kia là giái cá lệnh, Bạch Vân Thành sai dịch tiêu xứng. Không khỏi thở dài nói, ngươi tự tiện. Cũng không nghi hoặc người mù sao có thể làm sai dịch, xoay người rời đi. Cho dù là giả, cũng không có quan hệ gì với hắn. Liền sợ là thực. Hắc bỉ tử hắn có thể không thể trêu vào. Tại Tam Hòa, Hắc bỉ tử quản thiên quản địa còn có thể quản không khí. Vương Đống cứ như vậy đi vào khách sạn tiếng người huyên náo, thời tiết oi bức, không ít người hai tay để trần tại kia uống rượu hoàn tù thì. Khách sạn người đến người đi, ra ra vào vào, Vương Đống đứng ở chính giữa, thỉnh thoảng chuyển đầu, không có người chú ý tới hắn. Ngày hôm trước, ai tại Tam Thủy Trà lâu giết người? Vương Đống thanh âm không lớn. Thanh âm này như trọng truy giống như đập vào trái tim của mỗi người, thật giống như ở bên tai mình nói, mỗi người đều nghe được rõ ràng. Cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn phía Vương Đống. Đây là cao thủ. Bọn hắn không thể chơi vào, đều là kinh hồn bạt vía. Bất ngờ, Vương Đống nhìn về phía lầu 2, phi thăng lên đi, cũng không thấy làm sao động tác, trước mặt cánh cửa nổ tung. Gian phòng bên trong, một người mặc vải xám áo đại hán vừa vặn mở cửa sổ ra, mạnh quay đầu nhìn về phía Vương Đống. Ngươi là ai? Đại hán đem treo ở bên hông kiếm cầm chặt hơn. Ngươi muốn chạy trốn sao? Vương Đống cười hỏi. Tại hạ chẳng qua là cảm thấy oi bức, mở cửa sổ ra hít thở không khí mà thôi. Đại hán cởi mở cười nói, chắc là các hạ hiểu lầm gì đó. Không. Vương Đống lắc lắc đầu nói, ta hô một tiếng, ai giết người, ngươi liền theo sát lấy mở ra cửa sổ. Đại hán sắc mặt căng cứng, nhưng vẫn là cười nói, có lẽ là trùng hợp đâu. Vương Đống y nguyên lắc đầu nói, bất kể như thế nào, thỉnh cầu đi với ta bố chính ti đi một chuyến a, nếu quả thật với ngươi không quan hệ, chắc hẳn thiện đại nhân cũng sẽ không oan của ngươi. Đại hán hừ lạnh nói, các hạ nhất định phải bá đạo như vậy sao? Chớ có khinh người quá đáng. Vương Đống nghiêng người né ra, giương một tay lên nói, mời. Đại hán sớm đã giữ lực mà chờ, giờ phút này gặp vô pháp hòa hoãn, trường kiếm ra khỏi vỏ, cười lạnh một tiếng về sau, cầm kiếm vội xông mà lên. Kia kiếm nhanh như thiểm điện, đứng tại dưới lầu thực khách đều nhìn thấy kia kiếm quang. Đại hán kia ít nhất là thất phẩm, nghĩ không ra sẽ có cao thủ như thế. Mắt thấy kia kiếm liền muốn đâm tới kia người mù ngực, trái tim tất cả mọi người đều đi theo nhấc lên. Tiếp tục bọn hắn nhìn thấy kia đứng ở trong hành lang người mù vung bên dưới thân tre, giống như vung quá tùy ý, đại hán kia bất ngờ liền trực tiếp bất động. Đại hán mắt mở thật to, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đến cùng là ai? Đại hán bối rối hô. Vương Đống không có trả lời hắn, chỉ là đối lầu dưới nói, tiểu nhị ca, làm phiền ngươi thông báo sai dịch tới sách người. Sau đó tại một đám người nhìn chăm chú, từng bước xuống, thông qua đại sảnh, chậm chậm ra quán rượu. Tiểu nhị ca, giải khai ta huyền đạo, quay đầu tại hạ tất có hậu báo. Đại hán hô, nếu không, ta đổ ngươi cả nhà. Khách sạn trưởng quý khóc không ra nước mắt. Đây là ở nhà hảo hảo đợi cũng bày ra chuyện a. Hắn đi đi lên lầu, tức giận đến đá đại hán một cước. Máng, lần đầu tiên tới Tam Hòa a. Giết người thì đền mạng biết hay không? Tiến vào bố chính thi, ngươi còn muốn sống ra đây đổ ta cả nhà. Ngươi. Đại hán giận không kèm được, nhưng là mình không có cách nào, bị điểm huyệt đạo, chỉ có thể một mực bảo trì kiếm đâm tư thế. Chương 188, Nam Châu chỉ huy sứ. Thất phẩm a. Một cái cánh tay trần hán tử gầy nhỏ, giơ chén đến rượu, đập vào ở một cái nói, rất không khởi sao? Lại dám tại Bạch Vân Thành giết người. Ngươi lão tiểu tử lá gan thật đúng là không nhỏ a. Bội phục, bội phục. Tại hạ là thực tình bội phục. Sở hữu thực khách cũng đều đi theo cười ha ha. Tại Tam Hòa hôn người, người nào không biết Tam Hòa quy củ. Một người mặc tơ lụa trường sam, làm khách thương ăn mặc trung niên nhân nói, chớ nói giết người, liền là tại Tam Hòa đánh nhau đều phải đi lao động cải tạo. Ngươi cái này người thật đúng là to gan lớn mật, không biết trời cao đất rộng. Cho dù là tại An Khang Thành, ngươi đều có thể chạy, tại Tam Hòa, ngươi là không có trông cậy vào. Đám người lại là một trận cười vang. Đột nhiên lại có người cao giọng nói, trưởng quỹ, vẫn là tranh thủ thời gian trói lại a, sau đó thông báo sai dịch, nếu không đến canh giờ, hắn giải khai huyệt đạo, thực đầu ngươi cả nhà. Trưởng quỹ vô đầu một cái, vội vàng để hai cái người giúp việc tìm tới dây thừng, đem đại hán cấp trói chặt lên tới. Không đợi đến an bài người giúp việc đi Bạch Vân Thành mời sai dịch, 10 cái mặc áo đen quần đen người đã đi đến, cầm đầu là Trần Tâm Lạc. Hắn là theo sát Vương Đông tới. Trần đại nhân. Trưởng quỹ vội vàng nên đón. Tại Tam Hòa Hỗn, có thể không nhận biết Hòa Vương lão gia, bố chính sử, nhưng là không thể không quen biết bố chính sử nha môn tổng bộ khoái. Trần Tâm Lạc không có phản ứng hắn, nhìn thoáng qua lầu bên trên, vung tay lên nói, mang đi. 10 cái sai dịch như ong vỡ tổ tuân ra lên lầu, đem đại hán cấp kéo xuống theo. Trần Tâm Lạc các loại đại hán đến trước mặt, hừ lạnh nói, nguyên lai là ngươi. Đại hán cười lạnh nói, thiện kỳ có lá gan giết ta sao? Ta khuyên ngươi vẫn là thừa dịp thả ta, tránh trở về thiện đại nhân khó xử. Thiện đại nhân sợ rằng sẽ thật là khó. Trần Tâm Lạc gan ngay nói thật, Nam Châu ám vệ chỉ huy sứ Tiêu Ân, không phải thiện kỳ nói giết liền có thể giết, không phải không dám giết, mà là giết đằng sau, ảnh hưởng liền lớn. Mang ý nghĩa Tam Hòa cùng ám vệ triệt để giãn nước, liền hòa hoãn cơ hội đều đã không còn. Đại hán đắc ý nói, Trần đại nhân, người thức thời vì tuân kiệt, vạn nhất Giang Trọng Giang đại nhân biết, về sau liền khó coi. Vừa nghe đến Giang Trọng cái tên này, liền có thể liên tưởng đến ám vệ. Đang ngồi khách sạn tất cả mọi người sợ hết hồn, nhát gan đến nỗi nghĩ đến kẹp đầu ngón tay, thượng giác côn, lột da, lột lưỡi, đoạn sống lưng, đoạn chỉ, thứ tâm, tỉ bà. 18 loại cực hình, trực tiếp co giật. Người có tên cây có bóng, Giang Trọng danh tự nhất định có thể làm trẻ con ngừng khóc. Bọn hắn muốn không hiểu, ám vệ vì sao lại tới Tam Hòa. Hơn nữa trước mắt đại hán này, vẫn là cái thất phẩm, đặt ở ám vệ, tuyệt đối không phải là vô danh tiểu tốt. Đến mức giết người, kia lại bình thường bất quá, ám vệ làm liền là giết người công việc. Nếu như dựa theo Tam Hòa điều lệ, giết người thì đền mạng, ám vệ một cái đều không sống nổi. Trần Tâm Lạc đối Tiêu Ân Hề cười một tiếng, quay đầu hướng khách sạn chúng nhân nói, các vị cũng biết người trước mắt này là ai. Trong khách sạn lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nửa ngày đằng sau, khách sạn trưởng quỹ kiên trì nói tiếp, mời Trần đại nhân chỉ giáo, người trước mắt này là ai a? Hắn vừa vặn giống mắng người này. Ám vệ, chính mình cả nhà khả năng thực sẽ bị đổ a. Hắn muốn tự tử đều có. Tiêu Ân. Trần Tâm Lạc nhìn chằm chằm Tiêu Ân nói, Tiêu đại nhân, ngươi có muốn hay không đối các vị làm một phen tự mình giới thiệu? Tiêu Ân. Nam Châu ám vệ chỉ huy sứ. Tất cả mọi người sợ ngây người. Hạng người gì đáng giá đi xa đến Bạch Vân Thành, tự mình truy sát. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Tiêu Ân cười to nói, chính là tại hạ Tiêu Ân. Nam Châu ám vệ chỉ huy sứ. Trần Tâm Lạc. Ngươi một cái tiểu tiểu tổng bộ đầu, tại hạ khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cấp ta mở trói, không cần mất tiền đồ của mình. Nghe thấy Tiêu Ân chính miệng thừa nhận, người bên cạnh lập tức xôn xao. Tam Hòa bố chính ti nha môn làm sao dám đem Nam Châu bố chính sử trói lại? Bên trên từ tể tướng, phiên vương, cho tới phổ thông bình dân, ai dám bất kính? Đúng là như Tiêu Ân nói, ngươi một cái tiểu tiểu tổng bộ đầu, ngươi làm sao dám? Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Tiêu Ân đắc ý hơn. Phía trước, đối diện cái kia đứng tại dưới lầu người mụ tùy tiện nhẹ nhàng một câu, hắn phát từ đáy lòng sợ hãi, hắn biết, kia là cái cao thủ chân chính. Tại chính thức cao thủ trước mặt, cái gọi là chỉ huy sứ thân phận, sở hữu quyền thế đều là không có ích lợi gì. Bản năng tính liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc là người mù quá mạnh, chính mình không có cơ hội chạy. Nhưng là hiện tại đối diện Trần Tâm Lạc những người này liền không giống với lúc trước, trong mắt hắn những người này từ đầu đến cuối chỉ là tiểu lâu la, lấy thế để người hắn làm quen. Trần Tâm Lạc tại trong đại sảnh đi qua đi lại, lơ đang nói, chắc hẳn các vị cũng không rõ ràng, vị này Tiêu Ân, Tiêu chỉ huy sứ tại sao lại muốn tới ta Tam Hòa cái này vắng vẻ chi địa a? Hơn nữa còn mang lấy hơn 10 người hảo thủ, chỉ vì chúng ta Giang Trọng Khương đại nhân con gái nuôi chạy trốn tới Tam Hòa. Vị nữ tử này tự biết nghiệp chướng nặng nề, không nguyện ý cùng tại ám vệ thông đồng làm bậy, tiện bề năm ngoái chạy trốn tới Tam Hòa, thay đổi triệt để, một lần nữa là người. Vừa lúc gặp được chính mình yêu thích nam tử, lại tại tân hôn tại đêm thảm tao vị này Tiêu Ân Tiêu chỉ huy sứ độc thủ. Thật sự là đáng tiếc a. Khách sạn y nguyên yên tĩnh, không ai dám đón lời này gốc dạng. Tiêu Ân càng thêm đắc ý, lơ đến nói, ta ám vệ thanh lý phản đồ, cùng ngươi bố chính ti nha môn có gì tương quan? Tiêu đại nhân, tại hạ nói như vậy nhiều, ngươi vẫn là không có nghe rõ a. Trần Tâm Lạc nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi ám vệ làm thế nào sự tình, ta Tam Hòa bố chính ti nguyên bản sát thực quản không tới, có thể là ngươi không nên tại Tam Hòa giết người. Giết người thì đền mạng, đây là ta Tam Hòa điều lệ. Nhưng là, có một chút, ngươi nói đúng, đem ngươi mang về về sau, thiện kỳ đại nhân sẽ làm khó. Trọng yếu nhất chính là, vương gia cũng đều vì khó khăn. Khách sạn trưởng quỹ mặt trực tiếp đổ xuống tới. Nghe đây ý là muốn thả đi. Vừa vặn chính mình đá hắn một cước a. Chính mình cả nhà thực sống không được, bằng không hiện tại liền chạy. Người bên cạnh cũng là một bộ quả là thế biểu lộ. Tam Hòa bố chính ti nha môn lại là càn rỡ, cũng không dám đắc tội ám vệ. Tiêu Ân ha ha cười nói, Trần Tâm Lạc, cấp ta mở trói, bảo vệ ngươi một cái tốt tiền đồ. Thả ngươi. Trần Tâm Lạc cười, cười rất vui vẻ, tại hạ chỉ nói là không mang ngươi trở về, nếu như ta trực tiếp tại nơi này đem đầu ngươi chém, chắc hẳn thiện kỳ đại nhân liền sẽ không quá làm khó. Tiêu Ân sững sờ, nghiêm nghị nói, Trần Tâm Lạc, ngươi dám? Trong lúc nhất thời buồn giận đan sen. Ta có gì không dám? Trần Tâm Lạc trực tiếp rút đao, giơ tay chém xuống. Một cái đầu to lớn, trực tiếp lăn xuống trên mặt đất. Y Lý Nguyên đứng thẳng thân thể tại ảo ạt bước lên huyết, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Đây hết thể trực tiếp phát sinh ở một sát na này. Người ở chỗ này, căn bản là không có kịp phản ứng, đều trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Nam Châu ám vệ chỉ huy sứ, đường đường thất phẩm, liền như vậy không còn. Sang sảng một tiếng, đao vào vỏ. Các vị nhớ kỹ, phàm là tại ta Tam Hòa làm điều phi pháp, đều không có kết cục tốt. Trần Tâm Lạc rất hài lòng vẻ mặt của mọi người, xoay người nói, ai nha, trở về, trời nóng, nơi này cũng không có gì tốt đợi. Khách sạn mọi người thấy thi thể trên đất cùng máu tươi, nhìn lại một chút Trần Tâm Lạc đi xa bóng lưng, luôn cảm giác không phải như vậy chân thực, hoài nghi đang nằm mơ. Chương 189, Trần Oanh. Đây chính là Nam Châu ám vệ chỉ huy sứ, tại Nam Châu dẫn một cước dung chuyển ba lần, một phương phong vân nhân vật. Cho dù là Nam Châu bố chính sử Ô Lâm thấy hắn, cũng phải để bà phần. Thật sao? Ngươi một cái Tam Hòa tiểu bộ đầu, nhiều lắm thì cái tiểu lại, liền quan cũng không tính, làm sao lại dám tùy tiện để người ta chém? Từ đâu tới đảm lượng? Mặc kệ là triều đình, vẫn là ám vệ, đến lúc đó truy cứu xuống tới, ai có thể bảo vệ ngươi? Ai dám bảo vệ ngươi? Đứng đầu làm bọn hắn khiếp sợ là, tại Tam Hòa, thất phẩm liền như vậy không đáng tiền sao? Một cái người mù vung một gậy, một cái thất phẩm liền như vậy thúc thủ chịu trói. Phải biết, ám vệ chỉ huy sứ Giang Trọng cũng chỉ là cái bát phẩm đỉnh phong. Con mắt mù a, con thất thần làm gì, tranh thủ thời gian cấp khiêng đi ra, trốn đi. Khách sạn trưởng Quý tâm tình bực bội, nhịn không được lớn tiếng quát lớn người giúp việc hai câu. Chờ hai cái người giúp việc mang thi thể ra cửa túi, nhìn thoáng qua y nguyên hướng về trên mặt đất tí tách vết máu, đột nhiên lại lớn tiếng nói, hướng mặt trước đường cái tìm quan tài tấm ván, hợp gấp, đừng để sói cấp ăn, trước phóng tới hậu viện, chớ nóng nội chôn. Người chết cũng không phải người bình thường, chính là Nam Châu ám vệ chỉ huy sứ. Nếu là tùy tiện cấp chốt kỹ, quay đầu ám vệ người đi tìm đến, chính mình bàn giao thế nào? Vẫn là trước đặt vào rồi nói sau. Quản hắn lại thối sẽ không thối. Hiện tại chỉ cầu đẩy trời thân phận, ám vệ không cần giận lây sang chính mình. Dù sao cái này sự tình theo chính mình thật không có một chút xíu quan hệ. Quả thật là thần tiên đánh nhau, hai vạ tới phàm nhân. Hai cái người giúp việc nghe thấy lời này về sau, trực tiếp đem thi thể đặt ở cửa ra vào, chuẩn bị trước đi tìm quan tài. Nhấc sang một chút được hay không? Trưởng quỹ che mũi giơ chân mắng to. Hai cái người giúp việc lại không hàng không lên tiếng mang lên đường cái một bên khác, sau đó đi phụ cận mua vách quan tài. Trưởng quỹ, bớt giận. Cái kia làm khách thương ăn mặc trung niên nhân chắp tay nói, tại hạ cũng là lần đầu tiên tới Tam Hòa, rất nhiều chuyện cũng không rất quen biết, cái này Tam Hòa luật pháp quả nhiên là như vậy nghiêm sao? Giết người thì đền mạng, một điểm chỗ giảng hòa đều không có sao? Cái này người chết chẳng lẽ là giả? Nhìn một chút kia đầu người, một điểm gờ giáp không có, bóng loáng chỉnh tề, trần bộ đầu đao pháp càng thêm tinh tiến, chắc hẳn rất nhanh liền có thể vào bát phẩm. Trưởng quỹ còn không có đáp lời, liên bị một cái quang bảng hán tử đoạt trước. Ta Tam Hòa điều lệ không phải nói lấy chơi. Hòa Vương lão gia chính miệng nói, xem thường Tam Hòa điều lệ liền là xem thường hắn. Xem thường hắn, hắn liền dám để cho người khóc, giết người đến mạng, trộm cắp, đánh nhau, gây hấn gây chuyện toàn bộ lao động cải tạo. Một chút cũng nghiêm túc. Tam Hòa Vương Thành nghe qua a. Nhà hắn nhi tử Vương Hưng như thường không ngoại lệ, vậy trước kia nhiều cản rỡ một cá nhân. Hòa Vương lão gia tới về sau, kém chút không có cấp chơi chết. Nhìn thấy trước mắt con đường này không có, toàn là tội phạm đang bị cải tạo cấp sửa. Một ngày hai bữa bắt cháo, mỗi ngày làm việc. Không phải người trải qua thời gian a. Bên trên người nghe thấy lời này đều là theo chân cười ha ha. Khách thương đi theo cười xong. Nói tiếp, cái này Hòa Vương lão gia ngược lại thú vị chi nhân, chỉ là nghe đồn. Thấy mọi người thanh sắc, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có nói xong. Ta biết ngươi muốn nói gì đó. Một cái làm thư sinh ăn mặc người trẻ tuổi, vớt vớt chén rượu trong tay. Thản nhiên nói, chúng ta cùng chính vương gia đều nói qua. Chính mình văn không thành võ chẳng phải, cái này cũng sẽ không. Cái kia cũng sẽ không. Nếu như đánh nhau làm việc đều cần hắn bên trên, Tam Hòa cách xong đời cũng liền không xa đi. Khách sạn lần nữa phát ra một mảnh cười vang thanh. Đúng vậy a. Một người lao hang cười nói, chúng ta vương gia cỡ nào tôn quý, nếu như ngay cả đánh nhau loại chuyện này đều cần hắn tự mình động thủ, còn muốn thị vệ, quan binh dùng làm gì? Giải thích rõ bọn hắn đều không còn dùng được, chúng ta Tam Hòa a, khẳng định cũng sẽ không có tiền đồ. Tóm lại sớm muộn cũng là mặc người chém giết. Là đạo lý này. Thương nhân cười lấy nói, chỉ là vừa mới vị này sai dịch thái vũ gây mất một chút, Nam Châu ám vệ chỉ huy sứ chết ở chỗ này, chỉ sợ không thể tốt ta. Lao hán hừ lạnh nói, vậy thì thế nào? A dục người như vậy hung tàn, còn không phải như vậy bị ta Tam Hòa người đánh cái hoa rơi nước chảy. Hắn ám vệ mạnh hơn, còn có thể so sánh A dục người cường. Lao đầu tử mặc dù tuổi tác lớn, có thể là làm qua dân phu, tận mắt nhìn thấy, A dục đầu người theo dưa hấu giống như, cứ như vậy rơi xuống đất. Liên sợ hắn ám vệ không đến, tới, như thường đầu lạc địa. Vừa nhắc tới A dục người, trong khách sạn thảo luận càng thêm kịch liệt. Nơi này quá nhiều người đều là làm qua dân phu. Trưởng quỹ một câu không nhúng vào. Thân thủ đem kia khỏa chết không nhắm mắt, trừng trong mắt đầu cấp sách ra ngoài. Chờ mình trở về, gặp nền đá tấm vết máu đã bị người giúp việc trà sát sạch sẽ, cuối cùng cho thở dài nhẹ nhõm. Nhưng là, phòng bên trong y nguyên vẫn là có một cỗ mùi tanh nhạt, hắn cắn răng một cái, trên mặt đất đổ mấy bát rượu, để người giúp việc một lần nữa xoa một lượt về sau, cuối cùng đem vị đạo che lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Dật vừa rời giường, liền thấy quỷ gối cửa ra vào Trần Tâm Lạc. Ngáp một cái, không có phản ứng hắn, chờ rửa mặt xong, một bên ăn cái gì, vừa nói, lại có gì đó sự tình, vừa sáng sớm đứng lên đi, túi đầu xem người cũng thật mệt mỏi. Vương gia, thuộc hạ giết người. Trần Tâm Lạc y nguyên quỳ, thanh âm trầm thấp. Các ngươi sai dịch chơi liền là giết người công việc, được tội nhân sự tình. Lâm Dật đem miệng bên trong bánh bột ngô nhai xong, rồi nói tiếp, cũng không phải để các ngươi làm thỏ trắng nhỏ, giết người liền giết người thôi, có cái gì kỳ quái? Thuộc hạ giết chính là Nam Châu ám vệ chỉ huy sứ Tiêu Ân. Trần Tâm Lạc thấp giọng nói, cũng không thông báo Thiện đại nhân, trực tiếp chém đầu. Nam Châu ám vệ chỉ huy sứ, tốt lớn quan a. Lâm Dật nghi ngờ nói, hắn tới Tam Hòa rồi. Chính là. Trần Tâm Lạc giải thích nói, ngày hôm trước, Tiêu Ân tại Tam Thủy Trà lâu Vu Tiểu Xuân ngày đại hôn, giết cô dâu Trần Oanh. Án Tam Hòa luật, giết người thì đền mạng, thuộc hạ liền tự tiện làm chủ, chém đầu của hắn. Trần Oanh. Lâm Dật cau mày nói, đây cũng là nhân vật giả gì, đáng giá đường đường chỉ huy sứ tự mình tới giết người. Trần Oanh chính là Giang Trọng con gái nuôi. Tề Băng bất ngờ xen vào nói, ám vệ phản đồ, Giang Trọng trừ chi cho thông khoái. Kể từ đại sảnh bậc thang làm phẳng về sau, hắn đã có thể chính mình đẩy xe lăn vào nhà, mà không cần bất luận kẻ nào mang. Lâm Dật không nhịn được nói, có chuyện toàn bộ nói xong, không cần bản vương hỏi một câu, các ngươi đáp một câu. Là. Tề Băng cười nói, Trần Oanh từ nhỏ cả nhà bị người giết hại, chỉ để lại chính mình một người, Giang Trọng thu làm con gái nuôi. Trần Oanh từ Giang Trọng mời danh sư dạy bảo, cầm kỳ thư họa, không gì không biết, tại 18 tuổi liền nhập ngũ phẩm, chậm tiến ám vệ. Cảm niệm Giang Trọng ân trọng như sơn, một mực vì hắn bán mạng, đối hắn cũng là trung thành tuyệt đối. Chỉ là trùng hợp trong lúc vô tình biết được, năm đó sát hại chính mình cả nhà chính là Giang Trọng, chính mình lại không năng lực báo thủ, liền chạy trốn tới Tam Hòa. Trùng hợp. Lâm Dật cười nói, thiên hạ từ đâu tới như vậy nhiều tinh xảo sự tình. Vương gia anh minh. Tề Bằng chắp tay nói, hướng Trần Oanh để lộ tin tức này chính là tại hạ, chỉ là không có nghĩ đến là Trần Oanh sẽ trực tiếp tới Tam Hòa. Trần Oanh chính là ám vệ thiên hộ, biết đến bí mật nhiều không kể xiết, nếu để cho nàng chạy trốn, đối ám vệ tới nói tổn thất vô pháp đánh giá. Giang Trọng bất kể đại giới cũng muốn giết nàng. Trần Tâm Lạc kinh ngạc nhìn liếc mắt Tề Bằng, nghĩ không ra ở giữa còn có chuyện như vậy. Thì ra là thế. Lâm Dật ăn xong cơm về sau, tiếp nhận tiểu hỷ tử đưa tới khăn mặt lau tay, sau đó vô vô cái bụng nói, sau đó cái này Tiêu Ân đuổi tới, cứ thế mà chết đi. Thuộc hạ biết tội. Trần Tâm Lạc đầu thấp hơn. Có gì tội? Lâm Dật không hiểu nói, đã giết thì đã giết, còn có thể để cho hắn sống lại. Trần Tâm Lạc lo lắng nói, chỉ sợ đến lúc đó ám vệ cùng ta Tam Hòa quan hệ vô pháp hòa hoãn, đều là thuộc hạ sai lầm. Nguyện lấy cái chết tạ tội. Nói hết chút ít vô dụng. Lâm Dật thản nhiên nói, bản vương theo Giang Trọng vốn là chưa từng có hòa nhã, tùy tiện hắn thế nào. Lại nói, bản vương liền tịch chiếu am còn không sợ, còn có thể sợ hắn ám vệ. Ngươi đây là có nhìn lâu không khởi bản vương. Không dám. Trần Tâm Lạc phanh phanh đập lấy khấu đầu. Ngừng. Lâm Dật vội vàng ngăn lại, nhìn xem hắn chảy máu chán, càng thêm tức giận nói, bản vương là gì đó tính tình, các ngươi là biết đến, chớ mời ta phiền, nên đi đi đi. Mặt khác, Tiêu Ân không phải chỉ một cá nhân tới Tam Hòa, những người còn lại toàn tìm ra đến. Đáng giết giết, nên lao động cải tạo đến làm cho bọn hắn minh bạch Tam Hòa không phải bọn hắn có thể phách lối địa phương. Các ngươi cũng cảnh điểm tỉnh, không cần rơi bản vương được vi phong. Vâng. Trần Tâm Lạc thở phào nhẹ nhõm, đã chém giết 7 người, còn lại 6 người thuộc hạ nhất định hết sức tìm ra đến, cần phải không để hắn thoát đi Tam Hòa. Lâm Dật bất ngờ hiếu kỳ nói, cái này Trần Anh ở An Khang Thành thấy qua việc đời, công phu lại cao, cái này Vu Tiểu Xuân có cái gì mị lực thế mà có thể để cho dạng này nữ tử cảm mến? Tê Băng cười nói, cái này Vu Tiểu Xuân tướng mạo bình thường, từ nhỏ đi theo Vu Tam Thủy tại trà quán vừa làm trợ thủ, sau này vương gia mở học đường, hắn ngay tại trong học đường bên trên học, không có cái gì tài học, học 2 năm cũng liền nhận biết một ít chữ. Năm ngoái Vu Tam Thủy mở trà lâu, hắn liền về nhà xử lý làm ăn. Bất quá tại võ đạo lại rất có thiên phú, Hồng Tổng quản tự mình dạy cho, không tới 19 tuổi liền nhập lục phẩm. Trần Tâm Lạc nói, luận thiên phú, thuộc hạ cùng thẩm thống lĩnh so sánh cùng nhau cũng nhiều có không bằng. Lâm Dật nhíu lại mi đầu, luôn cảm giác không đúng chỗ nào, hồi lâu nói, cái này Trần Anh tuổi tác so Vu Tiểu Xuân lớn. Tề Băng cười nói, Trần Anh so Vu Tiểu Xuân lớn 5 tuổi. Lâm Dật nói, đêm tân hôn, lão bà bị người giết, cũng là đủ xui xẻo. Trần Tâm Lạc nói, Tiêu Ân tự ý sử kiếm, thất phẩm đỉnh phong, Vu Tiểu Xuân cũng không phải là đối thủ của hắn, hai vợ chồng liên thủ, Vu Tiểu Xuân dùng đao chém bị thương hắn, nhưng là Trần Anh ý nguyên bỏ mình. Lâm Dật thở dài nói, hảo hảo trấn an một chút, loại này sự tình phóng ai trong người cũng không dễ chịu. Nói xong cũng hướng lấy hai người khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn lui ra. Sáng sớm dương quang vừa lộ đầu, liền hiện ra chính mình toàn bộ uy lực. Lâm Dật vừa xỏ vào y phục, lại toàn bộ cởi. Hai tay để trần, lộ ra bắp đùi, ngồi tại dưới gốc cây, muốn cố gắng cảm thụ một điểm gió mát. Đáng tiếc, hoàn toàn là vọng tưởng. Đang chuẩn bị ăn quả đào, đưa tay sờ cái không, nâng lên đầu, nhìn thấy trên nóc nhà một cái hầu tử ôm quả đào ngay tại gặm. Chương 190, thiết yến. Lâm Dật nhìn về phía nó nhe răng trợn mắt cười, trọn vẹn không đem Lâm Dật để ở trong mắt. Đã ăn xong quả đào, còn đem hột đào đánh tới hướng Lâm Dật. Lâm Dật né tránh nhanh, nếu không thực bị nệ lấy. Tiểu hỷ tử từ trong nhà bưng trà ra đây, dọa sợ, không chút do dự hướng lấy hầu tử bay qua, chạy lên nóc phòng, một cước cấp đá ra vô ảnh vô tung. Xuống tới thời điểm, cuốn bên trong nước trà một giọt chưa rơi. Lâm Dật giọng căm hận nói, phu cận hầu tử toàn bộ xua đuổi đi, đuổi ra 800 dặm đất, một cái không lưu, không thể lại nuông chiều bọn chúng. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, trọn vẹn không biết tốt xấu, được đà lấn tới đồ chơi. Hắn là thực bị tức lấy. Hầu tử trí lực mặc dù không thấp, nhưng là trả thù tâm không khỏi quá mạnh một chút, đối bọn chúng có 10 lần tốt, chỉ cần có một lần không tốt, lại không được, nhất định ghi hận trong lòng. Nó hổ cá bên trong cá, trong hoa viên hoa, sắp bị bọn chúng trả đạp xong. Thỉnh thoảng còn biết đem chính mình kéo xong phân cọc gâu ngắn hướng hắn ném. Hắn càng tức giận, hầu tử nhóm liền càng vui vẻ. Tiểu hỷ tử cao hứng nói, vương gia, sớm nên dạng này, xuất sinh tóm lại là xuất sinh, giữa không quen. Hắn đối với mấy cái này hầu tử cũng là chán ghét chi cực. Nếu không phải hòa vương lão ra ngăn đón, hắn đã sớm đánh chết bọn chúng. Lâm Dật nói, ai, bản vương đối bọn chúng cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nói trắng ra là, chính là mình đối bọn chúng tươi mới cảm giác qua, hơn nữa hiện tại chính mình cũng biết bọn chúng bản tính. Tiểu hỷ tử đem trà phóng tới Lâm Dật trước mặt nói, vương gia anh minh, xác thực không thể lại dung túng bọn chúng, nếu không thực vô pháp vô thiên. Lâm Dật hỏi, sơn thượng lều còn không có dựng xong. Tiểu hỷ tử cười nói, vương gia, ngày mai liền tốt. Vậy liền ngày mai đi thôi. Lâm Dật ngáp một cái, đang muốn nói cái gì, Vương Khánh Bang vội vàng chạy vào. Vương gia. Vương Khánh Bang một vừa lau mồ hôi vừa nói, thánh thượng hạ chiếu, yêu cầu sở hữu phiên vương hồi kinh hầu hiếu. Thánh thượng. Lâm Dật hưu khí vô lực nói, là cái nào thánh thượng a? Đến cùng là hắn hoàng đế lão tử, vẫn là vừa đăng cơ thái tử điện hạ, chính xương hoàng đế. Hạ chiếu chính là thái thượng hoàng. Vương Khánh Bang rầu rĩ nói, chỉ sợ không ra một tháng, ý chỉ liền sẽ đến tam hòa. Tới thì tới a, còn có thể thế nào? Lâm Dật buồn bã hiểu xỉu nói, là ung vương có thể trở về, vẫn là lao tứ, lao ngũ, lao bát có thể trở về. Biết rõ là long đàm hang hổ, trở về không phải đâm đầu vào chỗ trên nhà, đều không có ngốc như vậy. Bất quá lao đại chiêu này ngược lại được a, đến lúc đó một cái đại bất hiếu cái mũ chụp tới, thật đúng là không dễ chịu. Thiên hạ khoa trương miệng mồm mọi người, không tốt phiền muộn a. Vương Khánh Bang thở dài nói, đúng vậy, xem ung vương bọn hắn ứng đối như thế nào a. Lâm Dật cười nói, bọn hắn không đội vã, bản vương cũng liền không đội vã, hao tổ thôi, ai sợ ai a. Vương gia nói đúng lắm. Vương Khánh Bang nghiêm mặt nói, thái tử điện hạ dã tâm quá lớn, chỉ sợ không phải dễ đối phó. Dã tâm khẳng định là có. Lâm Dật cười nói, lão đại tuổi tác lớn hơn ta bên trên không ít, có thể bản vương cũng quá mức hiểu rõ hắn, hắn không có cái này não tử, chủ ý khẳng định là người khác cho ra. Nói đi, còn có chuyện gì chưa vậy? Vương Khánh Bang đạo, thái tử nên tể dung chi nữ tể thục nhàn tiến cung, sắc phong làm quý nhân. Lâm Dật nói, quả nhiên đều là tốt tính kế, tạm thời đều chớ để ý, ta tam hòa vẫn là dựa theo đã định kế hoạch đến, cao tường rộng rãi tích lương thực, sống chính là hết sức, chết chính là chết mà thôi, sợ cái bóng. Mặt khác thay bản vương cấp lão lục viết lách một phong thư qua. Đại vương. Vương Khánh Bang kinh ngạc. Lâm Dật gật gật đầu, sau đó nói cho hắn, bản vương đối hắn rất là tưởng nhập a, bổ sung gửi bên trên 2 cân trà diệp. Chỉ có câu này. Vậy còn muốn viết lách bao nhiêu? Lâm Dật đối tiểu hỷ tử nói, đi cấp vương đại nhân chuẩn bị giấy mài, mặt khác nhớ kỹ đóng lên bản vương ân tín. Hai người không người lui ra. Lâm Dật một mực tại trong viện nằm đến đêm tới, mặt trời không có độc ác như vậy thời điểm, mới ra ngoài đi lại. Cưới tại lửa bên trên, nhìn xem xung quanh vất vả cần cù vội vàng hạ bá nông phu, hắn bất ngờ có chút xấu hổ. Người ta vì đuổi gieo hạt, không cần biết đến nóng bức, theo sớm bận đến muộn, cũng không có tiếng kêu khuất. Chính mình nằm cũng có thể nằm một tiếng mà bệnh ra đây. Cảm thán quy cảm thán, hắn cũng không có ham hở tiến lên dự định. Cứ như vậy vung lấy cần câu tử, lại tại bờ sông lắc lư một ngày. Mặt trời ngã về tây. Trần Tâm Lạc tại kết Vu Tiểu Xuân án tử về sau, thật sớm theo bố chính ti nha môn ra đây. Trần đầu, án tử đều kết, vương gia cũng không trách tội cho ngươi, ngươi làm sao còn sầu mi khổ kiểm? Vương Húc không hiểu nói. Trần Tâm Lạc lắc đầu nói, kết là kết, có thể luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, vụ án này không có đơn giản như vậy, ngươi muốn không có nghĩ qua, Trần Anh chỗ nào không đến, hết lần này tới lần khác tới Tam Hòa. Ta Tam Hòa những này năm tuy có phát triển, có thể chung quy là vắng vẻ chi địa a. Cái này, Vương Húc nhìn chung quanh một chút, gặp lại không người bên cạnh, liền thấp giọng nói, Tề Bằng không phải đã nói, Liễu Như Yên cũng là ám vệ người, vương gia cũng cho ta chờ cẩn thận điều tra, ngươi nói cái này Trần Anh có phải hay không là tới tìm nơi nương tựa Liễu Như Yên. Nghe nói hai người này tình như tỉ muội. Trần Tâm Lạc cau mày nói, đây cũng không phải không có khả năng, nhưng là cái này Trần Anh năm ngoái liền đến, ta chờ một mực cũng đang ngó chừng Liễu Như Yên, cũng không phát hiện hai người có tiếp xúc à. Vương Húc cười nói, Trần đầu, nếu là dễ dàng như vậy liền bị chúng ta phát hiện, người ta ám vệ còn có thể đáng là gì mà thám. Chớ tăng người khác chí khí diệt chí khí vi phong. Trần Tâm Lạc hừ lạnh nói, gì đó người có thể ở tại chúng ta mí mắt đợi chút nữa nhảy nhót. Vương Húc nhịn không được cười lên nói, Trần đầu, nhìn chằm chằm đều là chút ít hoa kính, nhị phẩm, ám vệ muốn làm chút tay chân còn không đơn giản. Hừ, Trần Tâm Lạc chắp tay sau lưng nói, đã như vậy, ta đợi buổi tối liền đi Thuần Hương lâu tìm tòi hư thực. Vương Húc hai mắt sáng lên nói, Trần đầu nói rất đúng. Trần Tâm Lạc cười nói, ngươi mời khách. Gì? Vương Húc hoài nghi mình nghe lầm, vội vàng đuổi theo, Trần đầu, ta một tháng mấy đồng tiền ngươi cũng không phải không biết. Ta nơi nào có tiền mời khách? Bọn hắn tiền tháng không ít. Nhưng là, Bạch Vân Thành đánh cược rất nhiều, đấu cầu, đấu kê, ngựa đua cái gì cần có đều có, mỗi một lần đánh cược, hắn cũng nhịn không được đặt cược. Mỗi tháng tiền tháng cơ bản đều thua sạch sành sanh. Trần Tâm Lạc cười to nói, quyết định như vậy đi. Không thể liền như vậy nhất định a. Vương Húc sốt rồi nói, chúng ta phải hỏi một chút Thuần Hương lâu có thể hay không ký sổ. Ta có thể gánh không nổi cái kia người. Trần Tâm Lạc lườm hắn một cái, ngẫm lại chúng ta người bên cạnh, ai có tiền nhất? Đương nhiên là Minh Nguyệt cùng Tử Hà cô nương. Vương Húc không chút do dự nói, hai người trông coi Vương gia túi tiền, có thể không có tiền đi. Trần Tâm Lạc tùy tiện nói, ngươi nếu có thể đem hai cái vị này chủ mời qua, cái kia cũng không phải không được. Vương Húc thở dài nói, ngươi cũng đừng lừa ta, vậy chỉ có thể tìm Vương Hưng. Vương Hưng. Trần Tâm Lạc vỗ tay nói, kém chút đem cái này lão tiểu tử quên mất. Tam Hỏa quan binh bên trong, còn có ai có thể so sánh Vương Hưng có tiền? Dù sao người ta lão tử là Tam Hỏa nhà giàu nhất ta. Vương Húc nói, vậy liền định như vậy. Trần Tâm Lạc nói, đem ma quý cũng mang được, liền nói ta cùng ma quý mời hắn ăn cơm. Vương Húc gật gật đầu, lại trở về bố chính ti nha môn. Vương Hưng mặc dù chỉ là cái dân binh đội trưởng, nhưng là tại bố chính ti nha môn cũng là có chính mình phòng trực, giờ phút này đang ngồi ở ghế tựa bên trên đem lòng bàn tay bên dưới hai người mắng máu chó đầy đầu. Trước mặt hai người không đúng, cuối cùng không dám trên trần nhà một câu. Vương huynh đệ, khách quý, mời ngồi. Vương Hưng nhìn thấy Vương Húc đi tới, đứng người lên, sau đó lại hướng về phía bọn thủ hạ nói, thất thần làm gì, tranh thủ thời gian châm trà a. Vương Húc ngăn lại hai người nói, không cần khách khí, ta là tới nói sự tình, nói xong cũng đi. Vương Hưng vô ngực nói, Vương huynh đệ có gì chỉ giáo, cứ việc nói. Huynh đệ rửa tai lắng nghe. Vương Húc cười nói, đêm nay Trần Bộ Đầu cùng Ma Thống Lĩnh tại Thuần Hương lâu thiết tiến, mời Vương đội trưởng cần phải nể mặt. Lúc đầu Ma Thống Lĩnh muốn cho ngài phát cái thiết mời, vẫn là ta cấp cả lại, ta nghĩ đến đều là nhà mình huynh đệ, làm những cái kia hư đầu bám chắn não, ngược lại xa lạ. Vương Hưng hoài nghi mình nghe lầm. Ma Quý cùng Trần Tâm Lạc mời khách, một cái là Hòa Vương phủ thị vệ thống lĩnh, một cái là bố chính ti nha môn tổng bộ khoái. Hai người này bình thường đều là sẽ không con mắt nhìn chính mình. Giờ phút này thế mà mời mình ăn cơm, hơn nữa còn là Thuần Hương lâu. Không thể theo chính mình không cao hứng. Chặn lại nói, khách khí, khách khí. Vương Húc nói, vậy liền định như vậy, ban đêm gặp. Đi thong thả. Vương Hưng tự mình đem Vương Húc đưa ra phòng trực cửa ra vào. Trời tối xuống thời điểm, mặt trăng còn chưa kịp ngoi đầu lên, một mảnh đen nhánh. Trần Tâm Lạc, Ma Quý bọn người xuyên qua y phục hàng ngày, đứng ở Thuần Hương lâu cửa ra vào. Cho dù là hóa thành cho, Quy Nô cũng là nhận biết bọn hắn. Dù sao cũng là khách quen của nơi này, dĩ nhiên không phải tới tiêu phí, mà là tới cha có hay không thương ra miệng, đem Thuần Hương lâu chơi đùa được trướng khí mù mịt. Dọa đến khách nhân đều không dám tới, nhất định liền là thai tinh. Trần Bộ Đầu, Ma Thống Lĩnh. Quy Nô cười lần lượt chào hỏi. Trần Tâm Lạc cười nói, ngày hôm nay chúng ta là tới Đàm Phong Nguyệt, cùng việc công không quan hệ. Quy Nô trong lúc nhất thời không biết như thế nào đón lời nói là tốt. Trần Tâm Lạc đá hắn một cước nói, thất thần làm gì, tranh thủ thời gian, đem các ngươi nơi này cô nương đều kêu đi ra, đại gia không kém được các ngươi tiền. Ai? Quy Nô vội vàng nói, đại gia ngươi mời vào bên trong. Trong tay khăn lông trắng hất một cái, đi ở phía trước, đem mấy người nên lên trên lầu tốt nhất nhã gian. Trà dâng đủ, xoa tay khăn mặt bỏ qua, Trần Tâm Lạc đối Quy Nô nói, tại cửa ra vào đón, nhìn xem Vương Hưng đội trưởng tới không có, tới sau trực tiếp đưa đến nơi này là được rồi. Vâng. Quy Nô lại bừng bừng chạy xuống. Không lâu, Vương Hưng lên lầu đến, vào phòng, hướng về phía Ma Quý, Trần Tâm Lạc bọn người chắp tay. Huynh đệ tới chậm, các vị ca ca rộng lòng tha thứ. Đều là nhà mình huynh đệ. Ma Quý cười nói những này liền khách khí, ngồi. Chờ Vương Hưng ngồi xuống, hắn còn tự thân giúp đỡ rót rượu. Không dám, không dám. Vương Hưng đứng người lên bưng cái chén. Tiểu đệ thụ sủng nhược kinh. Ma Quý nói, ta chờ đến Tam Hòa, đều nhận được Vương huynh đệ chiếu ứng, một mực không thể vì tạ, ngày hôm nay liền cố ý thiết tiến, đối huynh đệ ngài biểu thị một lần, không chê đơn sơ liền đi. Ca ca. Vương Hưng lớn tiếng nói, lời này của ngươi nói, thuần tâm thẹn huynh đệ đâu. Nào dám để ca ca tốn kém. 13. Còn ai thức đợi chuyện không? Nay tắc lên chương một quá. Chương 191, ám vệ bí mật. Vương Húc cười nói, huynh đệ, chờ à, ngươi đây cũng là xem thường Ma Thống Lĩnh cùng Trần Đầu, một bữa cơm bao nhiêu tiền, lằng nhà lằng nhằng. Chỗ nào, chỗ nào? Vương Hưng cao hứng nói, mời cấp đệ đệ một cái cơ hội, cấp mấy vị ca ca giành vinh quang. Không nói lời gì, hướng lấy đứng ở cửa gã sai vặt tiếng quát nói, thất thần làm gì, mau đem nhà ngươi mụ mụ gọi qua a. Gã sai vặt bối rối đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau tiến đến một cái trang điểm dày đặc lao tới xinh đẹp, phía sau là một chuỗi dài oanh oanh yến yến nữ tử, đều đối ngồi tại an bài Trần Tâm Lạc cùng Ma Quý bọn người ném mị nhãn. Vương Hưng chau mày, tú bà vội vàng nói, Vương công tử ngài yên tâm, Như Yên cô nương sẽ tới sau. Cái này còn tạm được. Vương Hưng gật gật đầu. Tiện tay điểm ba cái cô nương, tất cả đều tự giác tại hoành tòa bên trên Vương Húc, Ma Quý ngồi xuống bên người, mà không người hướng về chủ tọa bên trên Trần Tâm Lạc tới đây gót. Đây là quy củ. Ngồi tại chủ vị bên trên người, bình thường không phải bọn họ có thể hầu hạ được. Vương Hưng theo trong túi móc ra mấy khối bạc, tại ba cái cô nương trước mặt cơ cơ nói, nhìn thấy chưa? Đại gia không thiếu tiền. Đem mấy vị ca ca hầu hạ tốt rồi, phàm là có một chút sai lầm, cái này bạc ca, đại gia tình nguyện ném nước bên trong nghe cái văng rồi, cũng không cấp các ngươi, hiểu chưa? Hắn là Phong Nguyệt Tràng thượng lão thủ, theo Nam Châu đến Nhạc Châu. Lại đến Tam Hòa, liền không có đi qua Thanh Lâu, bên trong đạo đạo rõ ràng. Hầu hạ rượu, hát khúc tiền, bọn tiểu nhị cầm một phần, trưởng quỹ cầm một phần, còn lại toàn bộ đều đã rơi vào túi tú bà, người dẫn các cô nương ra đây, các cô nương muốn móc đều móc không ra đến. Các cô nương đều liều mạng muốn đem khách nhân lưu lại qua đêm, dạng này mới có khách nhân bằng lòng khen thưởng hai cái tiền, chính mình mua cái son phấn hoặc là tiểu váy. Đối tiếp rượu hát khúc, bọn họ đều không quá mức nhiệt tâm. Cho dù hắn Vương Hưng có tiền nữa, các cô nương đối hắn cũng là đối bình thường khách nhân một dạng, bất kể như thế nào ân cần, Vương Hưng cao hứng, lại không thể đem bọn họ lấy về nhà làm tiểu thiếp, nhiều lắm là hào khí một bả, điểm hơn tiêu phí, có thể là tiền đều là tiến vào mụ mụ trong túi. Cùng các cô nương tả hữu không liên quan. Dù sao làm chuyện tốt làm chuyện xấu đều là một cái dạng. Đó là lý do mà, Vương Hưng đem lời nói đến trước mặt, không mất mặt, ngược lại đột hiện chính mình tài lực. Hầu hạ tốt, mặt khác có khen thưởng. Tạ Vương công tử. Ba cái nữ tử vui vô cùng. Vương Hưng đắc ý ngồi tại Vương Húc dưới tay, chờ lấy bên trên trắng non nữ tử cho mình rót đầy say rượu, cười nói, nhận được các vị ca ca để mắt, thật sự là cảm kích khôn cùng a. Trần Tâm Lạc cười nói, khách khí. Vừa dứt lời, cửa ra vào cuốn rèm kéo, chậm rãi đi tới một cái xinh đẹp nữ tử, nàng đối mấy người không người nói, nguyên lai là Trần Bộ Đầu, Ma Thống Lĩnh, Như Yên cấp các vị lễ ra mắt. Trần Tâm Lạc cười nói, đều là người quen cũ, làm gì khách khí, Như Yên cô nương mời ngồi. Liễu Như Yên nhẹ nhàng bước liên tục, tùy phong bày liễu, chậm rãi đi hướng Trần Tâm Lạc bên trên chỗ ngồi. Vương Húc mở to hai mắt nhìn xem, không tự giác nuốt xuống một lần nước miếng. Vương gia nói rất đúng, nữ tử này quả nhiên là trời sinh yêu nghiệt, xem nhân tâm ngứa một chút. Nhưng là, bao gồm Vương Hưng tại phía trong Tam Hòa đám thổ hảo, cũng chỉ dám tìm nàng buổi tiếp uống chút rượu. Dù sao, nghe đồn đây là Hòa Vương lão gia nữ nhân, ai dám không muốn sống nữa. Liễu Như Yên ngồi tại Trần Tâm Lạc bên tay phải, đợi sau lưng thị nữ cấp rót đầy chén rượu về sau, nàng giơ ly lên nói, nô gia trước kính Trần bộ khoái một ly. Đa tạ. Trần Tâm Lạc như nhau bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Liễu Như Yên uống xong về sau, lần nữa đứng người lên nâng chén nói, Ma Thống Lĩnh, nô gia cũng kính ngươi một ly. Sau đó lại theo thứ tự cùng Vương Húc, Vương Hưng uống một ly. Vương Húc cười nói, dùng nữa, đừng chỉ chăm sóc uống rượu. Đám người nghỉ ngơi nửa ngày, Vương Hưng vừa học lấy Liễu Như Yên, lần lượt kính một phen. Qua ba lần rượu, Vương Húc bắt đầu vô tình hay cố ý nói tới gần nhất phát sinh án tử, đằng sau liền không tự giác trò chuyện đến Trần Oanh. Liễu Như Yên sắc mặt đột nhiên biến đổi một lần, sau đó khôi phục bình thường. Cái này Trần Oanh chỉ là cái tiểu tiểu ngũ phẩm. Ma Quý hừ lạnh nói, thế mà để Nam Châu ám vệ chỉ huy sứ tự mình theo đuổi giết, như thế nào đi nữa, cũng chỉ là cái bình thường nữ tử, chuyện của nơi này quá khả nghi. Liễu Như Yên đích thực khỏe miệng lần nữa không tự giác có quắc một lần. Ngũ phẩm. Vẫn là tiểu tiểu. Đây là có nhìn nhiều không khởi ngũ phẩm. Phải biết, phóng nhãn thiên hạ, ngũ phẩm là có thể đi ngang. Nhưng là, lập tức nghĩ tới đây là Tam Hòa, lại không khỏi thở dài. Nàng trọn vẹn muốn không hiểu, cái này Tam Hòa vì sao lại có nhiều như vậy cao thủ. Chẳng lẽ cái này hội nguyên công thực như vậy không tầm thường? Liền cái lao hầu đều có thể hòa kính. Vương Húc cười nói, cái này Tiêu Ân cũng quá không tự lượng sức, lại dám tại ta Tam Hòa Dương Oai, cuối cùng còn không phải bị Trần Đầu một đao chặt đầu. Chỉ có thể vứt xác hoang dã cho chó hoang. Tiêu Ân chết rồi. Liêu Như yên tâm giật mình. Đây chính là thất phẩm đỉnh phong, làm sao có thể bị người tùy ý một đao giết đâu? Dù cho đối đầu Trần Tâm Lạc, dù là vô cùng, cũng không đến mức chạy trốn không được. Trừ phi, Hòa Vương phủ cái kia tử thái dám xuất thủ. Trần Tâm Lạc lơ đãng nhìn lướt qua Liễu Như Yên, giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Rượu uống đến lúc này, Liễu Như Yên nhìn một chút Vương Hưng, lại nhìn xem Vương Húc cùng Ma Quý, bất ngờ lên tiếng nói, tiểu nữ tử có câu nói, không biết có nên nói hay không. Vương Húc đứng người lên, nắm ở Vương Hưng bả vai, lưới theo thắt nút giống như, lắp bắp nói, huynh đệ, người có ba gốc, ca ca chưa quen thuộc nơi này, ngươi cấp ca ca dẫn đường. Vương Hưng lung la lung lay đứng lên nói, đệ đệ nhất định bồi tiếp ngươi, cỡ nào lớn chuyện gì. Hai người sau khi rời khỏi đây, bên cạnh nữ tử cũng đi theo. Điểm ấy nhãn lực đều không có, đã sớm để cho người ta đánh chết. Lớn như vậy nhã gian, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Liễu Như Yên cùng Ma Quý, Trần Tâm Lạc ba người. Trần Tâm Lạc cười nói, Liễu cô nương, có chuyện gì có thể nói thẳng, ta mấy người cũng là người quen cũ, không có cái gì yêu cầu che che lấp lấp, ngươi nói có đúng hay không? Liễu Như Yên cầm trong tay rượu lần nữa uống một hơi cạn sạch, cắn răng nói, kỳ thật các ngươi là biết thân phận của ta cũng biết các ngươi biết thân phận của ta. Ma Quý cao mày nói, cô nương là gì như vậy nói? Ta vừa tới Tam Hòa thời điểm, nhìn thấy Vương gia thái độ đối với ta bắt đầu còn có không hiểu. Hòa Vương lão gia luôn luôn là yêu hoa giữ ngọc chi nhân đâu, cùng lúc trước tại An Khang thành thái độ lại đột nhiên không giống với lúc trước. Liễu Như Yên thản nhiên nói, tiếp tục phát hiện có người nhìn ta chằm chằm thời điểm, ta liền biết thân phận của mình đã bị tiết lộ. Trần Tâm Lạc vỗ tay nói, cô nương quả nhiên là tuệ tâm đoan trang chi nhân, không tệ, cô nương thân phận ở tại chúng ta nơi này không tính là bí mật. Hắn không thể không bội phục Tề Bằng. Nếu như không phải Tề Bằng, bọn hắn cũng kiên quyết nghị không ra dạng này nũng nịu nữ tử sẽ là ám vệ người. Ma Quý nói tiếp, chúng ta biết là một chuyện, nhưng là cô nương như vậy quang minh chính đại nói ra lại là một chuyện khác rồi. Cô nương liền không sợ? Sợ? Đương nhiên sợ. Liễu Như Yên giọng căm hận nói, có thể chết tại trong tay của các ngươi, dù sao cũng so chết tại ám vệ trong tay mạnh hơn nhiều. Trần Tâm Lạc cùng Ma Quý liếc nhau, Ma Quý nói, cô nương, lời này nói như thế nào? Không dối gạt hai vị, Trần Oanh tới Tam Hòa là tìm nơi nương tựa ta. Liễu Như Yên bất ngờ lệ như súa trào, chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng vẫn ta hại nàng, hồn đoạn Tam Hòa, ta cũng không có cơ hội đưa nàng cuối cùng đoạn đường. Cô nương nén bi thương, Trần Tâm Lạc đưa tới khăn tay, mặt không thay đổi nói, tại hạ chém Tiêu Ân đầu, cũng coi là vì nàng báo thù. Đa tạ Trần bộ khoái. Liễu Như Yên trà sát nước mắt, cười thầm nói, các ngươi có thể tưởng tượng được khi biết được chính mình nhân chính là chính mình cựu nhân thời điểm, đây là gì đó cảm thụ sao? Trần Tâm Lạc cùng Ma Quý trầm mặc không nói. Liễu Như Yên tiếp tục nói, Trần Anh biết được chính mình cha mẹ ruột đều là bị Giang Trọng sát hại về sau, cả người đau đến không muốn sống. Cũng may nàng tại ám vệ nhiều năm như vậy nhận dạy bảo là gặp chuyện tỉnh táo, không có nôn nóng đi tìm Giang Trọng báo thủ. Ta hai người từ nhỏ giao hảo, tình như tỉ muội, nàng liền lặng lẽ ra An Khang Thành, đi tới Tam Hòa. Ta nghe được loại chuyện này về sau, tự nhiên cũng tức giận dị thường. Từ nhỏ, ta cũng là cô nhi, Giang Trọng nói ta phụ thân lên núi hái thuốc, quẳng xuống vách núi, mẫu thân hậm hực thành bệnh, cũng đi theo. Ta liền có hoài nghi. Ta hai người điều tra ra một cái ám vệ kinh thiên bí mật ra đây. Trần Tâm Lạc trầm giọng hỏi, bí mật gì? Các ngươi có thể từng nghĩ tới, ám vệ vì cái gì có nhiều như vậy hảo thủ? Liêu Như Yên hỏi lại. Ma Quý nói, ta đây ngược lại nghe người ta nói qua, ám vệ rất ít từ bên ngoài nhận nhân thủ, theo những cái kia danh môn đại phái một dạng theo hài tử bắt đầu luyện lên, bảo đảm bọn hắn đối ám vệ lòng trung chuyên nhất. Liêu Như Yên nói, võ học nhất đạo, hai vị cảm thấy là thiên phú trọng yếu vẫn là chịu khổ chịu khó trọng yếu? Tự nhiên là thiên phú. Ma Quý trả lời không chút do dự. Hắn nghĩ tới Hồng Tổng Quản, người mù, Tiểu Hỷ Tử, Diệp Thu. Chính mình những người này lại là thế nào cố gắng, cũng là không có cách nào truy bắt kịp. Các ngươi có thể lại biết ám vệ thần bí nhất là địa phương nào? Liêu Như Yên hỏi tiếp. Trần Tâm Lạc nói, tự nhiên là ám vệ Đại Lao, nghe nói quá nhiều người tiến vào, đều khỏi phải nghĩ đến lấy ra đây, có thể nói là chắc chắn phải chết. Không phải. Liêu Như Yên nói, ám vệ trọng yếu nhất, thần bí nhất chính là Dục Anh Đường. Mạng lưới thiên hạ cuối cùng thiên phu hài tử, thủ hắn võ nghệ, cuối cùng vì ám vệ sử dụng. Những hài tử này mặt ngoài đều là cô nhi, kỳ thật nhưng đều là bị ám vệ giết sạch gia nhân. Cái gì? Ma Quý cùng Trần Tâm Lạc trợn mắt hốt mồm. Làm sao? Các ngươi cũng không nghĩ ra thiên hạ thế mà còn có như vậy phát rồ sự tình a? Liễu Như Yên buồn bã nói, tại ta biết chuyện này thời điểm, cả người đều kém chút điên rồi. Trần Tâm Lạc giọng căm hận nói, lấy ám vệ thực lực, nếu như bọn hắn muốn nhận hài tử qua, bọn hắn phụ mẫu lại há có thể không đồng ý, làm gì dùng thủ đoạn như thế? Bởi vì bọn hắn cần chính là giết người công cụ, không có ràng buộc, không có cảm tình. Liễu Như Yên nước mắt lại xuống tới, ám vệ bên trong dịch tốt đều là cô nhi. Ám vệ dịch tốt đã chịu trách nhiệm đưa tin, cũng phụ trách cho người ta đưa táng. Ma Quý thở dài nói, khó trách ám vệ vô luận như thế nào cũng muốn giết Trần Oanh, một khi tin tức này truyền đi, trung thành tuyệt đối thủ hạ đều biết biến thành tù nhân, ám vệ cũng liền không tồn tại nữa. Kia ngươi chẳng phải là quá nguy hiểm? Trần Tâm Lạc nhìn về phía Liễu Như Yên. Chương 192, bà tiết kiệm thân ta. Không. Liễu Như Yên khẽ khẽ lắc đầu, giờ đây ma thống lĩnh cùng Trần Bộ Khoái đều đã biết, cùng ta liền không có khác biệt, các ngươi một dạng nguy hiểm. Ám vệ lại như thế nào có thể thả các ngươi? Ma Quý ha ha cười nói, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Ta cùng Trần Bộ Khoái không hướng bên ngoài nói, cô nương còn muốn hướng về ám vệ mật báo chưa? Liễu Như Yên nói, ta cùng ám vệ đã đoạn tuyệt, tự nhiên sẽ không mật báo. Có thể là kể từ hai vị tiến vào thuần hương lâu một khắc kia trở đi, liền đã bị người cấp để mắt tới, bí mật quá lớn, ám vệ sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người khả nghi. Tới vừa vặn, đang lo tìm không thấy bọn hắn, chỉ cần bọn hắn dám động thủ, tự nhiên để bọn hắn đã đi là không thể trở về. Trần Tâm Lạc sắc mặt đột biến, cũng không phải sợ, mà là tức giận, nghĩ không ra ám vệ người thế mà còn dám lưu tại nơi này. Chỉ là phần lớn cải trang ăn mặc, trong lúc nhất thời không thể nào tra tìm. Liễu Như Yên bưng chén rượu lên, lại nặng nặng im lìm xuống dưới một ngụm, thản nhiên nói, hai vị vẫn tốt hơn cẩn thận, ám vệ thủ đoạn, ta so hai vị muốn hiểu nhiều lắm, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Ma Quý cười nói, vậy liền rất cảm ơn, nơi này là Tam Hòa, ám vệ lại là càng rỡ, cũng khỏi phải nghĩ đến mẻ nhót. Liễu Như Yên do dự một chút tử, đứng người lên, hướng lấy hai người cùng kính không người tử nói, tiểu nữ tử có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng hai vị đáp ứng. Trần Tâm Lạc cùng Ma Quý liếc nhau, sau đó nói, cô nương mời nói, nếu như có thể làm được, tại hạ nhất định hết sức. Nếu như làm không được, cũng mời cô nương rộng lòng tha thứ. Ta muốn gặp vương gia. Liễu Như Yên gần từng chữ, mong rằng hai vị thay dẫn kiến. Gặp vương gia. Ma Quý nhíu mi đầu, thở dài nói, loại này sự tình chỉ sợ không phải ta hai người có thể làm chủ. Lại nói, cô nương có thể tự vào phủ tìm người thông báo, không cần ta hai người truyền đạt. Liễu Như Yên lần nữa không người nói, chỉ mong hai vị hướng vương gia truyền đạt, đến mức vương gia có gặp hay không, chắc hẳn vương gia tâm bên trong tự có quyết đoán. Ma Quý nói, được, nhưng là phải xem tình huống, ta phải lựa vương gia tâm tình tốt thời điểm nói, nếu là đuổi vương gia tâm tình không tốt, ngươi à, liền chậm rãi chờ lấy đi. Như Yên minh bạch. Liễu Như Yên cười nói, ma thống lĩnh hao tổn nhiều tâm trí. Nói xong theo trong tay áo móc ra hai tấm ngân phiếu, đặt ở trên mặt bàn. Ma Quý không chút khách khí nhét vào chính mình trong túi. Hoa Vương lão gia nói qua, chỉ cần không bán đứng hắn, ở bên ngoài tuyệt đối không nên bạc đãi chính mình, có tiện nghi không chiếm vương bắt đạn. Liễu Như Yên cười nói, toàn thoát khỏi hai vị. Trần Tâm Lạc chắp tay nói, ta chờ tự nhiên dốc hết toàn lực. Vương Húc trở về, trước theo rèm bên trong vươn ra đầu, gặp ba người thỏa đàm, liền lần nữa ngồi xuống. Mấy người lại lần nữa uống một phen, lần này đạt được mình muốn tin tức, cũng liền không tại nhiều ngồi lưu lại, chắp tay cáo tử. Vương Hưng bước xuống hai khối bạc, dẫn tới mấy nữ tử nói lời cảm tạ không thôi. Giờ phút này lại là thuần hương lâu là trong một ngày náo nhiệt nhất thời điểm. Quá nhiều người ngồi tại trong đại sảnh, đem nữ tử ôm ở trên đùi, mang lấy lòng hiếu kỳ mãnh liệt, đang chuẩn bị đưa tay thăm dò một chút nhân thể huyền bí, bất ngờ nhìn thấy từ trên lầu đi xuống ba người, lầu trên lầu dưới trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Một cái là bố chính ti nha môn bộ đầu, một cái là dân binh đội trưởng, một cái là Hòa Vương phụ thị vệ thống lĩnh. Kém nhất Ông Húc, đó cũng là Hòa Vương lão gia người trước mắt. Đều là tam hỏa sát tinh a. Tùy tiện đắc tội một cái đều không phải là dễ chịu. Bọn bốn người thân ảnh ra thuần hương lâu, tất cả mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vương Hưng hai cái thuộc hạ một mực tại cửa ra vào chờ lấy, gặp hắn ra đây, lập tức dẫn ngựa tới. Ma Quý cười nói, ngày hôm nay để huynh đệ phá phí, quả thực thật không tiện a. Khách khí, Vương Hưng cao hứng nói, có thể cùng mấy vị ca ca cùng một chỗ uống say, thật sự là nhân sinh điều thú vị. Trần Tâm Lạc nói, các ngươi đội trưởng uống nhiều quá, tranh thủ thời gian nâng lên ngựa, trở về nghỉ ngơi. Hai cái thuộc hạ cánh tay giao nhau thành giếng hình chữ, Vương Hưng đặt lên, trở mình lên ngựa, chắp tay một cái về sau, dùng ngựa mà đi. Hai cái thuộc hạ cũng đội vàng lên ngựa đi theo sát. Trần Tâm Lạc ba ngày người dọc theo thật dài đường phố đi trở về, Vương Húc thỉnh thoảng nắm tay hướng về Ma Quý ngược bên trong rồi. Ma Quý vỗ xuống tay của hắn, tức giận, làm gì, xeo mụn, ngươi cũng đừng chứa a. Vương Húc cười hì hì nói, ta có thể tận mắt nhìn thấy, ngân phiếu ngươi cất trong ngực, người gặp có phần a, ngươi cũng không thể đặc biệt. Trần Đầu, ngươi nói có đúng hay không? Ma Quý đá hắn một cước nói, ngươi tiểu tử ngược lại mắt sắc. Trần Tâm Lạc nói, hắn nói rất đúng, người gặp có phần, tranh thủ thời gian lấy ra đi, chớ che giấu. Thân là hoa khôi, xuất thủ hẳn là sẽ không nhỏ mọn như vậy. Ma Quý tại hai người nhìn chăm chú, dừng bước, lưu luyến không bỏ theo trong túi móc ra ngân phiếu, cố ý hướng lấy thể xác tinh thần nhổ một ngụm nước bọt, tổng cộng cứ như vậy mấy chương, nhưng là vẫn nghiêm túc từng chương đếm. Vương Húc góp đầu qua, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm hắn cân nhắc, chờ hắn đếm tới cuối cùng một tấm thời điểm, liền thấp giọng cười nói, như vậy nhiều ngân phiếu, mới 1000 lượng, cũng quá hẹp hòi chút ít. Ba người chúng ta người chia đều xuống tới. Ma Quý tức giận, bù đắp được ngươi 1 năm tiền tiêu vặt hàng tháng, ngươi còn có cái gì không biết đủ? Một người 130 lượng, còn lại 10 lượng, ngày mai a, chúng ta lại ăn trực một bữa. Vương Húc cùng Trần Tâm Lạc đều hài lòng điểm một chút đầu. Ma Quý theo trong túi móc ra phân tán ngân phiếu, đưa cho Vương Húc, sau đó khuyên nhủ nói, tiết kiệm một chút tiêu, ngươi còn không có thành ra lập nghiệp, lại không còn ít tiền tương lai, nhưng làm sao bây giờ? Đừng có lại đi cược, không có kết cục tốt, thực sống xảy ra chuyện gì đến, tổng quản cũng không tha cho ngươi. Vương Húc thở dài nói, cái này còn dùng ngươi nói, tổng quản đã sớm cảnh cáo qua ta, nói ta cùng những thương nhân kia đi được quá gần. Ta ngày ba tiết kiệm thân ta, có gạo ư? Có nước ư? Có củi ư? Ngươi nhàn sự chúng ta cũng lười quản, chính mình có chút cân nhắc liền đi, nếu không thật giống Vương gia nói, phàm là có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, ngươi một kiện đều không giải quyết được. Vẫn là an tâm làm việc a. Trần Tâm Lạc vỗ vỗ bờ vai của hắn, hiện tại chớ nóng vội hồi phủ, nhanh đi an bài 10 cái hảo thủ, đem thuần hương lâu nhìn kỹ, nếu như Liễu Như Yên tại chết ở chỗ này, ta mấy người liền thành trò cười. Nếu không đều biết cho là ta Tam Hỏa là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Vương Húc nói, Tiêu Ân đều đã chết, đơn giản còn lại một chút binh tôn tướng của, ta liền có thể giải quyết, làm gì lớn như vậy trường cờ trống. Ma Quý lại đá hắn một cước, mắng, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, đừng lề mề, ngươi theo vệ sở điều năm tên thất phẩm, ta lại đem Dư Tiểu thì kia hai cái ngốc tử mời đến tới, đến lúc đó 7 cái thất phẩm, trừ phi đại tông sư đích thân đến. Tam Hỏa nghèo. Duy nhất đáng giá kiêu ngạo liền là phương diện này, điều động cao thủ, trọn vẹn có khả năng so một cái An Khang thành còn nhiều. Được, ta hiện tại liền đi. Vương Húc sau khi nói xong liền mau chóng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau liền biến mất tại trong đêm tối. Chương 193, chân nhân bất lộ tướng. Ma Quý đột nhiên nói, ngươi đây là muốn đem tiểu tử lưu tại trong nha môn. Vương Húc vốn là Lưu Hòa Vương phủ, thỉnh thoảng tại Hòa Vương lão gia tới đây hầu hạ, chỉ là bị Trần Tâm Lạc mượn qua đi về sau, liền không có trở về lại. Trần Tâm Lạc thở dài nói, cũng là vì hắn tốt, không kéo tâm nhãn ngoạn ý, lại lưu tại phủ bên trong, sớm muộn cũng sẽ để tổng quản cấp đánh chết. Huống chi, ngươi cũng không quản được hắn, tại ta chỗ này, tốt xấu chịu nghe ta hai câu. Đây cũng là. Ma Quý cười nói, trước kia đều là cùng một chỗ chơi huynh đệ, mặt mũi có đôi khi ngượng nghịu. Kỳ thật để Vương Húc theo Trần Tâm Lạc phía sau, hắn cũng đi theo thiếu phiền phức. Trần Tâm Lạc nói, hắn a, cũng không biết lúc nào mới có thể lớn lên. Nha, đúng rồi, Vương Thành kia tiểu tử tìm một cơ hội hảo hảo giáo huấn một lần, nếu không cũng không biết chính mình họ gì. Cũng không thể tùy theo hắn ở bên ngoài bại hoại Vương gia danh tiếng. Cái này khỏi cần ngươi nói, ta tự nhiên đều biết làm. Ma Quý hừ lạnh nói, đã sớm muốn tìm cơ hội thu thập hắn, ngươi yên tâm đi, chủ ý ta đều muốn không xong, liền để Dư Tiểu thì cùng A Ngốc cái này hai cái ngốc tử đi. Đem hắn đánh, hắn cũng nói không nên lời gì đó, đánh lại đánh không lại, nói rõ lý lẽ lại không có cách nào nói. Khoan hay nói, ngươi chiêu này có thể, cứ làm như thế đi. Cho dù là tìm tới Vương gia bên kia, Vương gia cũng sẽ không trừng phạt cái này hai ngốc tử. Trần Tâm Lạc vỗ tay nói, cái này hai hàng quả nhiên là người ngốc có ngốc phúc. Thực sự không được, Diệp Thu hoặc là người mù cũng có thể. Diệp Thu kia tên nhóc khốn nạn cũng sẽ không nghe ta. Ma Quý tức giận, người mù còn tạm được. Ngươi nói cái này người mù công phu đến cùng có bao nhiêu cao, trước kia làm sao lại không có chú ý đâu. Người mù là theo chân bọn hắn cùng một chỗ theo Tùng Dương tới Tam Hòa, bởi vì không có con mắt, hành tẩu không tiện, trên đường đi hắn chiếu ứng rất nhiều, sau này đến Hòa Vương phủ, hắn cũng chiếu cố rất tốt. Cho dù là cuối cùng tiến vào cô nhi viện, hắn cũng không có thiếu chiếu cố. Mặc dù đây đều là Hòa Vương lão gia yêu cầu làm, nhưng là người mù cũng nhất định phải niệm tình hắn tốt. Chỉ là không có nghĩ tới là, đứa nhỏ này trưởng thành nhanh như vậy. Trong lúc bất chi bất giác liền thành cao thủ, để cho người ta không dám tin. Cái này kêu chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân. Trần Tâm Lạc giống như ma quỷ, quá may mắn lúc trước không có ngược đãi qua người mù. Ta bất ngờ thấy rõ. Ma quỷ không hiểu thở dài nói, thấy rõ gì đó rồi?
Trần Tâm Lạc không hiểu.
Ngươi xem một chút người mù, tổng quản, còn có Diệp Thu cái này vương bát đản.
Ma quỷ thở dài nói, muốn luyện thần công, trong người dù sao cũng phải thiếu chút gì.
Trần Tâm Lạc cười nói, kia Diệp Thu thiếu gì đó?
Vương gia nói, Diệp Thu thiếu nhân tính.
Ma quỷ trả lời không chút do dự.
Nói thật đúng a.
Trần Tâm Lạc thế mà vô pháp phản bác.
Đi tới đi tới, hắn bất ngờ ngừng lại bước, ma quỷ cũng đi theo đứng vững, giữa bầu trời đêm đen kịt nhìn lưỡng vọng.
Ma quỷ mắng, vương đả tử ngươi nếu là dám giả thần lộng quỷ, có tin ta hay không có ngươi?
Đừng, đừng.
Hắc ám bên trong, theo bên trên trên nóc nhà đập xuống tới một cái hắc ảnh, ta liền đùa giỡn đâu.
Trần Tâm Lạc quát lớn, lén lén lút lút làm cái gì?
Vương đả tử chê cười nói, đầu lĩnh, ngươi không phải để ông húc truyền lời điều nhân thủ nhìn chằm chằm Liễu Như Yên nha, ta cái này tới.
Trần Tâm Lạc tức giận nói, những người khác đâu?
Vương đả tử nói, ta đi đứng nhanh, trước hết tới, bọn hắn lề mà lề mề, còn tại đằng sau đâu.
Trần Tâm Lạc nói, chỉ cần thất phẩm phía trên, ngươi tới làm đội gì đó dùng.
Vương đả tử nói, đầu lĩnh, ta chạy nhanh, tìm hiểu tin tức vẫn có chút dùng.
Ngươi có thể kiềm chế một chút, thiếu nhảy nhót.
Ma quỷ mắng, đừng để tuần tra ban đêm huynh đệ hiểu lầm, cấp bắn thành con nhím, ngươi liền khóc đều không có cơ hội.
Vương đả tử sửng sốt nửa ngày.
Hắn làm sao không nghĩ tới chuyện này đâu?
Thật sự là sơ suất a.
Được rồi.
Trần Tâm Lạc hướng hắn khoát khoát tay, chằm chằm một điểm, Liễu Như Yên xảy ra chuyện, khẳng định đào ngươi ra.
Hiểu rồi.
Vương đả tử chạy nhanh như làn khói.
Trần Tâm Lạc cười nói, qua ít ngày ta cũng phải để Điển Thế Hưu giúp ta đem trong nhà người nhận lấy.
Gấp gáp như vậy?
Ma quỷ kinh ngạc nói, phía trước không phải nói tạm thời không tiếp sao?
Lúc này không giống ngày xưa.
Trần Tâm Lạc chắp tay sau lưng, vừa đi vừa nói, ngươi ma thị vệ đã là ma thống lĩnh, ta một vô danh tiểu tốt, thế mà cũng được gì đó cực khổ từ tổng bộ đầu.
Ngươi không phải đã từng ngươi, ta cũng không phải đã từng ta.
Vương gia muốn thành đại sự, ta chờ không thể cho hắn một ngạt.
Ha ha.
Ma quỷ cười to, ngươi tiểu tử bây giờ suy nghĩ càng ngày càng xa.
Bọn hắn nguyên bản là Hòa Vương lão gia thân cận người, giờ đây lại lãnh binh, tương lai cũng có khả năng tay cầm thực quyền.
Nếu như tương lai Vương gia địch nhân muốn đối phó Vương gia, khẳng định phải theo bọn hắn những này người bên cạnh hạ nhân. Mà bọn hắn những này người bên cạnh cơ hồ mỗi cái đều có gia nhân, đây đều là tử huyệt của bọn hắn.
Vì đề phòng vạn nhất, vẫn là trước thời gian đem người nhà nhận lấy cho thỏa đáng,
tiết kiệm về sau chính mình những người này bị bức bách làm sai sự tình.
Trần Tâm Lạc nói tiếp, Hàn Đức Khánh, Bao Khuê người trong nhà lập tức cũng muốn đến.
Đây là thương lượng xong.
Ma quỷ là theo sát Tôn Ấp, người thứ hai đem người nhà tiếp đến Tam Hòa, ngược lại chưa từng có cùng người thương lượng qua.
Trần Tâm Lạc lắc đầu nói, đều không phải là đồ đần.
Sáng sớm ngày thứ hai,
Lâm Dật ăn thật sớm cơm, thừa dịp ngày không nóng liền đi câu cá.
Ma quỷ giúp đỡ xuyên ngồi, xách thùng, chờ Lâm Dật uống nước công phu, được lấy cơ hội đem Liễu Như Yên sự tình nói một lần.
Giết người cả nhà, còn đem người bồi dưỡng thành giết người.
Lâm Dật giọng căm hận nói, ám vệ vô sỉ trình độ vượt ra khỏi tưởng tượng của ta.
Ma quỷ nói, thuộc hạ đã phái người tại Thuần Hương lâu âm thầm trấn giữ, bảo đảm cái này Liễu Như Yên không có gì bất ngờ xảy ra.
Mấy người các ngươi thật không tệ a, một người kiếm lời hơn 300 lượng bạc.
Lâm Dật cười nói, để Liễu Như Yên đến đây đi, ai bảo ngươi cầm người ta tiền đâu?
Nếu lấy người tiền tài, liền phải thay người làm việc, đây là cơ bản nhất tố chất.
Dưới tay người cầm tiền của người khác, hắn không có coi ý kiến, lại không thể lương cao dưỡng liêm khiết, quản quá chết, ai còn bằng lòng theo hắn huấn?
Người trung nghĩa cũng phải ăn cơm, cũng phải dưỡng lao bà hài tử.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể tổn hại lợi ích của hắn, không thể làm trái Tam Hòa luật pháp, không thể trái lương tâm.
Còn có một cái liền là không thể tham lam bố chính ti tiền, tham lam tiền của hắn.
Đây đều là phòng tuyến cuối cùng.
Ma quỷ cười bồi nói, vương gia nói đúng lắm.
Lâm Dật nói tiếp, bảo vệ tốt nàng cũng là đúng, bằng không thì chết tại Tam Hòa, bản vương rất không mặt mũi, để Diệp Thu đi sát người đi theo.
Vâng.
Ứng với lời nói chính là tiểu hỷ tử.
Thời gian dần qua nóng lên tới, Lâm Dật đứng người lên, ma quỷ giúp đỡ thu lại cần câu.
Trở lại phủ bên trong, Lâm Dật sớm đem ăn cơm trưa, dẫn một đám người hướng về sơn thượng nghỉ mát đi.
Hắn đối tiểu hỷ tử chọn địa phương rất hài lòng.
Địa thế trống trải, phong cảnh như họa, nóng lên thời điểm, đi mấy bước bên đường liền là khe suối, có thể tắm vòi sen.
Chương 194, cải tà quy chính.
Đầu gỗ dựng tròi hóng mát, cây trúc làm giường mặc dù đơn sơ, nhưng là dễ chịu a.
Sơn thượng gió mát phất phơ, thật muốn đi tắm vòi sen, còn có chút rét cam cam.
Hắn nằm tại trên giường trúc, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Trong phủ ngủ có thể không có ở nơi này dễ chịu, nhập hạ đến nay, nóng liền không ngủ qua cái gì tốt cảm giác.
Tỉnh lại thời điểm, vừa mở mắt liền thấy Demi Thuận Nhãn đứng tại hắn đối diện Liễu Như Yên.
Các ngươi cũng thật là, Như Yên cô nương đến đây, cũng không biết sớm một chút đánh thức bản vương, để Như Yên cô nương đợi lâu, như thế nào đi nữa cũng phải cấp Như Yên cô nương chuyển cái ghế.
Lâm Dật hướng về phía tiểu hỷ tử khiển trách một câu, sau đó lại đối Liễu Như Yên nói, thực thật không tiện, xuân khốn hạ kém, cái này bất chi bất giác ngủ thiếp đi.
Vương gia khách khí.
Liễu Như Yên không người một chút nói, vương gia bằng lòng gặp tiểu nữ tử, đã là tiểu nữ tử tạo hóa.
Lời nói này giống như bản vương nhiều cay nghiệt giống như.
Lâm Dật tiếp nhận tiểu hỷ tử chén trà, khẽ nhấp một cái nói, bản vương nơi này, Như Yên cô nương nghĩ đến, tự nhiên tùy thời có thể tới, làm gì còn để cho người ta truyền lời đâu.
Không dám.
Liễu Như Yên trực tiếp quỳ xuống nói, tiểu nữ tử lừa gạt vương gia, tội đáng chết vạn lần. Lâm Dật cười, mặc kệ cái này nữ nhân tâm lý nghĩ như thế nào, nhưng là cái này thái độ quá để cho người ta hưởng thụ. Đứng lên đi. Lâm Dật lần nữa nâng lên chén trà, cười nói, bên kia có cái ghế, chính mình ngồi đi, có lời gì nói thẳng. Mời vương gia vì tiểu nữ tử làm chủ. Liễu Như Yên y nguyên chưa khởi thân, quỳ nói, ám vệ xem mạng người như cỏ rác, thương thiên hại lý, thực gánh tội cần phải muôn lần chết. Mời vương gia vì bọn ta giải oan. Lâm Dật nói, bản vương ở xa Tam Hòa, hướng bên trong sự tình như thế nào bản vương có thể làm chủ. Ngươi thật muốn khiếu nại, ngươi hẳn là vào kinh tìm thánh thượng, cũng chính là ta vị kia đại ca. Trước mắt ta, đều là hắn nói tính toán. Liễu Như Yên nói, tiểu nữ tử chỉ sợ vừa ra Tam Hòa, liền phải chết tại bỏ mạng. Bản vương hỏi ngươi. Lâm Dật hiếu kỳ nói, ngươi thân là Giang Trọng con gái nuôi, tại ám vệ bên trong là gì đó chức vị? Liễu Như Yên nói, tiểu nữ tử cùng Trần Anh một dạng chính là hành thủ, lĩnh thiên hộ đồng. Hành thủ, điều tra tin tức. Chính là, phía trước tiểu nữ tử phụ trách chính là Nam Thành. Liễu Như Yên đúng sự thực nói, cùng Dịch Tốt một dạng từ nhỏ vì ám vệ chỗ nuôi dưỡng lớn lên. Dịch Tốt lại là làm cái gì? Lâm Dật hỏi tiếp. Dịch Tốt chính là ám vệ sát thủ, là ám vệ lớn nhất đòn sát thủ, rất ít cho người ngoài biết, hắn chiến lược tại đề kỵ phía trên. Liễu Như Yên quỳ thẳng người nói, sát thủ. Lâm Dật nghĩ đến cái này, Dịch Tốt đại khái cùng Tề Bằng cạo đầu là một cái tính chất. Liễu Như Yên nói, đúng vậy. Chỉ cần ngươi tại Tam Hòa một ngày, bản vương liền bảo vệ ngươi một ngày an toàn. Lâm Dật thản nhiên nói, bản vương luôn luôn nói chuyện đều là rất tốt dùng. Tạ vương gia. Liễu Như Yên buồn bã nói, vương gia, những cái kia chết oan người liền chết vô ích sao? Lâm Dật nói, loại chuyện này bản vương ngược lại muốn quản, cũng phải xem bản vương có hay không cái năng lực kia à. Liễu Như Yên im lặng không nói. Lâm Dật khoát tay một cái nói, cứ làm như thế à, ít đi ra ngoài tản bộ, nếu không xuất hiện cái gì đó ngoài ý muốn, bản vương cũng không có cách. Tiểu nữ tự biết. Liễu Như Yên ảm đạm đi. Lâm Dật nhìn xem nàng đi xa thân ảnh, đối bên cạnh ma quỷ nói, mau chóng đem những cái kia ám vệ người tìm ra đến, tại bản vương dưới mí mắt lắc lư, bản vương không có một chút xíu cảm giác an toàn. Vương gia yên tâm. Ma quỷ biểu lòng chung nói, thuộc hạ nhất định tại trong vòng 3 ngày toàn bộ tìm ra đến. Vậy thì tốt rồi. Lâm Dật gật gật đầu. Đêm tới thời điểm, mặt trời xuống núi, không khí cũng không có buồn bã như vậy nóng lên. Hắn liền dẫn người xuống núi. Vừa đi bên trên đại đạo, liền nhìn thấy một đôi chạm mặt tới Tam Hòa quân binh. 121. Huấn luyện khẩu lệnh thanh chấn động tới khe núi chim nhỏ. Tốc độ chỉnh tề thống nhất, tinh thần khí sung mãn. Lâm Dật đối Hà Cát Tường huấn luyện càng thêm hài lòng. Sắc trời chậm chậm đêm đen đến. Dựa theo Hỏa Vương lão gia mệnh lệnh, Diệp Thu thiếp thân bảo hộ Liễu Như Yên, giờ phút này hắn buồn bực ngán ngẩm nghiêng dựa vào phòng bệ cửa bên cạnh, thỉnh thoảng hướng lây dưới lầu nhìn quanh một lần. Tại Thuần Hương lâu đối diện bán giày có A Ngốc một bên gặm móng heo, vừa hướng hắn nhếch miệng cười. Diệp công tử quả nhiên là chính nhân có tử. Liễu Như Yên không biết là cần phải cười hay là nên khí. Chính mình vừa rồi muốn đổi y phục, tự nhiên muốn đuổi Diệp Thu ra ngoài. Nghĩ không ra Diệp Thu y nguyên không núc đích, nói Hỏa Vương lão gia mệnh lệnh là thiếp thân bảo hộ, nàng không thể rời khỏi hắn ánh mắt, nếu không liền là vi phạm với mệnh lệnh của vương gia. Liễu Như Yên khó thở. Cũng may nàng tại Phong Nguyệt Tràng thượng là quân lấy nhau đã quen, cũng không câu nệ tiểu tiết, thật coi mặt cởi tiểu váy. Làm nàng không nghĩ tới là, Diệp Thu thế mà đều không có mắt nhìn thẳng nàng liếc mắt. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình trong mắt hắn, có lẽ chỉ là vật, có lẽ chỉ là cái thi thể, thế mà không thể trong lòng của hắn nhấc lên một điểm gợn sóng. Nếu như không phải từ đối với chính mình tự tin, nàng coi là thật hoài nghi chính mình có phải hay không trong vòng một đêm ra đi, biến đến dạng, không có gì vãng mị lực. Cũng may, nàng nhớ tới liên quan tới vị này Tam Hòa đệ nhất kiếm khách truyền thuyết. Phàm là ảnh hưởng tới hắn kiếm tâm lợi, hắn đều thế tất yếu giết chi cho thông khoái. Quân tử. Diệp Thu khinh thường hừ lạnh một tiếng. Liễu Như Yên lơ lên nói, Diệp công tử, ngươi nếu là mệt, liền lên giường nghỉ ngơi một hồi đi. Ngươi làm trễ nải ta luyện công. Diệp Thu thở dài nói, ngủ đáng gì đó. Đều là tiểu nữ tử sai. Liễu Như Yên cười nhẹ nhàng nói, nhận được Diệp công tử hậu ái, tiểu nữ tử bố trí cả bàn thực rượu, xem như cấp công tử bồi tội đi. Không có công phu. Diệp Thu lần nữa quay đầu, lần này lại thấy được A Ngốc bên người Dư tiểu thị. Hai người đồng thời hướng hắn phất tay. Liễu Như Yên khí khẽ cắn hàm răng, nam nhân như vậy thật là khó chơi a. Đêm khuya, Diệp Thu xếp bằng ở Liễu Như Yên trong phòng. Chính tu công thời điểm, con mắt mạnh mở ra, đang đứng người lên. Liễu Như Yên hỏi, "Diệp công tử, thế nào?" Nàng mặc dù là trang hoa nữ tử, nhưng vẫn như cũng là tấm thân xử nữ, đêm hôm khuya khoát, trong phòng nhiều cái nam nhân, vẫn là không làm sao quen thuộc, trong lúc nhất thời ngủ không được, gặp Diệp Thu khởi thân, liền vội lấy hỏi tới một câu. Không đợi Diệp Thu đáp lời, nàng liền nghe một trận tiếng ồn ào. Mơ hồ trong đó nghe thấy có người kêu hỏa hoạn. Thanh thanh thật thật ngủ ngươi. Diệp Thu cầm lên ấm trà, cấp trong chén đổ đầy, một bên uống một bên chậm rãi từ từ nói, trừ phi đại tông sư đích thân đến, nếu không ngươi không chết được. Tạ Diệp công tử. Liễu Như Yên lúc này mới nhớ tới, trước mắt nam tử này là cựu phẩm đỉnh phong. Cho dù là Giang Trọng đích thân đến, cũng không có tác dụng gì. Đó lấy, nàng lại nghe thấy tiếng chém giết. Bất ngờ, nàng nắm lên treo ở màn bên trên kiếm, lớn tiếng nói, Diệp công tử, có người đến. Trừ phi là bát phẩm đỉnh phong. Diệp Thu vẫn là không núp đích. Canh giữ ở cửa sổ phía dưới chính là hai cái thất phẩm đỉnh phong ngốc tử. Hai người đồng thời vung vẩy khởi truy thời điểm, chính mình có đôi khi cũng phải hao chút thủ cước. 17. Hết một tuần rồi, mệt mỏi quá. Chúc ngủ ngon ạ. Chương 195, nhớ nhà người. Tiếng chém giết bên trong vang dội nhất quả nhiên là kia hai cái ngốc tử, hắn hình như còn nghe thấy được truy tiếng xé gió, một tiếng tiếp tục một tiếng tiếng kêu thảm thiết. Phía dưới kêu to người hình như càng ngày càng nhiều. Phanh phanh hai tiếng, cửa sổ bị bó đuốc đập trúng, cánh cửa sổ mở rộng, bó đuốc trong phòng giấy lên đến. Diệp Thu đứng người lên, cầm cắm trong bình hoa nhánh hoa, trong tay run lên, bó đuốc dập tắt, vẫn bốc khói lên. Nâng lên đầu nhìn thấy chính bay vào bó đuốc, lại là nhấc lên nhánh hoa, bó đuốc ở giữa không trung lại đường cũ trở xuống ngoài cửa sổ đánh nhau trong đám người. Hắn đứng ở cửa sổ, nhìn xem phía dưới ô mênh mông một mảnh người, tay cầm bó đuốc, đại đao chính đối hai cái ngốc tử vây công đồng thời, không quên hướng về lầu bên trên ném bó đuốc. Hắn đều nhất nhất quét xuống xuống dưới. Nhìn thấy đứng ở cửa sổ Diệp Thu, năm sáu người thả người cử đao đánh tới. Diệp Thu cầm nhánh cây tại kiếm, hướng thẳng đến mấy người vấp ngang, mấy người liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tới, nhao nhao lập địa. Liễu Như Yên thấy kinh hãi không thôi. Vừa vặn những người kia đều là tam phẩm, tứ phẩm, đều là ám vệ bên trong hào thủ, nghĩ không ra ở đây trong tay người thế mà không đi qua một chiêu. Hơn nữa, hắn dùng chính là mềm mại vô lực nhánh hoa. Người này công lực có thể nói là thâm bất khả trắc. 121. Quan sai pha án, người không có phận sự né tránh. Cách đó không xa bó đuốc hội tụ một hàng dài, từ xa mà đến gần. Tam hỏa sai dịch tới. Nhanh chóng lấy ưu thế áp đảo ngừng lại trận này ám sát. Hơn 50 người, một cái người sống cũng không có. Trần Tâm Lạc sắc mặt tái xanh. Đầu lĩnh. Vương Húc bất đắc dĩ nói, những người này đối với mình thật là độc ác, gặp một lần chuyện không thể làm, hoặc là chính mình cắt cổ, hoặc là cắn răng, đem trong hàm răng giấu độc dược cấp cắn nát, trực tiếp độc phát thân vong. Muốn ngăn trở đều không có cơ hội. Cái này chính là ám vệ. Liễu Như Yên giống như thường thấy, sắc mặt bình thường, nhiệm vụ thất bại không làm tù binh. Thật là cam lòng hạ thủ. Vương Húc rụt cổ lại nói, ta liền không có can đảm hướng chính mình vớt kia một đao nhỏ, đau không đau à? Trần Tâm Lạc nói, có chạy trốn hay không? Đầu lĩnh, ngươi đây cứ yên tâm đi. Vương Húc nói tiếp, nơi này ra ra vào vào, cho dù là một con muỗi đều phải cẩn thận nhìn ra được cái, bảo đảm không ai chạy đi. Không thể buông lỏng, tiếp tục kiểm tra, thế tất yếu đem ám vệ tại Tam Hỏa thế lực nổ tận gốc. Trần Tâm Lạc cắn răng nghiến lợi nói, Tam Hỏa, bọn hắn liền không nên tới. Tam Hỏa sai dịch thu nạp xong thi thể, tiếp tục vất vả chính là Bạch Vân Thành quét dọn vệ sinh công nhân bảo vệ môi trường. Nửa đêm canh ba, khiêng nước quét sạch mặt đường rất rưởi, vết máu, hai mươi mấy người một mực bận đến bình minh. Tôn ấp lao nương cũng là công nhân bảo vệ môi trường một thành viên, dù sao cả nhà năm thanh người, tại Tam Hỏa muốn ăn muốn uống, không thể toàn trông cậy vào nhi tử. Làm công nhân bảo vệ môi trường, mặc dù mệt một điểm, một tháng tốt xấu có mười mấy cái tiền đồng, có thể phụ cấp một điểm gia dụng. Về đến nhà về sau, nàng lao đầu tử Tôn Độ đã làm tốt điểm tâm, tràn đầy hỗn loạn, mời đến nàng ăn cơm, nàng che miệng khoát tay một cái nói, ăn không trôi. Quét dọn vệ sinh thời điểm, sớm đã bị kia mùi máu tươi buồn nôn phá hư, hiện tại ăn cái gì đều muốn phạm buồn nôn, thật sự là ăn không trôi. Tôn Độ nói, có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Thực sự không được, ta liền không làm, ba cái rơi đêm đi quét dọn vệ sinh, cái này thuần tâm không nhượng bộ người sống yên ổn à. Hắn là đánh xe lão kỹ năng, ở nơi nào đều có thể kiếm miếng cơm ăn, giờ đây lại giúp Bạch Vân Thành thương hộ vận chuyển hàng hóa, một tháng làm sao cũng có thể kiếm một lượng bạc. Cho nên nói chuyện lực lượng ngược lại tràn đầy. Đúng vậy a, không được cũng đừng làm. Tôn ấp ngáp một cái theo buồng trong ra đây nói, ta không kém ngươi mấy cái kia tiền đồng. Hắn có chút hối hận đi làm cái gì cực khổ tử giáo đầu. Quan binh tổng giáo đầu, nghe phong quang, để cho người ta nhìn qua cũng chẳng diện, trên thực tế không có béo bở. Một tháng tiền tiêu vặt hàng tháng đều không có vương phụ thị vệ nhiều. Càng không nói đến cùng lúc trước làm sai vặt so sánh với. Làm sai vặt thu nhập thêm nhiều, bằng không hắn cũng không thể khởi như vậy lớn tòa nhà. Tôn Lão Thái nói, ngươi nói có thể, nhà chỗ nào không phải chi tiêu. Ngươi điểm này tiền tiêu vặt hàng tháng đủ ngươi ở bên ngoài xã giao theo phần từ sao. Tôn ấp cười ngượng ngùng. Lao nương nói rất đúng, căn bản cũng không đủ. Người quen biết càng nhiều, giao tế mặt liền càng rộng, người khác cưới lao bà, làm táng, sinh con, mừng thọ, đều phải thuận theo lễ nghi. Bằng không người khác đều đi, liền tự mình không đi, giống kiểu gì. Hắn nhưng là quan binh tổng giáo đầu. Muốn mặt mũi không cần. Đây chính là đại nhân vật phiền não a. Hắn rốt cuộc minh bạch những quan viên kia tại sao muốn liều mạng tham tiền, không có tiền đi sao. Thượng quan không được cho người mặc tiểu hải. Về sau có sống hay không rồi. Hòa Vương lão gia đều cảm khái qua, sinh hoạt không dễ, lại đi lại chân quý. Tôn Độ khoát tay một cái nói, được rồi, đừng nói nữa. Theo ta nói, nơi này so An Khang Thành tốt hơn nhiều, phòng ở lớn, rộng rãi, hậu viện tử chính mình trồng rau, dưỡng gia súc, khỏi cần mặt khác mua thức ăn. Các thân thích cũng không giao thiệp, bớt đi bao nhiêu chi tiêu. Nơi này a, làm chuyện gì đều có quy củ, muốn thiếu được bao nhiêu bất khí. Ngươi cả một đời a, đồ cái gì đó, chẳng phải đồ cái thoải mái. Ngươi thế nào không nói trời nóng, bố liên tiếp liệu tiền đều bớt đi. Tôn Lão Thái lườm hắn một cái về sau, vào nhà ngủ bù đi. Tôn Thành rũ cụp lấy đầu, vẻ vải suy sụp đi đến trong viện, Tôn ấp trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, tranh thủ thời gian rửa mặt, an điểm tâm, sau đó đi ngồi thuyền, chậm liền không có thuyền. Đến phóng điều đảo hào hào làm, đừng ném ta người, đây chính là ta dán mặt mo tìm ngươi Hàn Đức Khánh đại ca cầu tới. Ngươi nếu là không còn để bụng nữa, ta về sau nhưng là mặc kệ ngươi. Đệ đệ tới Tam Hỏa thời gian dài như vậy, hắn đối đệ đệ tiếp tục khoa cử đã không ôm hy vọng. Huống chi, trước mắt triều đình tình thế hắn cũng là rõ ràng, làm quan lại có thể thế nào? Dứt khoát cầu Hàn Đức Khánh, giúp đỡ đệ đệ tại thị bạc ti mưu một phần thư biện công việc, tốt xấu có tiền tiêu vặt hàng tháng, bỏ đói không chết người, dù sao cũng so trong nhà ở lại cường.
Biết. Tôn Thành thở dài nói, muốn ta bụng đầy kinh luân, giờ đây thế mà biến thành một tiểu lại, thật đáng buồn đáng tiếc a.
Tôn Ấp cắn răng nói, thiếu đánh rắm, đi liền hảo hảo làm, gặp được sự tình liền nghe ngươi Hàn đại ca, nếu là nghe thấy ngươi phạm bướng bỉnh, ta không phải qua đánh chết ngươi.
Đúng vậy a.
Tôn Độ dặn dò, đại ca ngươi nói không sai, ngươi trẻ tuổi không có đi qua sự tình, không cần thiết xúc động, vẫn là phải thường xuyên mời dạy người.
Ai nha, ta đầu này thật sự là dễ quên, quên ngươi ngày hôm nay muốn đi.
Nguyên bản chuẩn bị ngủ bù Tôn lão thái lại từ phòng bên trong ra đây, bắt đầu giúp đỡ Tôn Thành thu thập bao lớn bao nhỏ, một bên thu thập một bên nước mắt liền theo ra đây, ngươi nói ngươi đi một mình kia địa phương cất chim cũng không có, có thể làm sao cho phải.
Tôn Độ tức giận, hài tử đều bao lớn rồi, có bản lĩnh ngươi cái chốt trên ngai lưng.
Ngươi lão đầu tử này thật là lòng dạ độc ác, đó cũng là con của ngươi a.
Tôn lão thái nước mắt càng ngày càng nhiều,
lao ra ba cái vẻ mặt không biết làm sao.
Tôn Thành lấy cơ tắm rửa, vội vàng chạy ra.
Chờ hắn ăn thật sớm cơm, mặc chỉnh tề, hắn lao tử cùng ca ca đã bộ ngựa tốt xe, giúp hắn đem hành lý thả đi lên.
Vừa bước ra cửa phòng, liền bị hắn lao nương một bà giữ chặt, lao thái thái hướng lấy bên ngoài nhìn quanh liếc mắt, vụng trộm sờ sờ đem một cái khăn tay bao quanh bạc đẩy vào trong tay của hắn.
Bên ngoài không thể so với nhà, gì đó đều phải tiền, mang thêm một điểm, nghèo nhà giàu đường dù sao là không sai.
Ta cái này có, đủ xài.
Tôn Thành gặp lao thái thái muốn khóc, chỉ có thể không biết làm sao tiếp.
Phương Bỉ ghé vào trên đầu tường, đem đây hết thảy đều nhìn tại mắt bên trong, bất ngờ trước mắt chua chua, theo trên đầu tường xuống tới.
Tâm lý kìm nén một hơi, thật sự là ra không được.
Tôn gia phụ tử đánh xe đến Tây Giang bên cạnh, sớm đã có một chiếc tàu chở khách đứng tại bên bờ.
Theo phóng điều đảo cùng Bạch Vân Thành tới lui càng thêm tấp nập, có người thông minh mua sắm tàu chở khách, làm tới lui sinh ý.
Mỗi tháng chỉ có 3 chuyến, đều là tại cố định thời gian đợi khách.
Giờ phút này bên bờ đã xếp lên trên mấy chục số người.
Phóng điều đảo hiện tại là tự do cảng, tới lui đại thuyền nhiều, bên trên hàng bên dưới hàng, yêu cầu cực kỳ nhiều người, đi không lo tìm không thấy công việc.
Lúc này, mới nổi bật xuất Tôn Ấp cái này giáo đầu tác dụng, hắn chỉ theo nhà đỏ bản giao một tiếng, liền cùng hắn lao tử giúp đỡ đệ đệ đem hành lý nâng lên thuyền, vì phòng ngừa trốn vé, là không cho phép người bình thường dễ dàng lên thuyền.
Tôn Ấp chờ hắn lao tử đối Tôn Thành bàn giao một phen về sau, mới xuống thuyền.
Nhìn xem đại thuyền dần dần đi xa về sau, hai người mới trở về nhà.
Mặt trời treo trên cao, Bạch Vân Thành lại tiến vào đồ nướng hình thức.
Phương Bị con mắt sưng đỏ, mặt ủ mày chau.
Hồng An cùng hắn ngồi tại bên bờ sông, thật lâu mới hỏi, ngươi thế nào?
Ta muốn A Nương.
Phương Bị nước mắt lần nữa ra đây.
Hồng An im lặng không nói.
Nàng không biết là cần phải nghĩ, vẫn là không nên nghĩ.
Nhìn xem khóc lên tiếng vang Phương Bị, nàng đưa tới khăn tay nói, ngươi A Nương đánh ngươi sao?
Ừm.
Phương Bị thút thít điểm một chút đầu.
Vậy cũng đừng nghĩ.
Hồng An nói, nàng đánh ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn nàng?
Phương Bị cao giọng nói, ta A Nương là thế giới bên trên tốt nhất.
Ta cũng nhớ nhà.
Hồng An hai cái cánh tay ôm đầu gối lên trên cánh tay, nhưng là, ta liền không nghĩ trở về.
Từ nhỏ, phụ thân đánh ta, nương thế thôi đánh ta, đem ta đánh cho có thể tàn nhẫn.
Mẹ ta để ta đi chết, ta không chết, đem ta bán cho sư phụ.
Ta gọi Hồng An, không họ Tôn.
Phương Bị xoa bên dưới nước mắt, cặp mắt sưng đỏ nói, kia ngươi hận ngươi nương sao?
Hắn cùng Hồng An quen biết có 3 năm, lần đầu tiên nghe Hồng An nói tới người trong nhà của mình.
Hận.
Lần này Hồng An trả lời không chút do dự.
Nước mắt theo khuôn mặt thanh tú tuột xuống.
Hai người đang khi nói chuyện, nghe thấy được tiếng khóc.
Quay đầu lại, Dư Tiểu thì cùng A Ngốc sớm đã khóc thành lệ nhân.
Phương Bị hỏi, các ngươi thì thế nào?
A Ngốc nói, ta cũng muốn A Nương.
Dư Tiểu thì một vừa dùng cánh tay lau nước mắt vừa nói, A Nương Hà Tử Tiên làm được ăn rất ngon đấy.
Vậy chúng ta đều không nghĩ A.
Phương Bị gượng cười nói, chúng ta đi đuổi hầu tử đi.
Cái thứ nhất đứng lên thân đến.
Kể từ Hòa Vương lão ra hạ lệnh xua đuổi hầu tử đến nay, Bạch Vân Thành người bạo phát ra trước nay chưa từng có nhiệt tình, thấy hầu tử liền đánh.
Bạch Vân Thành khổ khỉ từ lâu.
Hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì liền là ăn cơm, ngủ, đánh hầu tử.
Ngắn ngủi mấy ngày, Bạch Vân Thành phương viên vài giám đất, đã tìm không gặp một con khỉ.
Cơ bản đều hướng chỗ càng sâu rừng già bên trong đi.
Chương 196, nữ bộ khoái.
Loại trừ những cái kia bị nuôi dưỡng đùa nghịch cho khỉ.
Hiện tại Bạch Vân Thành quảng trường bên trên, càng thêm náo nhiệt cực kỳ, từ sáng sớm đến tối, đều có khỉ làm xiếc, bán kỹ năng, diễn tập kỹ, hát tiểu khúc, trong đó phần lớn đều là theo phía bắt chạy nạn tới.
Bạch Vân Thành so bọn hắn trong tưởng tượng tốt quá nhiều, kiếm tiền bao nhiêu không nói trước, chủ yếu nhất bọn hắn đạt được dĩ vãng chưa từng có yên ổn.
Áp sát thủ nghệ ăn cơm, chưa từng có sai dịch, đường phố du côn lưu manh tới tìm hắn nhóm phiền phức.
Giao xong cái gọi là phí thu gom rác về sau, mỗi ngày dậy đến tiền đều là quy chính mình.
Cái này đặt ở dĩ vãng là hoàn toàn không dám tưởng tượng.
Tại nơi này là chân chính thời gian thái bình.
Đương nhiên, thỉnh thoảng tiến đại hội nhân gia biểu diễn, cũng tránh không được bị người xem thường.
Không dám, bọn hắn lại không để bụng.
Dù sao bọn hắn là áp sát lấy khách hàng vui cười ăn cơm, chịu hai câu mắng tính là gì?
Cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn liền là bất ức dễ khi dễ.
Bạch Vân Thành quy củ, bọn hắn so người địa phương còn quan nhẫm, ai dám đem bọn hắn ép, bọn hắn liền tiêu một cái tiền đồng tìm tụng sư, trực tiếp cáo đi lên.
Đó là lý do mà bố chính ti nha môn kiện cáo càng ngày càng nhiều.
Thiện Kỳ thực sự mệt mỏi ứng phó, dứt khoát thông báo vương gia về sau, đem Thạch Tuyển kéo tới.
Thạch Tuyên dù sao cũng là làm qua Ung Châu thông phán, tại tố tụng cái này một khối mạnh hơn Thiện Kỳ bên trên không ít. Có đôi khi, Thiện Kỳ không hiểu án tử, còn muốn thỉnh giáo Thạch Tuyên. Hiện tại bố chính ti nha môn là hai người thay phiên tọa đường, thỉnh thoảng tạ tán, Trần Đức Thắng bọn người còn biết tới giúp đỡ thẩm vấn hai kiện án tử. Có chút án tử, một ngày hai ngày còn phán quyết không được, lại không thể trực tiếp đưa đi chặt đầu hoặc là lao động cải tạo. Nguyên Lai Đô chỉ huy sử ti ngục giam đã không thỏa mãn được nhu cầu, bất đắc dĩ lại tại khoảng cách bố chính ti phụ cận mới xây ngục giam. Giờ đây Tam Hoàng ngục giam đã thành không ít người ngắm mà sinh ra sợ hãi địa phương. Lấy đó làm mừng vui tới bố chính ti nha môn tản bộ nhìn náo nhiệt người đều càng thêm ít. Phương Bị bồi tiếp Hồng An đứng tại bố chính ti nha môn cửa ra vào, thỉnh thoảng hướng bên trong rỗi bên dưới đầu, không hiểu nói: "Hồng An, ngươi thực muốn làm nữ bộ khoái à?" Hồng An gật đầu nói: "Ta 15, đã theo Minh Nguyệt tỷ tỷ nói, không nghĩ lại đi học, ta đọc sách đau đầu." Phương Bị gật đầu nói: "Ta cũng đọc sách đau đầu, làm nữ bộ khoái nhất định rất uy phong." Hắn năm nay đã 17. Trong lúc bất chi bất giác, hắn tới Tam Hỏa đã 3 năm. Hai người đang khi nói chuyện, phía sau lại thêm một cái nữ tử, mặc một thân trang phục, đối nha môn trong viện ảnh vách tường bên trên thẳng thắn khoan hồng kháng cự xử nghiêm 8 chữ to xuất thần. Tương Trinh tỷ tỷ. Hồng An mừng rỡ kêu lên. Hai người tại trường nữ vốn chính là đồng học, lẫn nhau cũng không lạ lắm. Tương Trinh muội muội. Phương Bỉ đi theo hô. Phương Bỉ, ngươi lại muốn ăn đòn. Tương Trinh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Phương Bỉ dọa đến rụt cổ một cái. Con đàn bà này đánh người có thể tàn nhẫn, hắn không thể chơi vào. Hồng An nói, ngươi cũng là tới làm nữ bộ khoái. Ngày hôm nay không phải chính thức báo danh thời gian sao? Tương Trinh thở dài nói, nhà ta là không ở nổi nữa, đi Lê Tam Nương nơi đó, ta phụ thân cũng mỗi ngày đi náo, ngược lại cấp Tam Nương thêm phiền phức, đó là lý do mà à, chỉ có thể tới này nha môn, ta cũng không tin hắn còn dám tới nha môn quấy rối. Hồng An nói, ngươi cũng không đi học sao? Đọc sách. Tương Trinh nói, trung học cơ sở trường học còn không có xây xong đâu, dù cho xây xong, phụ thân cũng không cho phép ta đi, hắn để ta lấy chồng, ta cũng không thích những cái kia bẩn thỉu món hàng. Hồng An nói, không còn sớm sủa, chúng ta đi vào đi. Tương Trinh ứng tiếng tốt, hai người liền tiến vào nha môn. Phương Bị một cá nhân ở bên ngoài chờ lấy. Cửa ra vào phòng thủ sai dịch đều là quen biết cái này hai cô nương, để các nàng trở ra, trực tiếp cho các nàng chỉ bộ phòng vị trí. Hai người rẽ trái rẽ phải, vòng qua ba đạo cửa nhỏ về sau, trước mắt đột nhiên trống trải. Vương đại ca. Hồng An hướng về phía đứng ở trong sân dơ tạ đá Vương Húc lên tiếng chào hỏi. Vương Húc hướng lấy một cái phòng giả môi nói, đầu ở bên trong đâu, chính các ngươi đi vào đi. Hồng An nhìn thoáng qua tạ đá, không hiểu nói, ngươi đây là. Không đợi Vương Húc trả lời, Tương Trinh liền cười nói, chịu phạt thôi, còn có thể làm gì? Người cô nương này nói chuyện. Vương Húc cắn răng nói, theo lão tử ngươi một tính tình, miệng không lưu tình. Tương Trinh chép chép miệng nói, ta mới theo hắn không giống chứ. Lôi kéo Hồng An tay, trực tiếp vào trong phòng. Trần Tâm Lạc nằm ngửa trên ghế, hai tay càng không ngừng xoa mi đầu, nghe thấy tiếng bước chân văng rội, ngồi thẳng người. Trần bộ đầu. Trần đại ca. Hồng An kinh ngạc nhìn thoáng qua Tương Trinh. Đại ca. Hai người có quen như vậy sao? Ngồi đi, không cần khách khí. Trần Tâm Lạc đứng người lên, tự thân vì hai người rót trà, trời nóng, uống trà tốt. Một cái là Hồng tổng quản ái đồ, một cái là Minh Nguyệt môn sinh đắc ý, hắn nhưng là một cái đều không thể chơi vào. Tại Trần đại ca. Tương Trinh cười nói, hai ta người đều tới báo cáo, về sau phiền phức Trần đại ca chiếu ứng nhiều hơn. Lẫn nhau chiếu cố. Trần Tâm Lạc lần nữa ngồi xuống về sau, cười nói, nữ bộ khoái trước mắt có 23 người, bộ đầu là Tào Tiểu Hoàn, tăng thêm hai người các người, sau này sẽ là 25 người. Tương Trinh nói, Ngô Tào Thị. Gì đó Ngô Tào Thị. Trần Tâm Lạc cười nói, Tào Tiểu Hoàn đã cùng chồng Ngô Đức Bang hòa ly. Tương Trinh nói, nguyên lai thật là nàng. Nhớ năm đó Tây Ngai Ngô Tảo Thị đem nam nhân Ngô Đức Bang đánh, sau đó bố chính ti nha môn thưa kiện yêu cầu hòa ly, có thể là kinh động đến tất cả Bạch Vân Thành. Trần Tâm Lạc gật đầu nói, về sau các ngươi liền theo nàng a, gì đó đều nghe nàng. Nha môn không thể so với các ngươi trong nhà, tại học đường, nơi này có nơi này quy củ, nếu không ta cũng không bảo vệ được các ngươi. Tâm lý lại yên lặng ngồi thêm một câu, trừ phi các ngươi sư phụ bảo vệ các ngươi. Vâng. Hai người trăm miệng một lời nói. Vậy thì tốt rồi. Trần Tâm Lạc hướng lấy bên ngoài hô một cuốn học nói, Vương Húc. Ai, đến rồi. Vương Húc bành ngành một tiếng ném đi tạ đá, chạy vào phòng bên trong đến, một vừa lau mồ hôi, vừa nói, đầu lĩnh, ngươi tìm ta. Trần Tâm Lạc hừ lạnh nói, trước tha ngươi, trước dẫn các nàng đi tạo bộ đầu bên kia. Ta ơn đầu. Vương Húc cao hứng dương một tay lên nói, hai vị cô đường, đi theo ta. Hai người theo ở phía sau hắn, thế mà xuất bố chính ti nha môn. Thương Chính nói, chúng ta về sau không tại nha môn. Vương Húc nói, dựa theo vương gia yêu cầu, ngục giam xếp đặt nam tử giám cùng nữ giám, nam tử giám tự nhiên toàn là nam nhân, nữ giám tự nhiên toàn là nữ nhân. Nam nhân từ nam tử sai dịch trông coi, nữ nhân từ nữ bộ khoái trông coi. Các ngươi nữ bộ khoái ít người, chỉ đủ trông coi nữ giám, may mà cũng liền ở tại bên kia. Mặc dù ngay tại nha môn đằng sau, nhưng là không phải một cánh cửa, chỉ cần từ bên này đi một vòng qua. Tương Trinh cười nói, Vương bộ đầu, ngươi cái này nói chuyện cũng quá lựa quanh. Hồng An nói, vậy chúng ta về sau chỉ có thể thủ giám, không thể xuất ngoại phá án. Vương Húc cười nói, đây cũng là đối chiếu cố của các ngươi, nữ hài tử chém chém giết giết không tốt. Hồng An chậm rãi từ từ nói, Vương đại ca, ta đã nhập thất phẩm. Đây là Vương gia nói. Vương Húc nhìn xem Hồng An cái này ăn quả đắng thần sắc, rất muốn khoan khoái cười to. có bản lĩnh ngươi đi tìm vương gia a, xem sư phụ ngươi có thể hay không gõ nát chân của ngươi.
16. Cơ vợ tờ, chuyện chưa được 200 chương nhưng nhận được rất nhiều ưu ái của thư hiếu. Tất cả mọi đề cử, khen tặng ta đều nhận được thông báo. Hít hít, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Dự định Noel ta sẽ tặng cho top 10 fan hâm mộ mỗi người một món quà nho nhỏ, nho nhỏ thôi vì nghèo mà keo. Tha ôn 3. Chương 197, lời thề. Bố chính ti nha môn bên tay phải là Tam Hòa vệ sở, mặc dù là một bộ ban tử, nhưng lại là hai nơi môn đầu, cũng không tương liên, ở giữa là một cái thật dài ngõ nhỏ. Cao cao tường vây che lại mặt trời, ba người ảnh tử tại đất xi măng bên trên kéo đến lao trưởng. Thỉnh thoảng có đi qua quan binh hoặc là bộ khoái hướng lấy bông húc chào hỏi, thỉnh thoảng ánh mắt còn biết cố ý chiếu cố cho hai nữ tử. Bố chính ti nha môn lúc trước tu kiến thời điểm, cũng là cùng Hòa Vương phủ một dạng trước vòng đất, đó là lý do mà tường vây rất dài rất rộng, ba người đi thời gian rất lâu, mới đi tới cuối cùng. Vượt qua chỗ ngoặt, dọc theo mặt khác một đầu đường xi măng đi một hồi mới nhìn đến Tam Hoàng ngục giam bốn cái vàng sơn chữ lớn. Đứng ở cửa hai cái trị cương vị bộ khoái, đối Vương Húc gật gật đầu. Kia là nam tử giám. Vương Húc tiếp tục hướng phía trước đi. Cái kia khẳng định là. Thương Trinh chỉ vào Tam Hòa nữ giám bốn chữ lớn nói. Vương Húc cười gật gật đầu. Đi tới cửa đối nữ bộ khoái sáng lên một cái lệnh bài, trực tiếp mang lấy hai nữ vòng qua ảnh vách tường, tiến vào viện tử. Trong viện loại trừ hai hàng gạch nung ngói đen phòng ở, một đầu đường lát đá, mười mấy cái cây, không có cái gì. Cùng bên ngoài sâm nghiêm thành lũy tường cao trọn vẹn không tương xứng. Đây chính là về sau bọn họ muốn chỗ làm việc. Liền cái này. Thương Trinh sầu mi khổ kiểm. Nếu như không phải vừa vặn được chứng kiến bố chính ti trong nha môn xa hoa, nàng liền sẽ không như vậy bề bại. Tao bộ đầu. Vương Húc hướng về phía cả người đoạn cao gầy nữ tử khua tay nói, cấp ngươi đưa hai người tới. Tao tiểu hoàn mặc một thân lưu loát quần đen áo đen, kéo cao búi tóc, mặt mũi thanh tú, tóc một tia bất loạn, nàng quan sát một chút hai nữ, cười nói, nguyên lai là tương đồ tể nhà khuê nữ cùng Hồng An. Thương Trinh nói, ngươi quen biết cha ta. Tao tiểu hoàn cười nói, cho cười, trước kia Bạch Vân Thành mới bao nhiêu lớn, tổng cộng liền hai con đường, đại gia ngẩng đầu không gặp túi lầu gặp, ai không nhận biết ai. Chỗ nào giống bây giờ, phố lớn ngõ nhỏ, chưa quen thuộc, đều có thể lượn quanh choáng. Thương Trinh nói, đúng thế, ta cũng không biết cái này một mảnh lúc nào xây phòng ở đâu, vừa vặn ta đều lạc đường. Vương Húc nói, tao đầu, người ta mang tới, ta mặc kệ, lúc này đi, các ngươi chậm chậm trò chuyện. Đi thong thả không tiễn. Tao tiểu hoàn chờ Vương Húc biến mất tại ảnh vách sau tường, nhìn về phía hai nữ, trên mặt cũng không có ý cười, nghiêm mặt nói, các ngươi một cái là tứ phẩm, một cái là thất phẩm, công phu tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng là bộ khoái có bộ khoái quý củ, ý nguyên muốn huấn luyện. Châu Tấn. Đến. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hải tử lập tức chạy tới. Tao tiểu hoàn nói, ngươi dẫn các nàng quen thuộc quý củ. Vâng. Châu Tấn ứng hảo về sau, đối hai nữ nói, đi theo ta. Hai người đi theo Châu Tấn tiến vào một chỗ gian phòng rộng rãi, nền đá tấm, phía trong hai tấm bàn dài, bốn đầu ghế dài quấn quanh, trừ này không có vật khác. Châu Tấn theo dài mảnh bàn bên trên giấy đám bên trong rút ra hai tấm giấy. Một người trước mặt thả một tấm, sau đó nói, phía trên này nội dung trước thuộc xuống tới rồi nói sau. Bộ khoái điều lệ. Thương Trinh mặt lập tức liền sụp đổ xuống tới, còn muốn học thuộc A. Để nàng làm bộ khoái, một là vì thoát ly nàng lão tử, hai chính là vì không tại đi học tiếp tục. Mặc dù nàng cùng nàng lão tử không hợp nhau, nhưng là có một chút phi thường tán thành nàng lão tử nói lời nói, nữ hài tử tự nhận toàn thế là được. Châu Tấn mặt không thay đổi nói, bộ khoái điều lệ là Hòa Vương lão gia viết, sở hữu bộ khoái chẳng những sẽ phải quõng, còn phải làm như thế. Ai? Thương Trinh chờ Châu Tấn sau khi đi. Ghé vào trên mặt bàn, hai cái tay cầm giấy, vẻ mặt sinh không thể luyến thì thầm, đầu thứ nhất, Tam Hòa bộ khoái thuộc về bách tính, vì bách tính phục vụ. Đầu thứ hai, bộ khoái nhiệm vụ là y theo luật pháp giữ gìn công cộng trật tự cùng xã hội trị an, phòng trộm, phòng cháy, phòng cướp, phòng cháy, bảo hộ bách tính tài sản, bảo hộ bách tính quyền lợi hòa hợp pháp lợi ích, bảo hộ Tam Hòa phát triển. Đầu thứ ba, không được xảo trá bắt chẹt hoặc là tác thủ, thu lấy hối lộ. Càng đọc thanh âm càng nhỏ. Hữu khí vô lực. Nhìn về phía từ đầu đến cuối không nói một lời Hồng An nói, làm mị à, như vậy nhiều. Làm sao thuộc lòng a? Hồng An buông buông tay nói, ngươi không muốn làm bộ khoái à nha? Thương Trinh nói, tới đều tới, còn có thể đi a? Hồng An cười nói, kia không phải đi, tranh thủ thời gian làm ước lượng a. Thương Trinh hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng cho mình cổ vũ sĩ khí nói, ta là lạc nữ, ở mức phái lạc. Hai người túi đầu bắt đầu cong lên đến. Một mực cong đến đầu hôn mê nao tăng, đến đêm tới thời điểm, mới miễn cưỡng ghi nhớ xong. Châu Tấn tới kiểm tra, Hồng An từ đầu đến cuối, trôi chảy, một chữ không kém đọc thuộc lòng xong, Thương Trinh gập đèn, nhưng là, cuối cùng vẫn đọc xong. Châu Tấn lấy ra giấy cá cờ, treo ở phòng chính bên trên, đối hai nữ nói, nhấc tay nắm tay, theo ta cùng một chỗ tuyên thệ. Châu Tấn cử quyền. Hai nữ cũng đi theo cử quyền, loại này chàng cảnh Hồng An là quen thuộc nhất, phàm là tiến Hòa Vương phủ thị vệ, đều là muốn tuyên thệ. Nàng nghe thấy được tiếng bước chân, quay đầu lại phát hiện phía sau nhiều hơn hai hàng người, đều thẳng tắp đứng đấy. Châu Tấn lớn tiếng nói, ta tuyên thệ. Ta tuyên thệ. Hai nữ cũng cùng theo hô. Ta nguyện vọng trở thành một tên bộ khoái, bảo đảm chung với Tam Hòa, chung với luật pháp. Phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy, tận hết chức vụ. Không sợ hy sinh, sinh tử tại đây. Ta là hắc cám bên trong lợi kiếm, Tam Hòa thủ vệ, thủ hộ bách tính kiên tuẫn. Ta đem sinh mệnh cùng vinh dự hiến cho Tam Hòa. Hai nữ thanh âm càng thêm cao vút, giống như tâm bên trong đột nhiên tràn ngập gì đó, tâm tình sục sôi.
Châu Tấn quay lại thân nhìn về phía chậm rãi đi tới Tào Tiểu Hoàn về sau, nghiêm hành lễ về sau, yên lặng đi hướng đội ngũ. Tào Tiểu Hoàn nói, các ngươi đã tuyên thệ, liền phải tuân thủ, không cần thiết làm vi phạm lời thề sự tình.
Vâng.
Các ngươi trong trường học cũng học qua đội ngũ, đây chính là cực tốt, tránh khỏi huấn luyện. Tào Tiểu Hoàn nói tiếp, từ hôm nay trở đi, các ngươi nhất cử nhất động đều đại biểu cho bộ khoái hình tượng, ý vị này các ngươi đoan trang cử chỉ liền không thể tại giống như trước đây.
Châu Tấn.
Đến.
Châu Tấn ra khỏi hàng.
Hai người bọn họ liền giao cho ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi mang lấy bọn họ.
Vâng.
Tào Tiểu Hoàn gật gật đầu sau liền xuất phòng. Tương Trinh cùng Hồng An chính thức bắt đầu chính mình tại bộ khoái thời gian. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới là tại bộ khoái sẽ như vậy khóc. Giữa trưa, mặt trời chính độc, Bạch Vân Thành mặc kệ là thương hộ, vẫn là cư dân, đều trốn ở trong phòng không ra khỏi cửa. Mà bộ khoái lại được đứng tại dưới ánh nắng chói chang huấn luyện.
Nghỉ, nghiêm, bên trái quay, bên phải quay, buồn tẻ không thú vị.
Mỗi ngày đều là như vậy. Chơi đùa cho các nàng đều không có thời gian luyện tập công pháp. Nhưng là Tào Tiểu Hoàn lại nói, bộ khoái đệ nhất trọng yếu là kỷ luật, không quy củ không thành phương viên, không có kỷ luật đội ngũ là khuyết thiếu chiến đấu lực đội ngũ. Rõ ràng là Hòa Vương láo ra nói.
Hồng An nhịn được nghĩ ra thành phản bác xúc động.
Lúc trước, là nàng tại Hòa Vương phủ chính thai nghe thấy Hòa Vương láo ra phân phó như vậy Thẩm Sơ cùng Bá Khuê.
Chương 198, khai hoang.
Tương Đồ Tể chắp tay sau lưng, tại nữ giám cửa chính đi bộ một chút đi, thỉnh thoảng lại hướng lấy phía trong nhìn quanh liếc mắt. Nhìn thấy một cái nữ bộ khoái đi tới, liền vội vàng tiến lên phía trước nói, cô nương, ta khuê nữ đâu, làm sao không có ra đây?
Nữ bộ khoái lắc lắc đầu nói, thay ngươi truyền đạt, ngươi khuê nữ không gặp ngươi, nói đang bận đầu.
Ngươi a, vẫn là chờ nàng lần sau có rảnh lại đến đi.
Gì?
Tương Đồ Tể tức giận đến nhảy lên cao ba thước, không gặp lão tử.
Cái này như cái gì lời nói?
Nữ bộ khoái gật đầu nói, được rồi, lời nói ta đã đưa đến, không gặp ngươi cũng không quản ta sự tình.
Sau đó ngay tại cửa ra vào tiếp tục đứng thẳng trị cương vị.
Ai, quả nhiên là nữ lớn không khỏi phụ thân a.
Tương Đồ Tể khó thở bại hoại.
Bạch Vân Thành thay đổi của những năm này quá lớn, đặc biệt là Tây Giang bờ nam bên này, hắn tới rất ít, nghĩ không ra tới đây đằng sau, thế mà chuyển mơ hồ. Khắp nơi là cư dân phòng ở, nhà xưởng, một tòa lại một tòa, đại đạo cái hẻm nhỏ, một đầu lại một đầu. Thật vất vả đi tìm đến, khuê nữ thế mà không gặp hắn.
Làm người tức giận không làm người tức giận.
Nếu không phải đứng ở cửa hai cái tam phẩm nữ bộ khoái, hắn thực muốn xông vào, hảo hảo đem khuê nữ cấp mắng bên trên một trận.
Tay phân tay nước tiểu nuôi lớn, thế mà thành cửu nhân, quá không nói lương tâm.
Lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt nữ giám, bất đắc dĩ, chỉ có thể thở phì phò quay người đi.
Đi qua Tây Giang cầu lớn thời điểm, đứng tại cầu bên trên rút một điếu thuốc, nhìn xem Tây Giang bên trên tới lui không ngừng thuyền lớn thuyền nhỏ, mang lên chuyển xuống hàng hóa, nghĩ đến kia trong dương có lẽ là vàng, có lẽ là bạc. Dù sao cũng so chính mình bán thịt có tiền đồ. Có thể chính mình loại trừ lại mổ heo bán thịt, còn biết làm cái gì đây?
Thở dài, tẩu thuốc cắm ở trên đai lưng, chắp tay sau lưng chậm rãi từ từ tiếp tục hướng về nhà đi.
Đi qua Bạch Vân Thành đại quảng trường, nơi này hoàn toàn như trước đây náo nhiệt.
Quảng trường phía chính bắc có một cái đầu gỗ dựng to lớn cái bàn, đối Tam Hỏa vệ sở tới nói, nơi này là điểm tướng đài, mỗi lần xuất chinh, Hà Cắt Tường hoặc là Thẩm Sơ cũng nên đối phía dưới binh sĩ cùng Bạch Vân Thành cư dân nói lên hai câu cổ vũ sĩ khí lời nói.
Đối bố chính ti tới nói, nơi này là đoạn đầu đài, phàm là phạm vào tội chết phạm nhân, đều ở nơi này chém đầu gian chúng.
Bình thường thời gian, chính là những cái kia hát hí khúc, kể chuyện, đùa nghịch tạp nghệ địa bàn.
Mỗi canh giờ sử dụng giá cả đều là không giống nhau, quý nhất chính là ban đêm. Chỉ có những cái kia Bắc Phương tới hát hí khúc mới bỏ được được tiêu 500 cái tiền đồng thuê hai canh giờ. Trước khi mặt trời lặn giá cả cũng không rẻ, giờ phút này đang bị hát Nam Châu đùa giỡn chiếm đâu, phía dưới quấn quanh một vòng lại một vòng người, đại đa số là Nam Châu tới lưu dân, dù sao cũng là Nam Châu thoại sướng, mặc kệ là người địa phương vẫn là Nhạc Châu, Hồng Châu người, một câu cũng nghe không hiểu.
Lao thiếu ra nhóm, tiếng khen không ngừng.
Thu tiền thưởng thiết bàn tử, bị một mai lại một mai đồng tiền nện đến cạch cạch vang dội.
Tương Đồ Tể mắt thấy thiết bàn tử liền muốn đến trước chân, xoay người rời đi.
Quảng trường góc đông nam cột công cáo bên, như nhau quấn quanh một vòng người.
Xuất tại hiếu kỳ, hắn cũng chen vào.
Mặc dù hắn không biết chữ, nhưng là y nguyên đối cột công cáo bên trên giấy trắng mực đen mở to hai mắt.
Có ý tứ gì a đây là?
Hắn dùng tay chọc chọc bên cạnh một người quen, chuyên môn chế tác cái sọt tôn qua tử.
Tôn qua tử khoảng 40 tuổi, toàn thân trên dưới khô cằn, dùng tay đều bấm không ra thịt, duy nhất xuất chúng liền là hắn phát tài sau cố ý để râu ria.
Hắn nuốt nuốt râu ria, cười nói, nha môn thông báo.
Tương Đồ Tể liếc mắt trâu, tức giận nói nhảm, ta đương nhiên biết là thông báo. Mấu chốt thượng diện nói cái gì?
Tôn Qua Tử nói, nha môn để đại gia đi mở khẩn phía đông đầm lầy, ai khai hoang liền quy ai sở hữu, có thể làm khế nhà cùng khế đất.
Tương Đồ Tể hai mắt tỏa sáng nói, có chuyện tốt như vậy?
Tam Hòa đất rộng của nhiều, dưới tình huống bình thường tới nói, chỉ cần là nơi vô chủ, ngươi muốn làm sao trồng trọt, làm sao xây nhà đều không có người quản, đơn giản là không có, nếu như không có thông qua phê duyệt, bố chính ti không đồng ý, không nhà khế khế đất mà thôi.
Nhưng là Bạch Vân Thành không giống nhau, theo hai năm này phát triển, người càng ngày càng nhiều, Bạch Vân Thành đang không ngừng mở rộng. Có đường địa phương liền có phòng ở, ruộng đất, người ở.
Là cá nhân đều muốn ở tại phồn hoa địa phương, rời khu càng gần càng tốt.
Không đến mức đánh cái xì dầu đều phải chạy lên 20 mấy dặm.
Bạch Vân Thành hiện tại hút hàng cực kỳ, không có bố chính ti phê duyệt, muốn xây nhà khó hơn lên trời.
Hiện tại cũng liền còn lại phía đông bên kia bùn nhão bãi tử không có khai phát, khoảng cách bố chính ti nha môn chưa tới 10 dặm.
Không dễ dàng như vậy nha.
Tôn Qua Tử cười nói, bùn nhão bên trong, nhân mã ham xuống dưới không xuất hiện, ngươi được vận bao nhiêu thổ mới điền bên trên.
Nhân tạo, tiền đi lại đều là tiền, mở một mẫu đất ra đây, được một lượng bạc.
Tương Đồ Tể thở dài nói, đây cũng là, không có điểm vô liếng, thật đúng là không vẫy vùng nổi đến.
Cái khác người phần lớn cũng là ý nghĩ như vậy, có công phu kia, còn không tính lật qua Bạch Vân Sơn hướng về phía tây đi, mảng lớn hoang địa, một mùi lửa nấu qua, liền toàn giải quyết.
Khai khẩn đầm lầy,
tốn công mà không có kết quả.
Nhưng là không có qua hai ngày, theo số lớn thợ thủ công, dân phu hướng về phía đông tiếp tục làm đường thời điểm, tam hòa người cuối cùng tại ngồi không yên.
Nghe nói đây là từ tây hướng về đông, trực tiếp thông hướng tây giang xuất cửa biển con đường.
Có đường xá, điều này có ý vị gì?
Bởi vì làm đường được qua chỗ tốt tam hòa người vô cùng minh bạch.
Làm đi.
Tam hòa người bắt đầu kéo nhà mang khẩu, rát la, đuổi lựa theo làm đường đội ngũ khai hoang.
Lâm Dật ngồi tại một khỏa đại thụ gốc rễ bên trên, nhìn cách đó không xa một chi lại một chi khai hoang đội ngũ, cảm khái nói, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi tới, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng về.
Quả thật là chí lý danh ngôn.
Thiện Kỳ cùng vị này Hòa Vương lão gia chỗ thời gian càng dài, càng phát ra bội phục vị này Hòa Vương lão gia.
Nói hắn bất học vô thuật là đúng, nhưng là thường thường lại có kinh người ngữ điệu.
Một câu liền có thể vạch trần sở hữu sự vật bản chất.
Ai, vẫn là nghèo quá a.
Lâm Dật thở dài nói, bằng không bản vương liền trên Tây Giang lại giá một cây cầu.
Trước mắt một tòa Tây Giang cầu lớn đã không thể thỏa mãn nhu cầu.
Tây Giang đôi bờ muốn hiệp đồng phát triển, nhất định phải một lần nữa xây cầu.
Qua chút ít thời gian, thị bạc tin lại áp giải 10 vạn lượng bạc tới.
Thiện Kỳ cười nói, đến lúc đó cũng có thể chậm khẩn cấp.
Cái này 10 vạn lượng, lưu 1 vạn lượng trả nợ.
Lâm Dật bất đắc dĩ nói, mỗi lần nhà cấp bên trên một điểm, chủ yếu là vì nói cho bọn hắn, bản vương còn không quên bút chứng này, tốt cho mượn tốt trả, lại cho mượn không khó khăn.
Thiện Kỳ nhịn không được nói, Tam Hòa ngân hàng tư nhân cũng có thể điều một điểm bạc.
Khỏi cần, Tam Hòa ngân hàng tư nhân sớm muộn là đẻ trứng gà mái.
Lâm Dật cười nói, mổ gà lấy trứng, không khỏi không có ý nghĩa.
Kim Kê núi mỏ vàng vẫn là nhập không đủ suất.
Hắn chưa từng có nghĩ tới mở mỏ vàng còn có thể bồi thường tiền.
Mỗi tháng trắng bóng bạc tiêu xài, chỉ có thể được một điểm kim sa.
Vương gia thứ tội, Kim Kê núi mỏ chính là quặng nghèo, khai thác không dễ.
Thiện Kỳ túi đầu không nói.
Lâm Dật này sinh ác độc nói, nhận đầu ra ngoài đi, giữ lại cũng là hàng kém chất lượng, công khai đấu thầu, ai cấp giá cả cao liền cho ai.
Dù sao cũng so đập ở trong tay chính mình tốt.
Vương gia anh minh.
Thiện Kỳ thở dài nhẹ nhõm.
Bên ngoài quá nóng, Lâm Dật không nguyện ý chờ lâu, trực tiếp đi trở về.
Vừa tới cửa vương phủ, liền thấy được Diệp Thu cùng Giang Tứ Hỷ, sư đồ hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không nói một lời.
Lâm Dật cười cười, không có phản ứng cái này sư đồ hai người, trực tiếp tiến vào.
Giang Tứ Hỷ chờ Lâm Dật trở ra, nước mắt xoát lạp lạp xuống tới, khóc nói, sư phụ, ngươi nhất định phải báo thù cho Đồ Nhi a.
Cái này Hàn Đức Khánh đánh Đồ Nhi, đây không phải đánh sư phụ ngươi lão nhân ra mặt đi.
Căn bản là không có đem ngươi để vào mắt.
Phế phẩm.
Thật lâu, Diệp Thu miệng bên trong mới đụng tới hai chữ này.
Sư phụ.
Giang Tứ Hỷ phù phù quỳ xuống, một bả nước mũi một bả lệ nói, cấp sư phụ ngươi mất mặt.
Kể từ hôm nay, vi sư chính thức truyền thụ cho ngươi Ích Tả kiếm pháp.
Diệp Thu thản nhiên nói, học thành đằng sau, thiên hạ đều có thể đi được.
A.
Giang Tứ Hỷ tiếng khóc càng vang dội, Đồ Nhi cảm thấy mình thật sự là hỗn trướng, Hàn đại nhân trận đòn này, đem Đồ Nhi đánh thức.
Đồ Nhi cảm thấy vẫn là không cần cùng hắn nhiều so đo tốt.
Nói xong cũng như một làn khói chạy.
Hắn một cái chính thê, hai phòng tiểu thiếp, nếu là luyện Ích Tả kiếm pháp, về sau dùng cái gì chính phu cương.
Chương 199, xuất chinh Nhạc Châu, 1.
Bất kể như thế nào hắn đều không cần biến thành bất nam bất nữ dáng vẻ, dạng kia sống sót còn có cái gì ý tứ?
Không có chút nào niềm vui thú, còn không bằng trực tiếp chết đi coi như xong.
Chật vật chạy trốn một đường, gặp sư phụ không có đuổi theo, cuối cùng tại thở dài một hơi.
Gặp được dạng này sư phụ, hắn không biết là may mắn vẫn là bất hạnh.
Hắn vốn là Kim Kê núi một cái tiểu lâu la, đi theo đại đương gia cùng một đám huynh đệ ăn được bữa nay không tính bữa mai, vội vội vàng vàng.
Dù sao tam hòa quá nghèo, mà Kim Kê núi càng là xa xôi, liền cái đi qua thương đội cũng không có.
Phu cận bộ lạc, từng cái một nghèo đinh đương vang dội, căn bản cũng không có cấp cần thiết.
Hơn nữa, ly nhân, liêm nhân tương đối hung hãn, cuối cùng ai cướp ai còn nói bất định đâu.
Vẫn là không nên đi chọc cho thỏa đáng.
Đến mức tam hòa nhà giàu, mỗi cái đều trọng kim nuôi gia đình hộ viện, trong đó còn có hóa kính cùng nhị phẩm cao thủ, bọn hắn đại đương gia sẽ chỉ một chút nghỉ ngơi kỹ năng, mạnh hơn người bình thường tráng một chút, nào dám đi.
Bọn hắn tụ nhiều mục đích chủ yếu chính là vì thủ hộ Kim Kê núi mỏ vàng, mặc dù khó khăn khai thác, nhưng là thỉnh thoảng cũng có thu hoạch.
Đồng thời, bọn hắn còn biết chủ động giúp đỡ tư thương buôn muối, buôn lậu hàng vận chuyển hàng hóa, cũng có thể kiếm một điểm tiền bạc, xem như miễn cưỡng sống qua ngày.
Bất kể như thế nào, bọn hắn không đói chết.
Chỉ là làm sao tính được số trời, người có sớm tối hòa phúc.
Bọn hắn sơn trại là tại Kim Kê núi trên đỉnh núi, chỉ có mấy gian phá túc đều, chủ yếu dùng để cắn muỗi, phòng hổ báo tài lang, nếu không trong lúc ngủ mơ bị ngấm đi, cũng là chuyện bình thường.
Cuối cùng đặc sắc thuộc về bọn hắn nhà xí, xây ở trên vách đá, có thể một bên đại tiện, một vừa thưởng thức dưới chân phong cảnh, còn không có một chút xíu mùi thối.
Nhà đại tiện, nghĩ không ra dưới chân tấm ván gỗ đã nứt ra, cả người rớt xuống.
Chỗ tốt lớn nhất là nhà xí vừa đóng cửa, không có muỗi. bởi vì muỗi là không có cách nào theo đáy vực bên dưới xuyên thấu qua hố phân xuyên đi lên, không giống tại rừng già bên trong, ngồi xổm một hồi, đầy cái mông sưng đỏ. Đêm đó, bọn hắn đại đương ra đại tiện, dưới chân giẫm đạp tấm ván gỗ thế mà lập tức sụp ra, trực tiếp ngã xuống khỏi đi. Phía dưới là vực sâu vạn trượng, tăng thêm mê vụ, căn bản nhìn không thấy đáy. Đây thật là tuyệt đối không ngờ đến. Sớm biết, bọn hắn liền nên đem khối kia tấm ván cấp đổi. Đại đương gia chết rồi, đây là không hề nghi ngờ. Kẻ xuống còn có thể sống, trừ phi là tại thế thần tiên. Rất rõ ràng, bọn hắn đại đương gia không phải. Thỏa đáng đại gia chuẩn bị đem đồ vật phân một phần, giải thể về nhà chồng chọn thời điểm, sư phụ hắn Diệp Thu đến rồi. Một người một kiếm lên núi, đánh bọn hắn căn bản không sử dụng kiếm, hắn bị đạp một cước, một tháng không có chậm tới, thở đều tốn sức. Mỗi cái mang tổn thương, vẫn phải nhịn lấy biệt khuất thận trọng hầu hạ sư phụ hắn. Sau này, sư phụ hắn trước mặt mọi người tuyên bố cầm kiếm thư sinh danh hảo. Sau đó bắt đầu mang lấy bọn hắn đi cướp đoạt. Tại thổ phỉ nhiều năm như vậy, đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất cướp bóc. Hơn nữa cướp vẫn là tư thương buôn mối. Đây là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Sư phụ hắn công phu thật cao, thế mà không có ai đỡ nổi một hiệp. Đến tận đây, tại sư phụ hắn chỉ huy bên dưới, ngắn ngủi nửa năm, bọn hắn kim kê núi thanh danh vang dội, bọn hắn nên đón chân chính ngày tốt, ăn miếng thịt bự, uống chén rượu lớn, lớn cái cân phân tiền. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn còn có chút hoài niệm đâu, dù sao xuất lực toàn là sư phụ hắn, bọn hắn chỉ theo ở phía sau phất cờ hò reo, tráng tráng thanh thế, chuyển quân đồ. Hơn nữa, tại hắn dây dưa đến cùng phía dưới, ra mặt dày hô hào sư phụ mặc dù không kiên nhẫn, nhưng là vẫn tiện tay chỉ điểm hai lần. Hắn chính thức đi lên tập võ con đường. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, bất ngờ có một ngày, sư phụ nói muốn đi khiêu chiến thiên hạ cao thủ, sau đó cứ đi như thế. Không có bất luận cái gì bàn giao. Sau đó hắn liền trở thành kim kê núi đại đương gia, đỉnh lấy chính mình sư phụ cầm kiếm thư sinh tên tuổi mang lấy một đám huynh đệ tiếp tục chịu khổ. Hắn có thể không có sư phụ năng lực như vậy đi khiêu chiến tư thương buôn mối. Đến nỗi còn sợ tư thương buôn mối trả thù, Chánh Sơn Thượng không làm sao dám ra đây. Trải qua quá bất ức. Chỉ là làm hắn không có nghĩ tới là, sư phụ lại đột nhiên trở về. Còn đem hắn dẫn tới Hỏa Vương lão gia trước mặt. Kim Kê núi Quy Vương gia, chính mình cùng một đám huynh đệ cũng bị bỏ vào Tam Hòa vệ sở, đóng giữ phóng điều đảo, thành cầm tiền tiêu vặt hàng tháng sinh hoạt người, hơn nữa theo lưu dân bên trong cưới một vợ hai thiếp. Thời gian này nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Duy nhất không đẹp chính là mình người lãnh đạo trực tiếp Hàn Đức Khánh khắp nơi cùng mình khó xử. Lần này lại dám đánh chính mình. Trước mắt chính mình lớn nhất dựa vào, sư phụ, thế mà còn không có cách nào cho mình chỗ dựa. Thật là khiến người ta không biết làm sao a. Vừa đi, một bên lắc đầu, đi đến phân nửa mới nhớ tới chính mình là cưỡi ngựa tới, có thể lại không dám trở về, chỉ có thể chờ đợi ban đêm vụng trộm mò mẫm đi dắt trở về, miễn cho bây giờ đi về đụng vào sư phụ. Nhà hắn ở tại Tây Giang bờ Nam, là bố chính ti cấp phân chia cánh đồng, chính mình một đám huynh đệ, cơ bản đều là ở cùng một chỗ, dùng Hòa Vương phủ cấp kim kê núi mua đất phí dụng xây phòng ở. Hắn phân tiền nhiều nhất, tự nhiên đóng phòng ở lớn nhất, phía trước 4 gian, đằng sau 4 gian, hai mặt kéo tường đây, ở ba cái lao bà, hai đứa bé. Hai đứa bé, một cái là chính thê sinh, một cái là tiểu thiếp sinh, một nam một nữ. Một cái còn tại tã lót, một cái vừa học được đi đường, thật sự là cần phải thỏa mãn. Nhưng là, nuôi gia đình tốn sức a. Tiền tiêu vặt hàng tháng cứ như vậy một điểm, đủ làm gì? Dựa vào chính mình thông minh tài trí, hắn học xong như thế nào theo phóng điểu đảo thương nhân trong tay yêu cầu tiền tài, mỗi tháng đều có mấy lượng bạc tiến sổ sách. Thời gian thật sự là tiêu xái vô cùng. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, cái này còn chưa tới nửa năm đâu, liền bị Hàn Đức Khánh phát hiện. Đánh chính mình không tính, còn đem chính mình trục xuất vệ sở. Cái này cuộc sống sau này nhưng làm sao bây giờ nha? Xuyên qua đại môn, vừa mới tiến viện tử, liền thấy trong phòng khách ngồi một cái áo ngắn ăn mặc tiểu hài tử, cầm đũa, bưng bát, từng ngụm ăn, một bộ lang thôn hổ yết bộ dáng. Đây là hắn tiểu cứu tử, chính thê đệ đệ. Mặt của hắn trong nháy mắt liền đổ xuống tới, chính mình cũng không phải địa chủ lão tài, trải qua ở như vậy ăn đi. Trở về. Chính thê Lưu Thị nhìn thấy hắn, trong lúc nhất thời bứt rứt bất an. Ân. Giang Tứ Hỷ mặc dù không cao hứng, nhưng ý nguyên ẩn nhẫn không phát. Dù sao lúc trước bằng lòng gả cho điều kiện của hắn chính là giúp đỡ dưỡng đệ đệ, hôm nay học đường không lên lớp sao? Lên lớp lời nói, học đường đều là nuôi cơm, trở về ăn nhiều lãng phí, phá của ngọn ý, không biết cách sống. Lưu Thị gượng cười nói, hắn tiểu học đã đọc xong, trung học cơ sở còn không có xây, trước mắt trước hết nghỉ, phải ở nhà ở tới trường học lập kín. Nguyên lai là dạng này. Giang Tứ Hỷ tâm bên trong thầm nghĩ, cái này trường học không chừng lúc nào xây xong đâu, một mực xây không tốt, nhà vẫn sẽ thêm đôi đũa, còn không phải đem chính mình ăn chết. Lại liên tưởng đến hai cái tiểu thiếp phụ thân, lão nương, lại là trở nên đau đầu, cũng đều là thường thường tới làm tiền chủ. Thời gian này không có cách nào qua. Vẫn là phải nghĩ biện pháp kiếm tiền a. Nhà là không tiếp tục chờ được nữa, trong lúc nhất thời bực bội ghê gớm, tại nhà chính bên trong đi qua đi lại về sau, lại quay người đi ra. Hắn phải đi tìm lão huynh đệ nhóm thương lượng một cái lối thoát, chơi đùa một điểm tiền thu, ngọn núi ăn không không phải kế lâu dài. Chương 200, xuất chinh Nhạc Châu 2. 3 ngày sau, hắn lắc mình biến hóa thành thợ thủ công đốc công, dựa theo Bạch Vân Thành hiện tại lưu hành nhất thuyết pháp liền là đội thi công trưởng quỹ. Mang lấy 10 cái lão huynh đệ, chuyên môn cho người ta tu tư đường, xây nhà, nghe nói cái này lão kiếm tiền. Hắn đón đệ nhất đơn sinh ý là sửa chữa thuần hương lâu. Thuần hương lâu hỏa hoạn, phía sau tiểu viện cơ bản đốt cháy hầu như không còn, hắn cùng thuần hương lâu trưởng quỹ là người quen, thuyết phục trưởng quỹ đem cái này đơn xin ý giao cấp hắn, cũng không có hao phí khí lực lớn đến đâu. Tìm lão đạo sĩ Tôn Hưng làm bên trong người, hai phe ký tên đồng ý, cầm tiền đặt cọc, chính thức bắt đầu hắn bất động sản kiếp sống. Cuối mùa hè đầu mùa thu, Bạch Vân Thành cuối cùng tại không tại nóng như vậy, lúc buổi tối, đến nỗi còn có chút ý lạnh. Lâm Dật ngồi ở trong sân, nghe Tử Hà cùng Minh Nguyệt làm tài vụ báo cáo, Tề Bằng đến đây. Tề Bằng chờ Minh Nguyệt hai người nói xong, mới chắp tay nói, tuyên chỉ tiểu thái giám đến Tân Quang Trấn, chỉ sợ ngày mai liền có thể đến. Không nói ta đều quên. Lâm Dật cười nói, cũng không biết lão đại là nghĩ như thế nào, thế mà nghĩ đến mấy ca có thể ngoan ngoan trở về, chỉ sợ là suy nghĩ nhiều. Tề Bằng nói, vương gia, ngoại đán lui binh về sau, Ung Vương chiếm trước Lương Châu chi địa, đại quân đã mở rộng đến 15 vạn, nghe nói đang chuẩn bị cùng giải quyết Tấn Vương, Nam Lăng Vương cùng một chỗ tiến kinh thành thành quân chắc. Lâm Dật cười nói, lão bắt bên đó đây. Cái này Hàn Huy cũng đặc không có bản sự, thế mà đến bây giờ còn bắt không được Sở Châu. Tề Bằng nói, Sở Vương ngay tại thu nạp hội binh, toàn lực diệt phỉ, tiêu diệt hai chi phản quân, Hàn Huy ngay tại Nhạc Châu chỉnh đốn, án binh bất động. Thật náo nhiệt a. Lâm Dật cười nói, từng cái một đều rất có thể nhảy nhót. Tề Bằng rồi nói tiếp, Viên Thanh tướng quân đã đến kinh thành, thượng đấu từ đi binh mã nguyên soái, thánh thượng nhiều lần giữ lại, cuối cùng vẫn chuẩn đấu. Ha ha. Lâm Dật cười nhạo nói, ai, thật sự là chính trực không có cứu, tự phế võ công, về sau à, muốn lật mình liền khó khăn. Tề Bằng nói, vương gia nói đúng lắm. Lâm Dật cười nói, bọn hắn làm ở Mỹ, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi, Nhạc Châu, Hồng Châu đều thật không tệ, nếu có thể cùng tam hòa một thể, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn không thiếu đất, thiếu chính là nhân khẩu cùng tiền bạc. Mỗi ngày ngồi nhà chờ lưu dân, đợi đến ngày tháng năm nào. Lại nói, lưu dân tới, còn muốn an trí liền phải cần tiền. Còn không bằng chính mình trực tiếp đi qua, đem bọn hắn biến thành chính mình chỉ hạ chi dân chúng. Tại hạ hiện tại liền an bài Tiệu Phu đi tìm hiểu Hồng Châu cùng Nhạc Châu tin tức. Tề Bằng nói xong, liền đẩy xe lăn đi. Lâm Dật hướng lấy Tiểu Hỷ Tử nói, đem cái nhóm này lao đầu tử kêu đến đi. Vâng. Tiểu Hỷ Tử đi không nhiều đại hội, liền trở lại. Đợi chừng nửa canh giờ các lao đầu tử mới lần lượt con gót. Lâm Dật để Tề Bằng nói đơn giản, một đám lao đầu tử con mắt tỏa sáng, thiện kỳ nói thẳng, cầm xuống Hồng Châu, Nhạc Châu, ta Tam Hòa liền lại thêm nhất đạo bình chướng, quả thật phải có tiến hành. Lâm Dật ngắt lời nói, gì đó cầm xuống. Cái này kêu diệt phỉ, giữ gìn triều đình phép tắc. Vương gia nói đúng lắm. Trần Đức Thắng cảm thán nói, Nhạc Châu, Hồng Châu chính là đất lành, giàu liệt bà bạch, từ xuất phản loạn, thiên hạ thuế má giảm ba phần, thật sự là đáng tiếc ca. Lâm Dật nói, vậy liền định như vậy, xuất chinh nếu là không có tiền, liền tiếp tục cho mượn đi. Vương gia, yên tâm. Thiện Kỳ cười nói, xuất chinh tin tức một thả ra, tự nhiên có người cầu tới đưa tiền. Tam Hòa xuất chinh, mỗi lần bố chính ti bồi thường tiền, kiếm tiền đều là những cái kia hương thân địa chủ. Nhìn thấy bố chính ti thông báo về sau, Tam Hòa sôi trào, đặc biệt là những cái kia đi qua đại tích thành dân phu, biết điều này có ý vị gì. Lần này đi có thể là Nhạc Châu cùng Hồng Châu a. Cùng lần trước đi Thập Vạn Đại Sơn hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Chỉ cần não tử linh hoạt một điểm, thủ cước chịu khó một điểm, muốn không phát tài cũng không thể. Đến mức chiến bại, bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới. Chính Lâm Dật cũng không biết, những người này thế mà dưỡng thành Tam Hòa đệ nhất thiên hạ tâm tính, bao gồm những cái kia Nhạc Châu, Hồng Châu lưu dân. Bọn hắn chuẩn bị chiến đấu so Tam Hòa vệ sở quan binh còn muốn tích cực. Đứng đầu nóng này là Biện Kinh, làm đường trên công trường thợ thủ công, trực tiếp liền chạy sạch sẽ. Thương nghiệp cung ứng đại hội còn không có mở, Tam Hòa có mặt mũi nhà giàu đã đem danh ngạch đứng yên xuống tới, không đợi hạ mệnh lệnh tới, liền bắt đầu tích cực hàng phòng bị. Thông đồng trả giá. Lâm Dật khí nghiến răng nghiến lợi. Hết lần này tới lần khác lại chơi không xong bọn hắn. Đều là chính mình chủ nợ a, hắn có thể làm sao? Bất quá hiệu suất là không lời nói, chỉ dùng nửa tháng liền chuẩn bị tốt xuất trình vật tư. Bất quá, lần này thương nghiệp cung ứng nhiều hơn liêm nhân, ly nhân, bọn hắn cung cấp ngàn thất ngựa thấp. Đối bọn hắn tới nói, đây là không có tiền vốn sinh ý, bọn hắn nắm bắt sống bằng nước và cỏ ngựa hoang, đi ra ngoài một chuyến, liền có thể đổi mấy chục thất trở về, sau đó dùng đặc biệt phương pháp thuần hóa về sau, bán cho người địa phương cùng ngoại lai khách thương. Kể từ định cư Bạch Vân Thành về sau, bọn hắn một mực liền làm cái này sinh ý. Đáng giận nhất là kiềm nhân, không trả tiền lời nói, tượng binh bất động. Bọn hắn cũng muốn cầu làm thương nghiệp cung ứng. Lâm Dật chửi ầm lên, ăn lão tử uống lão tử, mỗi tháng dẫn tiền tiêu vặt hàng tháng. Hơn nữa nhi tử khuê nữ vẫn là đặt ở trường học chính mình giúp đỡ dưỡng. Đến nỗi chỗ ở của bọn hắn đều là chính mình dùng tiền cho xây. Làm sao có ý tứ nói loại lời này? Không có một chút xíu lương tâm. Hắn đem kiềm nhân đầu lĩnh hô tới, lời hữu ích, ngoan thoại đều nói, nhưng là y nguyên chỉ nhận tiền, không nhận người. Còn đem chính mình soát ở trên tường khẩu hiệu lấy ra nói sự tình, có nỗ lực liền có hồi báo, hợp tác cùng có lợi, phát triển mới là đạo lý quyết định. Lâm Dật hoài nghi đây là chính mình lúc trước quen biết đơn thuần, thuần phát bộ lạc người sao? Làm sao hiện tại từng cái một đều đâm vào tiền nhãn bên trong đâu? Đại cục làm trọng, trước dô dành a, cuối cùng vẫn là cấp 1000 lượng bạc. Cùng lắm thì thu sau tính sổ sách. Sớm muộn để bọn hắn biết Hòa Vương láo ra mấy cái mắt. Cái gì là thế đạo hiểm ác? Cùng lần trước tấn công a dục người không giống nhau, lần này xuất chinh chủ soái là thủy sư đề cử Trương Miễn, dù sao Tam Hòa chỉ có hắn một cái được qua triều đình công nhận võ tướng. Mặc dù trên thực tế vẫn là Hà Cát Tường làm chủ soái, nhưng là hắn chỉ là cái phối quân, chỉ có thể vụng trộm làm việc, không thể quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt người ngoài, bên ngoài chỉ có thể là Trương Miễn. Dù sao muốn ngăn chặn thiên hạ khoa trương miệng mồm mọi người, Đại quân xuất chinh cái này ngày, Hà Cát Tường chưa kịp tại quan binh trước mặt cổ vũ sĩ khí, liền vội vàng lĩnh quân bắc thượng, bởi vì 3 vạn dân phu đã sớm bọn hắn 3 ngày đi. Hắn được mau đuổi theo bên trên. Những này dân phu có không ít là võ công cao thủ, xem kỷ luật như không, hắn được nhìn chằm chằm. Hơn nữa đổ quân nhu đều tại dân phu nơi đó, đuổi không kịp, 3 vạn quan binh chẳng lẽ muốn chết đói tại nửa đường bên trên. Tam quân không động lương thảo đi đầu, đi cũng quá nhanh. Những này dân phu là càng ngày càng không có quy củ, càng ngày càng là không tưởng nổi. Chương 201, không mua bán lô vốn, 1. Hắn không nghĩ tới lại náo thành trước mắt bộ dạng này, hắn chuẩn bị tổng kết lần này giáo huấn, quay đầu nhất định phải thiết trí một cái áp vận quan, đem những này thương nghiệp cung ứng cấp quản trung thành, không thể lại tùy ý làm việc. Đại quân gấp hành quân, dựa vào mang theo người lương khô, cuối cùng tại sau 5 ngày chậm chậm vượt qua dân phu đội ngũ, ăn được mấy trận cơm nóng. Bởi vì đường xá thông suốt, một đường tốc độ thật nhanh không có mấy ngày liền đến Tam Hỏa cùng Nhạc Châu biên cảnh. Nhạc Châu con đường y nguyên theo nguyên lai một dạng gồ ghề nhấp nhô, hành đạo gian nan, chờ bọn hắn tốn sức chắc trở đến Nhạc Châu Bạch Dương thành, cửa thành mở rộng, khắp cả vết máu, không ít dân phu đang đào hầm chôn lấp thi thể. Thương nghiệp cung ứng nhóm ở cửa thành thiết trí quầy hàng, trước mặt sắp xếp thật dài đội ngũ, có trong tay khiêng túi gạo, có ôm tơ lụa, có nắm chặt ngọc khí. Hà Cát Tường trợn mắt hốt mồm. Mặc dù sớm đã đạt được bọn dân phu phá thành tin tức, nhưng là thẳng đến tự mình nhìn đến cảnh tượng trước mắt vẫn là không dám tin tưởng. Không biết là cần phải khí hay nên cười. Đám này vương bát đạn, thế mà tự tiện liền đem dạng này một tòa đại thành cấp đánh hạ đến rồi. Hà đại nhân, ngươi đến chậm một bước. Tương Đồ Tệ ngậm cái tẩu thuốc cười ha ha, giết địch 4000, tù binh hơn 2000 người, trùng thổ phỉ Dương Trùng đã bị một đao chặt đầu. Nếu không lấy xuống cấp ngươi lão nhìn một chút. Nói xong tay chỉ cao lớn trên tường thành, một cái đầu chính treo ở lỗ châu mai bên trên. Lê Tam Nương gặp Hà Cát Tường sắc mặt không ngờ, liền chặn lại nói, Hà đại nhân, ngươi yên tâm, ta mấy người một mực cận tuân quân kỷ, cũng không nhiều dân chúng, những này tiền hàng là theo phản quân trong tay giành được. Hết thệ tài vật muốn tịch thu, các ngươi quên đi. Hà Cát Tường tức giận. Lương căn nhà đại trưởng quỹ Lương Khánh Thư cười nói, Hà đại nhân bất giận, đây đều là bọn dân phu tự tiện làm, tiểu nhân muốn quản cũng không quản được a. Bọn hắn nhất định phải tặng đồ tới, tiểu nhân lại không tốt không thu. Bao Khuê rụt ngựa tới nói, đại nhân, tù binh đã toàn bộ giao tiếp, tổng cộng có 2,352 người, trong đó có phân nửa người là thụ thương, chỉ sợ không ít không chịu nổi. Toàn bộ giao cấp dân phu chống giữ, sau đó chỉnh đốn một ngày. Hà Cát Tường gật đầu nói, ngày mai thẳng đến Tây Bá Thành. Lương Khánh Thư chắp tay nói, thiện đại nhân, vương gia, tiến gia chờ chỉ sợ giờ phút này đã đến Tây Bá Thành, có lẽ đã đánh hạ tới. Ân. Hà Cát Tường nhíu mày. Đến cùng ai là quan binh, ai là dân phu? Hai nhà dân phu liền có hơn 4000 người. Lê Tam Nương cười nói, hóa kinh chiếm đa số, còn có không ít tam phẩm tứ phẩm. Hà Cát Tường thở phì phò nói, cốc thương thành đâu? Tương Đồ Tể nói, ta nghe Hồ Bản Tuyền nhà người nói, bọn hắn đi liền là cốc thương thành. Tôn Qua Tử theo hoàng đạo cắt đi Đại Lương thành. Loạn, toàn loạn. Hà Cát Tường đầy náo tử hồ gián. Những này vương bắt đản làm sao lại dám tự tiện hành động? Lương Khánh Thư gặp Hà Cát Tường khó thở bại hoại thần sắc, chặn lại nói, thiện đại nhân yên tâm, lương thảo cung ứng tuyệt đối sẽ không có thiếu, bọn ta đã có an bài khác. Như vậy thuận tiện. Hà Cát Tường tức giận nói, ngày mai thẳng đến Đàm Thành. Nhạc Dương phủ thành, Hàn Huy xào huyệt. Dân phu đã đem dọc theo đường thành trấn cấp công xuống tới, hắn loại trừ thẳng đến phủ thành, còn có thể đi nơi nào? 3 vạn đại quân vào thành. Bạch Dương thành, một mảnh đổ nát thê lương, tàn phá cổng tỏ vào bên trong lộ ra từng đôi mắt, nhìn xem đại quân đạp lấy có tiết tấu bước chân vào thành. Hà Cát Tường lưu lại ngựa ở một bên, quay đầu nhìn về phía theo sau lưng Lương Khánh Thư nói, ngày mai phát cháo, đến làm cho bọn hắn minh bạch Hỏa Vương láo ra nhân tử. Lương Khánh Thư kinh hãi, vội vàng nói, Hà đại nhân, cái này lương thảo đều là không nhiều, lại ký sổ. Hà Cát Tường ngắt lời nói, trở về không thể thiếu tiền của các ngươi, huống chi các ngươi bưng nơi này thương khố, còn có thể thiếu lương thực. Vâng. Lương Khánh Thư cuối cùng không dám lại nói gì đó. Hà Cát Tường tiến vào nha môn, ở phía sau nha ghế tựa ngồi được, vừa híp mắt một hồi con mắt, Trương Miễn đi đến. Trương Miễn chắp tay nói, đại nhân, đám này thương nghiệp cung ứng thế mà không có cướp ngân khố chút xu bạc không núp đích. Không núp đích. Hà Cát Tường rất là kinh ngạc. Trương Miễn cười nói, đúng là như thế, dự tính bọn hắn không có can đảm kia. Hà Cát Tường hừ lạnh nói, may mắn không phải như vậy lòng tham, vẫn có chút nao tử, nếu không thật coi điều lệ là bài trí. Mấu chốt nhất là nếu để cho Hỏa Vương lão gia biết, cái này sự tình liền không thể tốt. Theo Hỏa Vương lão gia trong tay chiếm tiện nghi, sợ là thực không muốn sống. Trương Miễn cười nói, Hà đại nhân, đây chính là hơn 10 vạn 2 kim ngân, phản quân đẩy thành vơ vét mà đến, bọn hắn không có lá gan này động. Như vậy nhiều. Hà Cát Tường sợ hết hồn. Hắn kiên quyết không nghĩ tới tiểu Bạch Dương thành sẽ có nhiều như vậy bạc. Hắn có thể nghĩ đến Hỏa Vương lão gia biết sau lại hưng phấn thành bộ dáng gì. Lúc này an bài 500 quan binh, 200 dân phu, áp giải kim ngân, lập tức trở về Bạch Vân thành, đi theo còn có bị trói tù binh. Mặt trời tây hạ. Dân phu tại đông tây nam bắc 4 cái cửa thành, cùng với thành thị trên đường trục trung tâm giá tuổi đốt khởi một ngụm lại một ngụm nồi lớn, cháo hương vị đầy thành phiêu đãng. Thua chiêng gõ trống, đầy thành kêu, mục đích là để thành bên trong người ra đây hút cháo. Ra đây người cũng không có vượt qua trên dưới 100 người. Mãi cho đến vào đêm, mới có còn nhỏ tâm mở cửa phòng, lặng lẽ ra đây, nhìn trái phải trông chờ. Lò nấu rượu dân phu cuối cùng có không nhịn được, hô lớn, lão tử muốn giết các ngươi, cửa hư kia không chặn nổi, còn không tranh thủ thời gian tới dùng cơm. Lập tức liền khét. Dạng này mới có càng ngày càng nhiều người theo trong cửa phòng đi tới, mỗi cái quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt. Đáng thương nhất chính là những hài tử kia, thân thể nho nhỏ thế mà xuất hiện sương sườn. Có chút dân phu nhịn không được mỏi mũi, đám này phản quân đem nơi này họa hại không nhẹ. Sau khi trời sáng, ra đây người càng tới càng nhiều. Bọn hắn cuối cùng tại phát hiện nằm tại bọn hắn cửa ra vào ngủ tam hòa quan binh, bắt đầu là sợ hết hồn, cuối cùng gặp quan binh đối bọn hắn làm như không thấy, mới tiếp tục đánh bạo hướng về phát cháo điểm tới. Đến nỗi còn có quan binh hướng lấy bọn hắn đều, Hòa Vương lão gia nhân tử, tam hòa quan binh có quân kỷ, không đụng đến cây kim sợi chỉ, cần phải làm gì liền làm gì. Mặt trời ló ra thời điểm, đầy thành người cơ bản đều đi ra, đưa mắt nhìn đội ngũ chỉnh tề, hô hào 121, sải bước quan binh xuất thành. Đây là một chi bọn hắn chưa từng có thấy qua quan binh, cụ thể chỗ nào không giống nhau, bọn hắn còn nói không ra đến. Chương 202, không mua bán lô vốn, 2. Hà Cát Tường xuất quân đi 10 dặm đất, không bao lâu liền phát hiện theo Bạch Dương thành bởi tới dân phu. Đám này người nhất định là nghe nói hắn muốn tấn công Đàm thành, tranh thủ thời gian theo tới nhặt nhạnh chỗ tốt. Hắn nghĩ tới Bạch Dương thành bên trong ngân khố kim ngân, giờ phút này nhìn thấy Lương Khánh Thư kia tấm vẻ mặt vui cười, thế mà cũng không thấy được chán ghét. Lương Khánh Thư nói: "Hà đại nhân, thật đáng mừng, Tây Ba thành, Cốc Thương thành, Đại Lương thành đều đã đánh hạ, như vậy hợp binh một chỗ, thẳng đến Đàm thành." "Hừ, không xét cái này còn tốt." Nhấc lên Hà Cát Tường liền tức giận. Ba vạn quan binh ra đây thời gian dài như vậy, thế mà không có gặp qua địch nhân dáng dấp ra sao, không có rút qua một lần đao, chém qua một cá nhân. Duy nhất đáng giá vui mừng là, đánh chiếm Tây Ba thành, Cốc Thương thành, Đại Lương thành dân phu cùng Lương Khánh Thư một dạng chưa tự ý động ngân khố, giờ đây lại áp giải 55 vạn lượng bạc trở về. Chẳng lẽ đây chính là Hòa Vương lão gia nói chiến tranh tài vật? Nếu như đánh hạ Đàm thành, đánh bại Hàn Huy, chẳng phải là thêm nữa? Trương Miễn, ngươi mang 3000 kinh kỵ, mang theo 10 ngày lương khô tăng thêm tốc độ. Có việc thám mã hồi báo. Hà Cát Tường bất ngờ hô một cú họng. Vô luận như thế nào không thể lại để cho đám này dân phu chạy đến trước mặt mình. Trương Miễn kỵ binh sau khi đi, Hà Cát Tường dẫn đầu đại quân hết tốc độ tiến về phía trước. Bọn dân phu không có nhận qua phụ trọng huấn luyện, tự nhiên rất khó đuổi theo, huống chi bọn hắn còn có đồ quân nhu, bất quá nhưng đều là không chút hoang mang. Lương thực ở trong tay chính mình, quan binh chạy được hòa thượng chạy không được miếu, vô luận như thế nào đều phải chờ thêm chính mình những người này. Quả nhiên, hai ngày về sau, bọn hắn chẳng những đuổi kịp quan binh, liền kỵ binh cũng cùng nhóm người mình hội hợp, xây dựng cơ sở tạm thời, chôn nồi nấu cơm. Trong trứng đồng đang hỏa như đom đóm. Hà Cát Tường tuổi tác cao, lâu dài 43, toàn thân theo tan ra thành từng mảnh giống như, ngồi trên ghế, cả người co quắp. Hắn nhịn không được cầm tẩu thuốc cuốn điếu thuốc. Trương Miễn chờ Hà Cát Tường mở to mắt, chậm rãi nói: "Đại nhân, Hàn Huy đã biết được bốn thành bị phá tin tức, ngay tại điều động đại quân, sợ có bố trí mai phục, ta chợt như thế nào làm, còn mời đại nhân chỉ thị." Hà Cát Tường nói: "Đàm thành có bao nhiêu người?" Nói là 30 đại quân, trên thực tế chỉ có 20 vạn, còn có không ít người già trẻ em. Ra đây đáp lời chính là Vương Đạt Tử, chú đóng ở các nơi thành trấn. Cửa khẩu có hơn 3 vạn người, Đàm thành binh lính có thể chiến dự tính không tới 10 vạn người. Hà Cát Tường thản nhiên nói, đó liền là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, truyền lệnh, ngày mai toàn quân mặc giáp. Vâng. Tất cả mọi người lớn tiếng tuân mệnh, loại trừ đứng tại cửa ra vào người mù Vương Đống cùng kiếm khách Diệp Thu. Hà Cát Tường đi qua chắp tay nói, ngày mai còn phải nhiều dựa vào hai vị, bắt giặc phải bắt vua trước. Ta hiểu, bắt giặc phải bắt vua trước, mắng chửi người trước chửi mẹ. Diệp Thu lười biếng nói, có người ló ra, ta trực tiếp giết là được. Người mù cũng đi theo điểm một chút đầu, không nói một lời. Đa tạ hai vị, Hà Cát Tường cười nói, như vậy thuận tiện. Đối diện võ công cao thủ, tự nhiên không thể lấy người bình thường đối đãi. Thẩm Sơ nói, đại nhân, ngày mai ta nguyện vì tiên phong. Hà Cát Tường nói, khỏi cần, ngày mai kỵ binh trùng phong dụ địch đi sâu, ta chờ đánh bọc sần liền có thể. Ban đêm lại một lần nữa có mưa, lại ẩm ướt lại lạnh. Hà Cát Tường chân mày nhíu chặt hơn, không biết lại có bao nhiêu người, bao nhiêu gia súc ngã bệnh. Hành quân đánh trận kiêng kỵ nhất chính là trời mưa cùng tuyết rơi. Bạch Vân Thành lại như cũ mặt trời chói chang. Lâm Dật nhìn xem một xe lại một xe trả lại bạc, cười không ngậm mồm vào được. Xuất chinh nhiều lần như vậy, đây là duy nhất một lần không lỗ vốn. Có tiền, về sau muốn làm sao tiêu liền xài như thế nào. Muốn tu đường liền làm đường, muốn bắc cầu liền bắc cầu. Cái này buôn bán có lời. Lâm Dật nói xong thân thủ xốc lên một cái dương, nhìn xem trắng bóng bạc, con mắt đều híp mắt ở cùng nhau. Đối thiện ký nói, toàn quy các ngươi bố chính thi, trước còn đến Tam Hòa ngân hàng tư nhân, quay đầu cầm ngân phiếu đi trả nợ. Thiện ký cười nói, tạ vương gia. Hắn so Lâm Dật còn vui vẻ hơn. Có tiền, làm chuyện gì đều sẽ không lại ràng buộc tay chân. Lâm Dật đối phía sau Minh Nguyệt nói, ban đêm thêm đồ ăn. Có tiền, đương nhiên muốn xa xỉ một bà. Nếu không cần tiền làm cái gì? Biết rồi, vương gia. Minh Nguyệt như nhau rất vui vẻ. Hòa Vương phủ bất an thời gian khổ cực chấm dứt, cơm nước lần nữa phong phú lên tới, đầu bếp phát huy ra chính mình đỉnh phong mức độ, mỗi cái ăn quên cả trời đất. Tôn ấp trong núi cũng trực tiếp tới. Thẩm Sơ cùng quan binh xuất trình, Tam Hòa vệ sở lập tức liền vắng vẻ lên tới. Hắn cái này tổng giáo đầu trước mắt mang lấy trên dưới 100 cá nhân trong nhà trông coi, dù sao tả hữu, hiện tại chỉ một mình hắn nói tính toán. Ăn uống no đủ, ngồi chồm hổm ở ngưỡng cửa, ngắm nhìn chậm chậm ẩn nặc tại Bạch Vân Sơn trời chiều, thở dài nói, Tam Hòa trời chiều đều so An Khang thành xinh đẹp. Lao Tôn. Phương Bỉ cười nói, ngươi chính là nói mỏ, bọn hắn đều nói kinh thành là thiên hạ đệ nhất đại thành, thành vô cùng lớn, người vô cùng nhiều, có đôi khi đi đường bên trên, bả vai sát bên bả vai. Kia là đương nhiên. Tôn Ấp cười nói, bất quá An Khang thành nhưng không có Tam Hòa dạng này luật pháp, người lách vào người, người đẩy người, nếu là để người ta chọc giận không cao hứng, như ngươi loại này võ công không đủ, lại không quyền không có thế, người ta có thể đánh chết ngươi. Vậy liền không có vương pháp đi. Phương Bỉ đỏ mặt lên nói, Nam Châu có vương pháp sao? Tôn Ấp hừ lạnh nói, Nam Châu là dạng gì, An Khang thành chính là dạng đó. Phương Bỉ trầm mặc không nói. Hắn đã từng tận mắt gặp qua quan sai từng nhà bắt người đi phục lao dịch, thu thuế má. Hắn phụ thân chính là tại đê bên trên phục lao dịch, bởi vì quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lần, bị quan sai đánh chết ươi. Cuối cùng chỉ còn lại có hắn cùng A Nương sống nương tựa lẫn nhau. A Nương lại tại gió lốc bên trong mất mạng. Trên đời này chỉ có một mình hắn. Tôn Ấp vô vô bờ vai của hắn nói, được rồi, chớ cái dạng này, cái này thế đạo ai không khổ à, cũng không dễ dàng, gặp được Hỏa Vương lão gia là các ngươi tạo hóa. Phương Bỉ đánh xuống tay của hắn, trợn mắt nói, lão Tôn, ngươi có cha mẹ, cùng ta không giống nhau. Cũng thế, so ngươi vận khí tốt một điểm. Tôn Ấp cười nói, ngươi làm sao hiện tại gọi ta lão Tôn, trước kia không phải gọi ta danh tự. Phương Bỉ nói, Tạ tiên sinh nói không thể lại gọi ngươi danh tự, từ nay về sau ngươi không thể gọi Tôn Ấp. Quản thiên quản địa còn có thể quản ta gọi gì đó. Tôn Ấp cười nói, Tạ tán này lao đầu tử có thể nói như vậy. Dư Tiểu thì nói, Tạ tiên sinh nói ngươi phạm tục danh. Phạm tục danh? Tôn Ấp ôm theo mi đầu nói, với ai? Vương gia. Phương Bỉ bất ngờ lớn tiếng nói, Vương gia kêu. Tôn Ấp vội vàng che miệng của hắn, thấp giọng quát nói, lại nói bậy thực đánh ngươi. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Hòa Vương lão gia kêu Lâm Dật, hắn kêu Tôn Ấp. Mặc dù tự khác biệt, nhưng là đúng là phạm tục danh. Không có người sách, hắn thế mà đều không nhớ ra được. Phương Bỉ chờ Tôn Ấp hạ xuống tay, thở phì phò nói, Tạ tiên sinh nói, cũng không phải ta nói. Tôn Ấp trầm giọng nói, Tạ tiên sinh lúc nào nói? Phương Bỉ nói, sáng sớm, hắn nói ai dám lại loạn gọi ngươi danh tự, liền vào miệng. Bọn hắn thời điểm ở trường học đều là Tạ tán học sinh, phá lệ sợ vị này lao phu tử. Ai, ta thật hồ đồ. Tôn Ấp khởi thân, trực tiếp đi đô chỉ huy xử ti. Tạ tán đang ở trong sân cho gà ăn, nhìn thấy Tôn Ấp tiến đến, liền cười nói, nguyên lai là Tôn tiểu ca, cái này cạo chính là gì đó phong. Tôn Ấp tức giận, ngươi lão đầu tử này thật là, có lời gì không thể ở trước mặt nói, không phải quanh co lòng vòng. Tạ tán cười nói, tiểu ca chính là quan binh tổng giáo đầu, há lại là lao phu dạng này tặc phối quân có thể ở trước mặt tổ nào. 17. Mấy nay phải kiêng cọ phi, không mở nổi mắt mà con tắc dám bạo, khổ sở quá đi. Chương 203, đổi tên. Tôn Ấp đặt mông ngồi tại cửa ra vào ma bàn bên trên, đưa tay theo cây bên trên gỡ xuống một cái quả khế, một bên ăn vừa nói, lao đầu tử, ngươi đây là không chính công a, có chủ tâm hại ta, đến bây giờ mới nói. Hắn vốn chính là một cái mã phu, tại Tư Thục miễn cưỡng nhận biết mấy chữ, không đủ trèo chống hắn hiểu rõ dày đặc phức tạp quý củ. Tạ tán cười nói, ngươi vốn là không cần tị húy. Tôn Ấp nói, vậy tại sao hiện tại liền muốn rồi? Tạ tán nói, hiện tại cũng là không cần gấp gáp như vậy, bất quá lao phu dự tính cũng là chuyện sớm hay muộn, hiện tại sửa lại, tiết kiệm về sau phiền phức. Tôn Ấp nghe xong lời này về sau, suy nghĩ nửa ngày. Càng nghĩ càng thấy được Văn Chiêu Nghi trong âm thầm nói rất đúng, cũng nên có người tại hoàng đế, vì cái gì không thể là Hòa Vương lão gia. Quân vương tục danh, chính mình có thể là không thể phạm. Vẫn là sớm cải danh tự cho thỏa đáng. Cuối cùng chắp tay nói, mời Tạ tiên sinh giúp đỡ làm cái tên đi. Tạ tán lắc đầu nói, ngươi phụ thân còn sống lành mạnh, lão phu ha có thể giọng khách gác giọng chủ. Tôn Ấp liếc hắn một cái nói, gia phụ chính là một cái mã phu, chữ lớn không biết được một cái. Liên là hắn danh tự này, vẫn là hắn ông ngoại giúp đỡ khởi. Tạ tán trầm ngâm một chút, vớt dâu nói, Sùng Đức như thế nào? Lễ duy Sùng Đức, vui lấy ô tổn. Tôn Sùng Đức. Tôn Ấp đập đi miệng niệm mấy lần, càng niệm càng cảm thấy thuận miệng, vô đùi nói, từ nay về sau, ta liền cứ gọi Tôn Sùng Đức. Tạ tán cười nói, thật đáng mừng. Tôn Ấp, nha, không đúng, là Tôn Sùng Đức, hướng về phía Tạ tán lần nữa chắp tay gửi tới lời cảm ơn về sau, xoay người rời đi. Sau khi về đến nhà, hắn trước tiên đem chính mình đổi tên sự tình hướng mình lao tử tuyên bố. Hắn lao tử chính cười tại đầu trên ghế bảo tấm ván, nghe thấy lời này về sau, đầu tiên là sửng sốt một hồi, xác định chính mình không nghe lầm về sau, trực tiếp đem trong tay cái bảo ném tới. Mang to, cải danh tự. Ngươi làm sao không đem họ cũng sửa lại? Thân là ngũ phẩm, Tôn Sùng Đức chỉ là sơ qua bên cạnh hạ thất tử. Liền nhẹ nhàng tránh thoát cái bảo, gặp nạn chính là hắn lao nương để lên bàn tương chậu, ầm một tiếng, mâm sứ vỡ vụn, bên trong tương cải trắng, đậu đua rơi một chỗ. Cũng may hắn lao nương không ở nhà, bằng không hắn lao tử hôm nay không thể thiếu mắng một chập. Hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi hướng lấy hắn lao tử đi qua, cười nói, đổi họ đâu, cũng không phải không có khả năng, vạn nhất đem tới vương gia ban cho họ đâu. Đổi tên, vương gia không nhất định ban cho họ. Nhưng là không đổi tên, vương gia nhất định là sẽ không ban cho họ. Chẳng lẽ cũng muốn kêu Lâm Ấp? Ban cho họ? Bởi vì đánh tương chậu, Tôn Độ giờ phút này có chút lo sợ bất an, vốn không muốn phản ứng nhi tử, nhưng là nhi tử như vậy ý nghĩ hao huyền, để hắn càng tức giận hơn, không lựa lời nói, nghĩ gì thế? Ban cho họ. Trừ phi Hỏa Vương lão gia có thể lên làm hoàng đế. Sau khi nói xong, chính mình cũng nhịn không được sửng sốt. Chính mình tại sao có thể nói loại lời này? Phóng tới An Khang thành, chính mình có 10 cái đầu đều không đủ chém. Tại sao không thể chứ? Tôn Sùng Đức cười, được rồi, quyết định như vậy đi, vạn nhất đem tới thực ban cho họ, chúng ta liền là quốc tính. Cười ha ha đằng sau, đi vào nhà. điên rồi đây là. Tôn Độ nhịn không được thở dài. Vào đêm, mưa hào hào còn tại bên dưới, hôm qua mưa nghỉ về sau, ngày hôm nay theo sớm lại tiếp tục bên dưới. Vạn sự không bằng cốc nơi tay, cả đời mấy gặp tháng phủ đầu. Hà Cát Tường toàn thân không có năng lực ướt lạnh, không thể không mượn nhờ một điểm rượu tới lấy sưởi ấm. Hắn đứng tại cửa trướng đồng, ngắm nhìn một mảnh đen như mực doanh địa, chau mày, cái này trời mưa to, chẳng những không có cách nào đánh lửa đem, liền nhóm lửa nấu cơm đều khó khăn. Lều vải số lượng hữu hạn, quan binh cùng dân phu dùng nhánh cây dựng đơn sơ túp lều kéo dài hơn 10 dặm đất, hơn nữa còn không nỡ bỏ ra giấy, dù sao đều phải dùng để phòng ngừa lương thực bị ẩm. Túp lều ngăn không được mưa to, chỉ có thể miễn cưỡng nguyên lành ăn uống ngủ. Bất ngờ, trước mắt nhảy vào một cái lại một mảnh hỏa cầu. Không tốt. Hắn đằng chạy tới bên ngoài, đứng tại vũng bùn bên trong, mặc cho mưa to rội, khó thở bại hoại nói, là ai ném dầu hỏa? Đại nhân. Vương Đả từ từ trong bóng tối chui ra, lớn tiếng nói, có chút dân phu chịu không nổi khóc, chuẩn bị đi phụ cận tìm một chút, nhìn xem có hay không ở, tìm một chỗ tránh một chút mưa, kết quả không biết rõ tình hình, gặp được mai phục tại trước mặt phản quân. Hà Cát Tường cắn răng nghiến lợi nói, không phải sớm đã hạ lệnh mua nước thuốc tốt bọn hắn sao? Nay cố bố trí mai phục phản quân, hắn sớm đã phát hiện, chỉ là một mực không làm kinh động. Nghĩ không ra trực tiếp để dân phu cấp gặp được. Dầu hỏa mãnh liệt, cho dù là trong mưa, y nguyên bất diệt, tại trong rừng rậm tạo thành một mảnh lại một mảnh hỏa quang. Cả đội. Theo Hà Cát Tường tiếng nói hạ xuống, tiếng kèn vang lên. Quan binh, chiến mã đem nước bùn dẫm đến tỏa ra, dựa vào không sáng lắm đèn đồng tốc độ cao nhất hướng về bắc đi. Hà Cát Tường giục ngựa theo ở phía sau, đi có nửa canh giờ, hỏa quang cách mình càng ngày càng gần, nhưng là tiếng gào thét ở bên tai lại càng ngày càng nhỏ. Lại đi một hồi, phát hiện quan binh đều dừng bước. Hắn thấy được nhấc theo đèn đồng hướng lấy chính mình tới Trương Miễn. Nghiêm nghị nói, chuyện gì xảy ra? Trương Miễn cười khổ nói, đại nhân, dân phu đã đem phản quân cấp diệt, tàn dư đã chạy rất lại. Hắn cũng là không biết làm sao, cái này xuất môn đều có tầm một tháng, hắn cũng không có một lần giết địch cơ hội. Cái gì? Hà Cát Tường răng cắn kéo kẹt vang dội, dân phu là ai dẫn đầu? Hà đại nhân, không có người dẫn đầu. Nói chuyện chính là Trư Nhục Vinh, giờ phút này hắn cánh tay phải rũ cục lấy, vết máu thẩm thấu tất cả ống tay áo, tại mưa rửa bên dưới, khi thì nồng, khi thì nhạt, nhưng là, y nguyên dùng thanh âm cao vút nói, phản quân không những không đầu hàng, thế mà còn dám hướng ta phản kích, thật sự là vô pháp vô thiên. Các ngươi những này vương bắt đạn. Hà Cát Tường mặt đang không ngừng run rẩy. Hắn mặc dù là võ tướng, nhưng cũng là một đời văn hảo, xưa nay không dễ dàng mắng chửi người. Ngày dần sáng, mưa cũng dần dần dừng. Quan binh lúc này mới bắt đầu quét dọn chiến trường, kiểm kê tù binh. Khắp nơi toàn thân không sợi vải thi thể, y phục cùng đáng tiền đồ vật đã sớm để dân phu cùng bộ lạc người cấp lột sạch. Trương Miễn trái phải nhìn quanh, chỉ có một ít thụ thương dân phu tại bên trên nằm tu dưỡng, lại tiếp tục hướng phía trước đi 2 dặm đất, tổng số không tới 3000 người. Đêm qua bọn dân phu cũng chỉ chết rồi mấy chục người mà thôi, thụ thương cũng phần lớn liền những người trước mắt này. Còn lại hơn 2 vạn người đâu? Hắn mạnh nhìn về phía Bao Khuê nói, những người khác đâu? Bao Khuê nói, ta đây không có chú ý a. Không tốt rồi, không tốt rồi. Vương Đả từ một bên phi nhanh tới, một bên hô, dân phu công thành. Ai mẹ nó cho bọn hắn lá gan? Trương Miễn hất một cái roi ngựa, hét lớn, tập hợp. Thất thần làm gì, tranh thủ thời gian thông báo Hà đại nhân. Đối bọn dân phu mặc dù rất tức giận, nhưng là quyết không hy vọng bọn họ xuất sự tình. Tam hoàng nghèo, cũng liền người là đáng giá nhất. Chờ kỵ binh tập hợp hoàn tất, một ngựa đi đầu, vọt tới phía trước nhất. Đường xá vũng bùn chất nước, tán đủ lực quăng cây roi, chiến mã cũng đi không được bao nhanh. Chờ mặt trời ló ra, bọn hắn mới đuổi tới Đàm Thành. Chương 204, phá thành. Đàm Thành tự cổ chính là binh gia tất tranh chi địa, tường thành cao lớn kiên cố, dễ thủ khó công, càng có nguy nga chi thế. Nhất đẳng thiên hạ hùng quan. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu danh tướng thất bại nơi này. Đó là lý do mà, cho dù là Mai Tĩnh Chi cùng Viên Thanh dạng này đại tướng cũng không dám thiệt công. Trương Miễn lưu lại ngựa, vừa nhấc mắt liền thấy được đứng tại trên tường thành một người trẻ tuổi, tay cầm đoạn trúc, tay áo bồng bềnh. Đại nhân, kia là thần toán. Vương Đả tự nhắc nhở. Lao tử con mắt còn không có mỏ mẫm. Trương Miễn tức giận nhìn về phía cửa thành khẩu, thi thể khắp cả, một mảnh hỗn độn. Bọn dân phu vai trọn tay khiêng ở cửa thành ra ra vào vào, những cái kia thương nghiệp cung ứng theo thường lệ ở cửa thành thiết trí quầy hàng, phía sau chồng chất như núi. Dạng này một tòa đại thành, cứ như vậy bị đánh hạ tới rồi. Hơn nữa còn đối diện gấp mấy lần tại mình binh lực. Đám người này đến cùng là thế nào làm đến? Nương, hắn thực không muốn sống, nói ra chính mình đều không mặt mũi gặp người. Công thành đoạt đất, chính mình thế mà còn không bằng dân phu. Trương đại nhân. Lương Khánh Thư lúc đầu ngay tại phát bản tính, nhìn thấy Trương Miễn rục ngựa tới, vội vàng khởi thân chắp tay nói, cái này Đàm Thành đánh hạ tới thật là không dễ dàng, tường thành quá cao, không tốt cảo. Cũng may chúng ta ở trong có lợi hại huynh đệ, cuối cùng vẫn là leo đi lên, lấy một địch 10 a. Ha ha, các ngươi làm sao dám? Trương Miễn càng nghĩ càng giận, Hàn Huy 10 vạn chúng, các ngươi như vậy điểm người, thật sự là không sợ chết a. Tam hỏa từ thực hành chính là toàn danh giai binh chính sách, tam hỏa dân phu bên trong bất luận già trẻ, đều là tại dân binh trong đội nhận qua huấn luyện. Nhưng là huấn luyện cường độ cùng quan binh trọn vẹn không cách nào so sánh được. Trong mắt hắn từ đầu đến cuối đều là đám người ô hợp. Trương đại nhân, cái này Nhạc Châu cũng không so tam hỏa, cái này ngày càng phát ra lệnh không nói, còn nhìn dưới trời mưa, các huynh đệ thật sự là không chịu nổi. Tương Đồ Tể tùy tiện nói, nghĩ đến nơi này tường thành cao lớn, phòng nhiều, liền vọt vào tới tránh một chút mưa, dù sao cũng so ở bên ngoài ăn đói mặc rách cường. Cũng nhiều thua thiệt trời tối trời mưa, leo đi lên liền đi, một đao một cái. Sau đó mở cửa thành, những cái kia kiềm nhân thật là đủ ý tứ, cưới voi lớn phần phật tiến lên, phản quân quay đầu liền chạy, căn bản không dám đánh. Trương đại nhân, ngươi là không biết, chúng ta đuổi theo đám này phản quân truy có bao nhiêu vất vả. Vương Bát Đản. Trương Miễn thực muốn đối Tương Đồ Tể tới bên trên một roi, đánh cái ra chóc thịt bong. Ngươi mẹ nó công thành, liền vì tránh mưa. Nói ra ai mà tin a? Tương Đồ Tể lớn tiếng phụ hòa nói, đúng là Vương Bát Đản, chạy cũng quá nhanh. Hàn Huy đâu? Trương Miễn âm thanh lạnh lùng nói, cái này may mắn mà có thần toán, Hàn Huy lúc đầu đều theo Tây Nam môn chạy, thần toán trực tiếp đuổi theo. Bắt sống, hiện tại chính giam giữ đâu? Lương Khánh Thư gặp Trương Miễn nhìn về phía mình phía sau hàng hóa, liền vội vàng nói, Trương đại nhân, ngươi yên tâm, lần này Đàm Thành lương thực ta chở một hạt lương thực cũng không có cầm, đều tại lương thực khố phóng hảo hảo đất, sợ các huynh đệ khác không hiểu sự tình, Lê Tam Nương sắp xếp người trông coi đâu. Bạch Dương Thành theo Hỏa Vương lão gia trong tay chấm mút, bọn hắn đã là nơm nớp lo sợ, giờ đây đến Đàm Thành dạng này lại thành, lại từ Hỏa Vương lão gia trong người nổ lông. Còn muốn hay không mệt rồi. Tóm lại đâu, bọn hắn cũng là có phòng tuyến cuối cùng. Cửa thành khẩu, lít nha lít nhít toàn là người, Trương Miễn cưỡi ngựa căn bản lách vào không đi ra, cuối cùng vẫn là Vương Đả Tử hô một cuống họng Trương đại nhân đến. Vào cửa dân phu mới chủ động nhường ra vị trí, chờ lấy Tam Hỏa quan binh vào thành. Đến buổi trưa, Hà Cát Tường mang lấy bộ tốt cũng đi theo vào thành. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi Đàm Thành, không cầm được thở dài, nơi này đã từng có thể là thiên hạ nơi phồn hoa, đứng sau kinh thành cùng Giang Nam. Người chính là Hàn Huy. Hà Cát Tường quay người lại, nhìn xem trước mặt mặc áo mãng bào đai lưng ngọc, mặt mọc đầy râu hán tử. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta chính là Hàn Huy. Hàn Huy hừ lạnh nói, muốn chém giết muốn dốc thịt xin cứ tự nhiên. Hàn Huy, ngươi thật cho là chính mình là hảo hán sao? Hà Cát Tường trầm giọng nói, ngươi cũng là cùng khổ nhân xuất sinh, nhưng vì sao muốn giết người cướp bóc, lớn như vậy Đàm Thành, giờ đây mười không còn một. Hàn Huy cười to nói, thà ta phụ người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ ta. Được làm vua thua làm giặc, theo ngươi lão đầu tử này làm sao giải thích? Hà Cát Tường khoát tay một cái nói, minh ngoan bất linh, dẫn đi. Trương Miễn đi tới nói, đại nhân, Chu đại nhân tới. Phía sau hắn là một cái tóc trắng xóa, quần áo tả tơi lão đầu tử, còn lưng eo, hai mắt rưng rưng, chính là Nhạc Châu bố chính sử Chu Cửu Linh. Ngươi là? Chu Cửu Linh xoa xương đỏ con mắt, nhìn xem Hà Cát Tường, vẻ mặt không thể tin. Một cái phôi quân bất ngờ xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa còn phá phản quân, cứu mình, để cho người ta phản ứng không kịp. Nhân Hy Minh, ngươi ta chính là đồng niên. Hà Cát Tường cười to nói, hẳn là ngươi liền lão phu đều quên rồi. Há có thể quên Hồng Tiệm Minh, nhớ năm đó Hồng Tiệm Minh cưỡi ngựa dạo phố, cỡ nào hào khí nhân vật. Chu Cửu Linh xoa a bên dưới nước mắt nói, chỉ là dưới mắt, lão phu cảm thấy đang nằm mơ. Một cái phôi quân bất ngờ xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa còn phá phản quân, cứu mình, để cho người ta phản ứng không kịp. Hà Cát Tường hất lên tay nói, Nhân Hy Minh, mời ngồi, người tới bên trên trà. Giờ phút này khí phách phân chấn, quả thật là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Chính mình dạng này tặc phối quân, thế mà còn có lật mình thời điểm. Hồng Tiệm Minh. Chu Cửu Linh không có ngồi xuống, chỉ là sốt ruột nói, không biết hãy nhìn đến vợ ta như rồi. Ha ha. Hà Cát Tường cười to nói, người tới, đem Nhân Hy huynh người nhà mời lên. Vâng. Trương Miễn lớn tiếng trả lời xong suốt đại sảnh, chỉ chốc lát sau phía sau liền theo mười mấy người, trẻ có già có nam có nữ, đột nhiên nhìn thấy Chu Cửu Linh, vẻ mặt không thể tin. Nhất gia nhân ôm ở cùng một chỗ gào khóc. Ta đáng thương nữ nhi a. Chu Cửu Linh biết được mình nữ nhi bị phản quân thai họa sau tự vận tin tức, đau đến không muốn sống. Hà Cát Tường khoát khoát tay, để xung quanh người lui ra, chỉ để lại một cái Lê Tam Nương an bài mọi việc. Ban đêm, Hà Cát Tường thiết yến. Dựa mặt về sau, đổi y phục Chu Cửu Linh, nhìn thấy Hà Cát Tường về sau, chụp hai lần tay áo, đang muốn quỳ xuống, liền bị Hà Cát Tường kéo tay ngăn cản. Nhân Hy Minh. Hà Cát Tường cười nói, ngươi đây là gấp sát lão phu. Nếu như không phải Hồng Tiệm Minh, lão phu làm sao có thể lại thấy ánh mặt trời. Chu Cửu Linh nước mắt càng thêm nhiều. Nhân Hy Minh, nói đây đều là khách khí. Hà Cát Tường đỡ dậy hắn nói, người ta không cần đa lễ như vậy, giờ đây Đàm Thành hồi phục, quả thật thiên đại việc vui. Đúng, đúng. Chu Cửu Linh hỉ cực mà thúc thiết, bệ hạ thánh minh, còn không có quên lão thần. Hà Cát Tường vông. Chu Cửu Linh trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng bác quỳ xuống đất, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hà Cát Tường thản nhiên nói, Nhân Hy Minh, ngươi ở lâu nhà giam, đại khái còn không hiểu tình huống bên ngoài, giờ đây bệ hạ đã nội thiền, tại vị chính là thái tử, bây giờ là chính xương năm đầu. A. Chu Cửu Linh lập tức điệp ngồi dưới đất. Chương 205, đầu nhập. Tại lao ngục 2 năm, thế giới bên ngoài làm sao lại bất ngờ thời tiết thay đổi đây? Để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, vẻ mặt không thể tin. Đức Long hoàng đế là hạ người gì, bọn hắn những này làm thần tử so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nội thiền. Phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng. Không có giết mình con ruột liền đã coi như là nhân tử. Huống chi là thoái vị. Nếu như Hà Cát Tường nói là sự thật, trong này khẳng định có khác cẩn tình. Thái tử binh biến xoắn vị, phụ tử huynh đệ tương tàn, quân thần lẫn nhau đổ sát, vô tận cung đình âm mưu thảm kịch. Trong lúc nhất thời trong đầu toát ra rất nhiều ý nghĩ, càng nghĩ càng là không khỏi sợ hãi. Chính mình làm như thế nào đứng đội đâu? Đầu phục ai đâu? Chính xương năm thứ nhất tháng riêng mùng một ngày, thái tử liền hoàng đế vị. Hà Cát Tường nhìn xem kinh ngạc Trương Cửu Linh, thản nhiên nói, Tôn Đức Long hoàng đế vì thái thượng hoàng đế, giờ đây đã kim phượng ban chiếu, biểu thị công khai thiên hạ. Cái này tự nhiên là sẽ không sai. Nhân Hi huynh, nếu là không tin tưởng, tự nhiên có thể chính mình lại đi nghe ngóng.
Không dám, Hồng Tiệm huynh nói, lão phu tự nhiên chịu tin. Trương Cửu Linh đứng người lên, chắp tay nói, chúc mừng Hồng Tiệm huynh, giờ đây lại lên, thật sự là thật đáng mừng.
Trên thái độ so vừa rồi lại cung kính không ít. Nhất triều thiên tử nhất triều thần, luôn có người xuân phong đắc ý móng ngựa bệnh, nhưng cũng sẽ có người lăng trì xử lý hải cốt ngủ mộ hoang. Hắn có thể trở thành cái sau, bởi vì hắn không phải thái tử đảng. Đó là lý do mà trước mắt cần gấp Hà Cát Tường giúp đỡ nói tốt, bớt ngày sau bị tính toán.
Gì vui chi có.
Hà Cát Tường cười nói, lão phu giờ đây vẫn là phối quân, siêu siêu kính sợ, miễn cưỡng kéo dài hơi tàn mà thôi.
Trương Cửu Linh không hiểu, hắn còn chưa tới mắt mở tình trạng, rõ ràng là nghe thấy rất nhiều người xưng hô Hà Cát Tường vì đại nhân.
Mấu chốt nhất là, hắn nhận ra Trương Miễn đã từng nam môn binh mã thi chỉ huy sứ.
Hà Cát Tường lại lên, hắn thấy đã là không hề nghi ngờ.
Ánh mắt của hắn theo đi qua đi lại Hà Cát Tường nhìn về phía bên ngoài phòng, dọc tại cửa ra vào đại kỳ, nền đỏ viền vàng, thượng diện có một cái tiểu động vật, kia là chuột. Hắn quan trường chìm nổi cả đời, tự nhận là nghe nhiều biết rộng, thế mà không biết đây là nhà nào quan binh cơ sĩ.
Mời Hồng Tiệm huynh chỉ giáo.
Hắn chắp tay nói, lão phu thực sự không hiểu đại nhân ý tứ.
Hắn là thật có chút hồ đồ.
Hà Cát Tường chỉ vào đứng ở cửa vệ binh cười nói, không dối gạt nhân hy huynh, những này chính là tam hòa quan binh. Những này năm Hồng Châu, Nhạc Châu là cái dạng gì, chắc hẳn nhân hy huynh so lão phu còn muốn rõ ràng, hầu như tại không dân chúng, theo tặc người 4 phần 10, sống lưu lạc mất mùa đói kém người chết 6 phần 10, đến mức cương thi đầy dã, đều lấy mà ăn chi, tới có phụ tử phu phụ cùng nhau ăn người.
Thật sự là nhân gian thảm kịch.
Hòa Vương lão gia nhân tử, tuy lực có thua, thế nhưng y nguyên cầm lão phu tới này Nhạc Châu diệt phỉ. Giờ đây có thể khôi phục Nhạc Châu, đều lại Hòa Vương lão gia chi lực.
Hòa Vương lão gia?
Trương Cửu Linh thực hoài nghi nghe lầm. Hắn nghĩ tới rất nhiều người, duy chỉ có không có nghĩ qua sẽ là đầy kinh thành nghe đồn bất học vô thuật Hòa Vương lão gia.
Nhân Hi huynh, mời uống trà.
Hà Cát Tường bưng chén lên về sau, cười nói, chắc hẳn Nhân Hi huynh còn phải nhớ kỹ Tạ Tán, Trần Đức Thắng, Vương Khánh Bang, hình khắc thủ mấy lao tiên sinh a.
Trương Cửu Linh ngồi tại Hà Cát Tường dưới tay, bưng chén lên, gật đầu nói, tự nhiên không dám quên đi, theo lão phu biết, bọn hắn cũng đều là lưu vong tam hòa.
Hà Cát Tường gật đầu nói, Hòa Vương lão gia biết người khéo dùng, đối với chúng ta nhìn với con mắt khác, mấy người bọn ta tuy đã già mua ngu ngốc, cũng chỉ có thể cúc cung tận tụy chết thì mới dừng.
Trương Cửu Linh trầm ngâm một hồi nói, Hà đại nhân, có lời gì ngươi nói thẳng đi, ta hai người cũng là quen biết đã lâu.
Hà Cát Tường cười nói, chuyến này, tặc nhân bó tay, lão phu xem như không có cô phụ Hòa Vương lão gia sở thác, lão phu ngày mai liền lĩnh quân trở về Tam Hòa phục mệnh, đến lúc đó cái này Nhạc Châu liền toàn quyền giao phó cho Trương đại nhân.
Lĩnh quân trở về Tam Hòa.
Trương Cửu Linh kiên quyết nghĩ không ra Hà Cát Tường sẽ nói ra những lời này.
Tam Hòa quan binh đi, một mình hắn trông coi dạng này một cái thành trống không.
Vạn nhất tặc nhân lại đến, hắn đã bị nhốt 2 năm, nhận hết khuất nhục, sống không bằng chết, thực sự không nghĩ nặng hơn nữa đạo vết xe đổ. Nói không chừng đến lúc đó trực tiếp liên đới nhà giam cơ hội cũng bị mất, một mệnh ô hô.
Đang đứng lên nói, Hà đại nhân, tuyệt đối không thể.
Vừa vặn Trương Miễn Trương đại nhân không phải nói nha, Hàn Huy thủ hạ đầu lĩnh như cũ tại Nhạc Châu mỗi cái địa bàn ngồi, như Hồng Tiệm huynh đi, sợ tặc nhân lại ngóc đầu trở lại.
Trương đại nhân, Tam Hoàng nghèo nàn, ngươi đây là biết đến.
Hà Cát Tường thở dài nói, ta mấy người xuất chinh đã lâu, lâu dài xuống dưới, chỉ sợ lương thảo khó mà chống đỡ được, tuy không sợ quân sĩ bất ngờ làm phản, có thể tóm lại lại mất sĩ khí, không còn chiến lực, lưu cùng không lưu, đều là nhất dạng.
Nhân Hi huynh, ngươi yên tâm, lão phu nhất định sẽ phái người đem ngài cùng ngài gia quyến bình yên hộ tống đến An Khang thành.
Trương Cửu Linh chê cười nói, Nhạc Châu thất thủ, lão phu còn có mặt mũi nào gặp thánh thượng.
Giờ đây Nhạc Châu đã thối nát đến tận đây, trong tay hắn không có binh quyền, tan đàn xẻ nghé, dĩ vãng môn sinh cố lại, chớ nói giúp hắn, lờ đi hắn một cước đã coi như là thật tốt.
Thật sự là họa phúc khó liệu, dù là không chết, cũng phải lột một tờ ra.
Chỉ sợ Nhân Hi huynh còn không rõ ràng lắm kinh thành tình thế.
Hà Cát Tường mặt không thay đổi theo thái tử Tam hoàng tử Ung Vương, nói đến tứ hoàng tử Tân Vương, lục hoàng tử Đại Vương, thất hoàng tử Nam Lang Vương, không cần biết đến Trương Cửu Linh trợn mắt hốc mồm thân sắc, nói tiếp, theo ta nói, cái này Ung Vương nhất là cầu hiền như khác, lại kiêm anh minh thần võ, Nhân Hi huynh sao không đầu nhập cùng hắn?
Hồng Tiệm huynh chớ tại rêu cợt tại ta.
Trương Cửu Linh thở dài nói, thiện kỳ cái này lão già kia cùng Tấn Vương một đảng, là sinh tử cựu địch, đối Hàn Văn Hộ hận không thể hủy đi cốt luận ra.
Ta cùng kia Dương Trường Xuân sao lại không phải?
Hà Cát Tường làm bộ khó hiểu nói, Nhân Hi huynh, ngươi cũng biết, lão phu cách mặt trời buổi sáng lâu, rất nhiều chuyện không rõ ràng lắm.
Năm đó, Dương Trường Xuân hạ ngục, lão phu cũng là bên trên tấu chương.
Trương Cửu Linh chê cười nói, vợ hắn mất ức mà chết, tuy không phải là bởi vì một mình ta, nhưng là cái này Dương Trường Xuân đối ta hận thấu xương.
Đầu người làm chén rượu, uống cạn cựu nhân huyết, nói chính là lão phu.
Dù cho không có Dương Trường Xuân, hắn cũng dám khẳng định đi Ung Vương nơi đó cũng rơi không được tốt.
Hà Cát Tường cười nói, kia Tấn Vương đâu?
Không ổn, không ổn.
Trương Cửu Linh khoát tay nói, lão phu cao tuổi, leo núi lội nước, qua phủ sông lên châu, nói không chừng à, liền thực chết ở nửa đường bên trên.
Húng chi khắp nơi là phản quân, hắn thực sợ.
Hà Cát Tường nói, kia Nhân Hi huynh ngươi có ý tứ là?
Trương Cửu Linh đứng người lên, nhấc lên vào áo, hướng Nam Quỷ nói, như Hỏa Vương lão gia không bỏ, lão phu nguyện hiệu khuyển mã chi cực khổ. Gần 2 năm thân há nguyên lành, chịu đủ tra tấn, tinh thần tan tác, lá gan cũng càng ngày càng nhỏ, chịu không nổi một điểm lo lắng hãi hùng. Nhưng là, cả đời quan trường kinh nghiệm vẫn còn, một khi kịp phản ứng, liền có thể minh bạch Hà Cát Tường lời trong lời ngoài ý tứ. Làm người đâu, ngàn vạn không thể lưỡng lự. Chương 206, trị tội. Đọc thuộc lòng sách lịch sử hắn hiểu được, phàm là dạng này người, cuối cùng cũng không có kết cục tốt. Quan trường là một cái đại đồ tràng, đứng tại trên chiếu bạc là nhất định phải đặt cược. Hà Cát Tường ha ha cười nói, "Nhân Hi huynh, mời đứng lên, chắc hẳn Hòa Vương lão gia biết về sau, nhất định rất vui vẻ. Người tới, còn lo lắng cái gì? Mang rượu, mang thức ăn lên." Chu Cửu Linh nghe thấy lời này về sau, kích động kém chút nước mắt đều đi ra. Gia ngục đến bây giờ, hắn uống một bát cháo loãng, sau đó liền là không ngừng uống trà nữa, trong bụng toàn là nước, sớm đã bỏ đói bụng đói lục lục. Ở trong lao đói một trận no một trận, chịu đói là chuyện thường, ưỡn một cái cũng liền đi qua. Nhưng là trước mắt xuất nhà giam, không khỏi ôm rất lớn hy vọng, hy vọng càng lớn càng là khó mà chịu đựng đói khát. Mấy người đồ ăn dâng đủ, hắn liền không cần biết đến hình tượng ăn như gió cuốn, cắn đùi gà thời điểm, một miếng thịt rớt xuống bàn bụng phía dưới, hắn cũng xoay người túi người, thận trọng nhặt lên nhét vào miệng bên trong.